Chương 2355, lấy trước mắt hắn thực lực, lấy không được quá cao thứ tự. Chương 2355, lấy trước mắt hắn thực lực, lấy không được quá cao thứ tự. Kiếm đạo ấn ký điệp ra số lượng càng nhiều, nó dẫn bạo sinh ra lực sát thương liền càng mạnh. Nghe được đại trưởng lão Mạc Chi Lễ lời nói, Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư hai người thần sắc đều có tiếp xúc động. Đây cũng là viện trưởng quân đạo trần một loại khác tuyệt kỹ. Kiếm đạo ấn ký có thể khóa chặt mục tiêu, mà dẫn bạo ấn ký liền có thể trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng kiếm khí. Không thể không nói, chiêu thức kia quả thực có đủ kinh diễm. Thời khắc này Tiêu Nặc cảm thấy, cái này kiếm đạo ấn ký siêu việt mình Hồng Mông Cấm Chú Pháp. Mặc dù Hồng Mông Cấm Chú Pháp là lấy chú thuật đả thương người, nhưng uy lực phương diện phía trên, rõ ràng là kiếm đạo ấn ký càng cường đại hơn. Diêu Thi Dư vui vẻ không thôi, nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong, viện trưởng thúc thúc, nhanh dạy cho chúng ta, nhanh dạy cho chúng ta. Tiêu Nặc giờ phút này cũng có chút tâm động. Nói thật, trước đó Tiêu Nặc đối với cái này không phải rất để ý, hiện tại xem ra, vị này Vạn Pháp Thần Viện viện trưởng, đích đích xác xác là có bản lĩnh thật sự. Đối phương không hổ là tại Vạn Pháp giới kiếm đạo trong lĩnh vực xếp hạng trước 3 đỉnh cấp kiếm tu, bất luận là lần trước tọa địch kiếm khí hoặc là hiện tại kiếm đạo ấn ký đều là tương đương lợi hại kiếm thuật kỹ năng. Mạc Chi Lễ cười a a nói, Thi Dư nha đầu, nhìn đem ngươi kích động, nếu là tại để ngươi đem cái này cơ hội nhường cho phía sau ngươi bị kia, ngươi còn nguyện ý sao? Ta. Diêu Thi Dư quay đầu mắt nhìn Tiêu Nặc, lập tức gật gật đầu, ừm, vẫn là nguyện ý. Lời vừa nói ra, Mạc Chi Lễ có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, Diêu Thi Dư đối kiếm đạo tình hữu độc chung. Đối phương sinh ra ở dược tộc, hơn nữa còn là dược tộc tộc trưởng nữ nhi ấn lý thuyết, hẳn là tương lai Vạn Pháp giới luyện đan lĩnh vực nhân tài kết xuất, nhưng Diêu Thi Dư trời sinh đều luyện đan không có hứng thú, ngược lại đối kiếm đạo một đường cực kỳ hướng tới. Không nghĩ tới, đối mặt cường đại như thế kiếm chiêu, nàng vẫn là nguyện ý đem cơ hội nhường cho Tiêu Nặc. Tiêu Nặc trong lòng hơi động một chút, hắn ánh mắt có chút thâm trầm. Đón lấy, Diêu Thi Dư yếu ớt hỏi thăm quân đạo trần, người viện trưởng kia thúc thúc, ta còn có thể học sao? Nếu là không có thể học, vậy ta liền đi trước. Diêu Thi Dư nói chuyện không có chút nào lực lượng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Quân đạo trần gật gật đầu, có thể. Diêu Thi Dư lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức vui vẻ ra mặt, thử, đại trưởng lão liền biết hù dọa người. Đại trưởng lão cười ha ha, ta liền chỉ đùa với ngươi. Tiêu Nặc nhìn xem Diêu Thi Dư dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười. Nếu như hai người chỉ có một cái có thể học, Tiêu Nặc vẫn là sẽ đem cơ hội này còn cho Diêu Thi Dư. Đại trưởng lão lập tức khoát tay áo, tốt tốt, hai người các ngươi liền theo viện trưởng học tập cho giỏi đi. Lão giả ta đi ngủ cái ngủ trưa, sẽ không quấy rầy các ngươi. Chậm, đại trưởng lão quay người rời đi. Đón lấy, quân đạo trần bắt đầu truyền thụ hai người kiếm đạo ấn ký bộ này kiếm kỹ. Chậm rãi giảng giải, muốn học được kiếm đạo ấn ký cũng không khó khăn, khó khăn là âm thầm điệp ra ấn ký số lượng, cùng như thế nào đem ấn ký trùng tại đối thủ trên thân. Bất quá, những này đều muốn chính các ngươi trong thực chiến tiến hành tìm tòi. Ta đầu tiên dạy các ngươi ngưng tụ ấn ký phương thức. Quân đạo trần chậm rãi từ trong lương đình đi xuống, chỉ gặp hắn tay trái thả lỏng phía sau, lòng bàn tay phải hướng lên trên. Sau đó, một cỗ cường đại kiếm khí hướng phía lòng bàn tay phải của hắn tụ lại. Kiếm đạo ấn ký chính là từ kiếm khí chỗ ngưng tụ mà thành, cho nên nói ấn ký số lượng càng nhiều, nổ tung kiếm khí liền càng mạnh, đối với địch nhân tạo thành lực sát thương lại càng lớn. Tại Tiêu Nặc cùng Diêu Thi Dư nhìn chăm chú, cường đại kiếm khí cùng quân đạo trần trong tay ngưng tụ thành một đạo lá trúc hình dạng ấn ký. Ấn ký rất nhạt, rõ ràng là từ đông đảo kiếm khí áp xúc mà thành, nhưng lực lượng ba động lại là mịt mờ, rất khó cảm thụ được. Ngay sau đó, quân đạo trần tâm niệm vừa động, kia đạo ấn ký liền bay ra ngoài, không biết trôi hướng ở đâu. Kiếm đạo ấn ký nổ tung uy lực rất mạnh, nhưng chỉ có loại tại đối thủ trên thân mới có thể phát huy ra lớn nhất tổn thương. Quân đạo trần giảng giải rất cẩn thận, Tiêu Nặc cùng Diêu Thi Dư học được cũng có chút chăm chú. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, trong lúc này, Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư vẫn luôn tại trong rừng trúc học tập kiếm đạo ấn ký, hai người không hề rời đi qua. Đi nghỉ mát bên ngoài, Tiêu Nặc cùng Diêu Thi Dư phân biệt ngồi tại một tòa hình tròn trên bệ đá. Giờ này khắc này, hai người ngoại thân, riêng phần mình lơ lửng mấy đạo ấn ký. Những này ấn ký đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Tiêu Nặc kiếm đạo ấn ký là gần như trong suốt màu vàng kim nhạt. Diêu Thi Dư kiếm đạo ấn ký thì là nhàn nhạt ngân sắc. Hai người kiếm đạo ấn ký đều rất mềm mại, lơ lửng trong không khí, tựa như trôi nổi lá cây, không có quá lớn linh lực ba động. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bọn chúng mặt ngoài. Trên thực tế, mỗi một đạo ấn ký bên trong đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Một khi đem ấn ký dẫn bạo, cường đại kiếm khí liền sẽ giống như hồng thủy phun ra đi. Trong lương đình một bên, quân đạo trần an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đoạn này thời gian, quân đạo trần cũng không phải mỗi ngày đều tại, hắn cách mấy ngày sẽ đến một lần. Mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy Tiêu Nặc cùng Diêu Thi Dư đều có mới nhất tiến bộ. Hai người này học được thế nào? Lúc này, đại trưởng lão Mạc Chi Lễ tiến vào trong lương đình, sau đó trước mặt quân đạo trần ngồi xuống. Quân đạo trần gật gật đầu, rất không tệ. Mạc Chi Lễ cười nói, ha ha, có thể được đến ngươi khích lệ, không thấy nhiều a. Đón lấy, Mạc Chi Lễ lại hỏi, hai người ai tiến độ càng nhanh một chút? Quân đạo trần trả lời, kiếm đạo thiên phú, hai người không có quá lớn chênh lệch, bất quá, tên kia người mới, chủ tu lại cũng không là kiếm đạo. Ồ. Mạc Chi Lễ nhãn tỉnh sáng lên, chủ tu không phải kiếm đạo. Quân đạo trần gật gật đầu, không sai, ta quan sát hắn mấy ngày, huyết khí của hắn 10 phần hùng hậu, thể nội ẩn chứa linh lực cũng cực kỳ bằng bạc, nhục thể của hắn lực lượng cực kỳ cường hãn, hắn chủ tu chính là luyện thể mà không phải kiếm thuật. Mạc Chi Lễ lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, hắn lập tức lại nói, đúng rồi, có kiện sự tình gần nhất tại học viện chính là làm đến sôi sùng sục lên. Chuyện gì? Thương khung bảng xếp hạng thứ 73 Vân Kiêu Không bị giết hắn người chính là vị kia. Mạc Chi Lễ giơ lên cái cằm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nặc vị trí. Vân Khiếu không chính là địa giai pháp tướng cảnh định phong tu vi. Tiêu Nặc không trải qua giai pháp tướng cảnh định phong tu vi. Đối phương trực tiếp là vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết Vân Khiếu không, cái này khiến Mạc Chi Lễ vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá, Quân Đạo Trần ngược lại là mười phần bình tĩnh, chuyện này hắn đã sớm biết. Đương nhiên, là kia Vân Khiếu không chủ động đi Tiêu Nặc phủ đệ khiêu khích dựa theo việc quy, Tiêu Nặc có thể tự vệ phòng ngự. Mạc Chi Lễ tiếp tục nói ra, ta bắt đầu chờ mong lần này Thương Khung bảng đại chiến. Quân Đạo Trần nhàn nhạt nói ra, Thương Khung trên bảng, ngọa hổ tàng long, tụ tập rất nhiều vạn pháp giới đỉnh cấp yêu nghiệt, lấy trước mắt hắn thực lực, lấy không được quá cao thứ tự. Mạc Chi Lễ gật gật đầu, như thế sự thật, bất quá, 50 tên đi lên, nên vấn đề không lớn. Chương 2356, Tiêu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Chương 2356, Tiêu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Trong rừng trúc, trong lương đỉnh, Quân Đạo Trần cùng Mạc Chi Lễ nhàn nhã đánh cờ. Lúc này, Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư lần lượt từ nơi không xa trên bệ đá mở hai mắt ra. Hai người liếc nhau một cái, tiếp lấy riêng phần mình tan hết ngoài thân ngưng tụ kiếm khí ân ký. Hô. Diêu Thi Dư nhẹ nhàng thở phào một hơi, nàng hướng về phía Tiêu Nặc nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng phía đỉnh nghỉ mát bên kia đi đến. Tiêu Nặc cũng lập tức đứng dậy. Viện trưởng thúc thúc, đại trưởng lão. Diêu Thi Dư mở miệng hô. Đại trưởng lão Mạc Chi lên nói, hai người các ngươi tiến bộ đều rất nhanh. Diêu Thi Dư càng là vui vẻ. Quân Đạo Trần cũng nói ra, không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Sau khi trở về, siêng năng luyện tập. Diêu Thi Dư gật đầu, vâng, viện trưởng thúc thúc. Tiêu Nặc cũng là hai tay ôm quyền, đa tạ viện trưởng, đa tạ đại trưởng lão. Diêu Thi Dư, biết, chúng ta sẽ không lười biếng. Quân Đạo Trần nói tiếp, mặt khác, cha mẹ ngươi gửi thư, thúc giục ngươi về nhà một chuyến, không được quên. Diêu Thi Dư trả lời, được. Đại trưởng lão cũng nói ra, ngươi là nên trở về một chuyến, cha mẹ ngươi đều thúc giục mấy lần, lần trước ngươi nói trở về, cũng không có trở về, đoán chừng là nhớ ngươi. Diêu Thi Dư nói ra, lần này sẽ không quên. Quân Đạo Trần có chút khoát tay, ra hiệu hai người có thể rời đi. Chợt, Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư cùng rời đi rừng trúc. Sau một lát, Tiêu Nặc cùng Diêu Thi Dư tại trên nửa đường tách ra. Diêu Thi Dư tiến về chỗ ở của mình, Tiêu Nặc thì là quay trở về Yên Thanh Phong. Nhưng mà, vừa đến Yên Thanh Phong, Tiêu Nặc liền cảm giác được đã có người đến đây rồi. Tiêu Nặc đứng tại phủ đệ cổng, trầm giọng nói ra, đừng ẩn giấu, ra đi. Tiêu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Bạch. Một đạo duyệt nhi tiếng cười truyền đến, đón lấy, một vị dáng người hiểu điệu, dung mạo cực giai tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Đối phương mọc ra con mày liễu, một đôi mắt hạnh thanh tịnh sáng tỏ, nàng màu da trắng nõn, như mỡ dê tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Nàng khí chất thanh tân đạm nhã, vòng eo tinh tế, phối hợp một kiện thủy lam sắc váy dài bất kỳ cái gì nam nhân thấy được, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Người này không phải người khác, chính là Nguyệt Lang Sa. Trước đó tại Lãng Nguyệt thành thời điểm, Tiêu Nặc tới liên thủ, tại Lãng Nguyệt trong thành đoạt được Hoàng Tuyển Minh thần quả. Bất quá, đối với Nguyệt Lang Sa kia tươi đẹp động lòng người tiêu dung, Tiêu Nặc tựa hồ không có quá lớn biểu tình biến hóa. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Lãng Nguyệt thành thời điểm, hai người hợp tác cũng không phải là đặc biệt vui sướng. Còn giận ta đâu? Nguyệt Lang Sa đi đến Tiêu Nặc trước mặt, nàng nghiêng đầu hỏi, ta lần trước đùa với ngươi, đều đi qua nhiều ngày như vậy, ngươi còn ghi nhớ lấy à? Tiêu Nặc nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Nguyệt Lang Sa cười nói, không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Ngươi lần trước còn hoài nghi ta không phải vạn pháp thần biện người, lần này ngươi tin tưởng ta đi. Nguyệt Lang Sa nói tiếp, nhìn dáng vẻ của ngươi, tu vi tăng lên không ít nha. Ngay cả kia Vân Khiếu không đều không phải là đối thủ của ngươi. Rất hiển nhiên, Nguyệt Lang Sa cũng đã biết Vân Khiếu không bị Tiêu Nặc giết chết tin tức. Ban đầu ở Lãng Nguyệt thành thời điểm, Tiêu Nặc bất quá trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi, hiện nay đều đã đạt tới địa giai pháp tướng cảnh đỉnh phong. Thực lực này tăng lên vẫn là tương đối nhanh chóng. Bất quá, Nguyệt Lang Sa cũng đồng dạng tiến bộ rất lớn. Nàng đã đạt tới thiên giai pháp tướng cảnh phương diện. Tiêu Nặc nói ra, nếu như không có việc gì, Nguyệt sư tỷ mời trở về đi, ta còn có sự tình khác muốn làm. Có việc? Nguyệt Lang Sa lập tức gọi lại đối phương, ta tìm ngươi đến, khẳng định là có chuyện. Có việc nói sự tình. Là như vậy, cái này Không Thương Khung bảng đại chiến không bao lâu liền muốn bắt đầu sao? Vì có thể cầm tới hạng cao hơn, ta tổ một tiểu đội, đi nơi nào đó bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, ta là chuyên môn tới mời người cùng nhau. Nguyệt Lang Sa lúc này nói rõ mình ý đồ đến. Nàng tiếp tục nói ra, lần trước tại Lãng Nguyệt thành, ta sở dĩ muốn thăm dò một chút ngươi, cũng là nghĩ nhìn xem thực lực chân chính của ngươi, thực lực của ngươi rất không tệ, mà lại phục dụng Hoàng Tuyển Minh thần quả chiến lực tất nhiên còn siêu việt trước đó, cho nên ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Nguyệt Lang Sa thái độ coi như thành khẩn, một đôi tú khí con mắt tràn đầy thân mật. Nhưng Tiêu Nặc lại hồi đáp, ta đã bị ngươi hố qua một lần, sẽ không lại hợp tác với ngươi, ngươi khác tìm hắn người đi. Nguyệt Lang Sa vội vàng nói, đừng nha, Tiêu sư đệ, lần trước thật đùa với ngươi, ta lần này cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Tiêu Nặc không muốn để ý tới đối phương. Nếu như lần trước hợp tác coi như vui sướng, Tiêu Nặc cố gắng sẽ cân nhắc một chút. Nhưng giữa hai bên khuyết thiếu tín nhiệm. Tiêu Nặc ngẫm lại, thôi được rồi. Mắt thấy Tiêu Nặc bất vi sở động, Nguyệt Lang Sa tiếp tục nói ra, Tiêu sư đệ, ngươi suy tính một chút mà. Ngươi lần này khẳng định cũng là muốn tranh đoạt Thương Khung bảng xếp hạng a. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đi bên ngoài thu hoạch một chút cơ duyên tạo hóa, đối phía sau tỷ thí có lợi. Tiêu Nặc bình tĩnh nhìn hướng đối phương, Nguyệt sư tỷ, ngươi vì sao muốn khăng khăng tìm ta tổ đội? Ta nghĩ, ngươi tại Vạn Pháp Thần Viện nhận biết cũng không chỉ có ta đi. Nguyệt Lang Sa không chút nghĩ ngợi trả lời, không nói gạt ngươi, ta nhìn chúng ngươi không gian lĩnh vực một khi tại bên ngoài, gặp được đột phát tình huống, có thể tiến vào ngươi không gian lĩnh vực bên trong tránh né nguy cơ, hoặc là tu dưỡng điều tức, mà lại, thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Tiêu Nặc khẽ lắc đầu, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thích hợp hơn nhân tuyển. Chợt, Tiêu Nặc đối Nguyệt Lang Sa khẽ gật đầu, sau đó liền tự mình tiến vào trong phụ đệ. Nhìn xem Tiêu Nặc bóng lưng, Nguyệt Lang Sa không khỏi khẽ thở dài. Tín nhiệm chính là như thế, một khi sụp đổ, sẽ rất khó xây lại đứng lên. Nhất là tại Lãng Nguyệt Thành thời điểm, hai người còn là lần đầu tiên hợp tác, Nguyệt Lang Sa liền bước xuống Tiêu Nặc một mình rời đi Lãng Nguyệt Thành, đây đã là tương đương với đâm lưng. Được rồi. Sau đó, Nguyệt Lang Sa quay người rời đi. Tiêu Nặc trở lại phụ đệ về sau, dự định luyện tập lại một chút quân đạo trần truyền thụ cho kiếm đạo ân ký. Bộ này kiếm kỹ vẫn là đáng giá tu luyện. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lấy ra Thái Thượng Phong Hoa, keng. Thái Thượng Phong Hoa phát ra một trận to rõ kiếm ngân vang âm thanh, trên thân kiếm, 83 đạo cổ thần văn lóe ra mỹ lệ quang mang. Nhìn xem trên thân kiếm cổ thần văn, Tiêu Nặc tự nhủ, 83 đạo cổ thần văn Thái Thượng Phong Hoa, so với vũ khí khác trung quy là yếu đi không ít. Vạn pháp thần biển người, tùy tiện một kiện vũ khí đều là 90 đạo cổ thần văn đi lên. Liền ngay cả Tiêu Nặc từ Vân Khiếu Phong nơi đó cướp đoạt mà đến Ám Kim Ma Sử đều là 93 đạo cổ thần văn. Tiêu Nặc hiện tại cái này Thái Thượng Phong Hoa, quả thực có chút không quá đủ nhìn. Khuynh Thành Cửu Tiên thanh âm cũng lập tức truyền ra, vũ khí là nên thăng cấp một chút. Đó lấy, Đường Âm Khí Hoàng nói ra, đem ngươi trên người vật liệu luyện khí đều xuất ra, ta xem một chút có hay không có thể sử dụng. Tiêu Nặc gật gật đầu, chợt bỏ đi tu luyện kiếm đạo ấn ký suy nghĩ, sau đó đem trên người một chút vật liệu luyện khí đều lật ra. Đủ loại vật liệu lơ lửng tại trước mặt, thí dụ như sao trời mảnh vỡ, lập lòe tỏa sáng. Đường Âm Khí Hoàng mở miệng nói, có thể sử dụng không nhiều, những tài liệu này tăng lên không được quá lớn uy năng. Tiêu Nặc nói ra, ta đi đổi lấy tài nguyên địa phương nhìn xem. Khuynh Thành Tiểu Tiên thuận miệng hỏi, Vạn Pháp Thần Viện tài nguyên, không phải cần điểm cống hiến sao? Tiêu Nặc cười cười, lấy ra một tấm lệnh bài, à, đây là kia Vân Khiếu Không lệnh bài, bên trong đoán chừng có một ít điểm cống hiến, Diêu sư nói có thể đem ra dùng. Chương 2357, vũ khí cường hóa. Chương 2357, vũ khí cường hóa. Đây là kia Vân Khiếu Không lệnh bài, bên trong đoán chừng có một ít điểm cống hiến, Diêu sư nói có thể đem ra dùng. Tiêu Nặc nói, trước đó Vân Khiếu Không mang theo quyền duệ, Khưu Thiền chờ một đám đạo sư đến đây tìm Tiêu Nặc phiền phức, kết quả bị Tiêu Nặc cho xử quyết rơi mất. Vân Khiếu Không túi chữ vật cũng thuận thế đã rơi vào Tiêu Nặc trong tay. Tiêu Nặc lưu lại đối phương lệnh bài bên trong điểm cống hiến, vật gì khác đều đưa cho Thịnh Điệp Sương. Theo Tiêu Nặc, kia Vân Khiếu Không dù sao cũng là thương khung bảng xếp hạng thứ 73 vị tiên tiêu, trong tay điểm cống hiến hẳn là sẽ không ít. Chợt, Tiêu Nặc liền ra cửa. Sau một lát, Tiêu Nặc đi tới một tòa tên là Vạn Bảo Lâu lầu cắt trước mặt. Vạn Bảo Lâu chính là Vạn Pháp Thần Viện cất giữ tài nguyên tu luyện địa phương. Chỉ bất quá, bên trong tài nguyên đều cần lấy điểm cống hiến mới có thể đổi lấy. Vạn Bảo Lâu 10 phần khí phái, trang trí cũng cực kỳ xa hoa. Bên trong người đến người đi, lục tục ngo ngoe có người ra vào. Ngay tại Tiêu Nặc đến cổng thời điểm, ba đạo thân ảnh từ giữa vừa đi ra. Một người trong đó vội vàng chào hỏi, "Tiêu sư đệ, ngươi cũng tới đổi tài nguyên a?" Một người khác cũng nói ra, "Tiêu sư đệ, trùng hợp như vậy a?" Tiêu Nặc nhìn về phía trước ba người. Ba người vì hai nam một nữ. Rõ ràng là lúc trước hộ tống Tiêu Nặc cùng một chỗ tiến về Lãng Nguyệt Thành chấp hành nhiệm vụ Đỗ Phục Mãnh, Lý Hồng Loan, Dương Chiêu ba người. Tiêu Nặc đối ba người vẫn còn có chút ấn tượng, mà ba người đối Tiêu Nặc càng không khả năng quên đi. Dù sao tại Lãng Nguyệt cốc thời điểm, chính là Tiêu Nặc cứu được tính mạng của bọn hắn. Đỗ sư minh, Hồng Loan sư tỷ, Dương sư minh. Tiêu Nặc lễ phép đáp lại. Lý Hồng Loan cười nói, "Tiêu sư đệ đạt được bao nhiêu điểm cống hiến nha? Khẳng định so với chúng ta mấy cái đều muốn nhiều a." Dương Chiêu nói theo, "Cái này còn phải hỏi sao? Tuyệt đối so với chúng ta mấy cái cộng lại đều muốn nhiều." Tiêu Nặc nghi hoặc nhìn ba người, "Các ngươi đang nói cái gì?" Lý Hồng Loan nói, "Lãng Nguyệt Thành nhiệm vụ điểm cống hiến a." Tiêu sư đệ còn không biết sao? Tiêu Nặc lắc đầu, biểu thị mình còn không rõ ràng lắm. Đỗ Phục Manh nói ra, "Đi nhiệm vụ lâu nhận lấy là được, chỉ cần cầm ngươi học viện lệnh bài, liền có thể nhận lấy đến Lãng Nguyệt Thành nhiệm vụ điểm cống hiến." Tiêu Nặc hỏi, "Nhiệm vụ lâu ở đâu?" "Ngay tại bên cạnh." Đỗ Phục Manh đưa tay chỉ hướng chéo phía bên trái. Tiêu Nặc thuận đối phương chỉ vị trí nhìn lại, chỉ gặp sát vách một ngọn núi chi đỉnh, có một tòa khí phái lầu cát. Tòa kia lầu cát rõ ràng là Vạn Pháp Thần Viện nhiệm vụ lâu, Vạn Pháp Thần Viện đệ tử tại thi hành xong nhiệm vụ trở về, liền có thể tiến về nhận lấy điểm cống hiến. Về phần điểm cống hiến có bao nhiêu, đều xem nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong biểu hiện. "Ta đã biết, ta đi qua nhìn một chút." Tiêu Nặc nói. Chợt, Tiêu Nặc tạm thời hủy bỏ tiến vào Vạn Bảo lâu mà là đi trước nhiệm vụ lâu. Không lâu lắm, Tiêu Nặc liền từ nhiệm vụ lâu bên trong ra. Ở trong tay của hắn còn cầm mình học viện lệnh bài. Lệnh bài bên trong nhiều 30 vạn điểm cống hiến. Đây là Tiêu Nặc hoàn thành Lãng Nguyệt Thành nhiệm vụ ban thưởng. 30 vạn điểm cống hiến đã là xa xa vượt qua những người khác. Sau đó, Tiêu Nặc mang theo 30 vạn điểm cống hiến, một lần nữa đi vào Vạn Bảo lâu. Vạn Bảo lâu bên trong có rất nhiều Vạn Pháp Thần Viện đệ tử. Nam nam nữ nữ, từng cái nhìn qua đều là khí vũ bất phàm. Vạn Bảo lâu bên trong trưng bày rất nhiều quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng phía sau đều trưng bày các loại kỳ chân dị bảo. Tiêu Nặc đi tới một cái quầy hàng trước mặt. "Có vật liệu luyện khí sao?" Tiêu Nặc hỏi. "Có." Một người trung niên nam tử đi tới, hắn hỏi lại Tiêu Nặc, "Muốn cái gì dạng vật liệu luyện khí?" Tiêu Nặc trả lời, "Ta cũng không rõ ràng, có thể lĩnh ta xem một chút." Nam tử trung niên gật gật đầu, chợt tại đối phương dẫn đầu dưới, Tiêu Nặc đi tới một tòa khác quầy hàng bên cạnh. "Đây đều là vật liệu luyện khí. ngươi từ từ xem. Nam tử trung niên chỉ vào trên quầy trưng bày đồ vật nói. Tiêu Nặc nhìn lại, từng kiện chân quý vật liệu đập vào mi mắt. Tiêu Nặc lúc này chỉ vào một chút vật liệu, nói, cái này, cái này, cái này một cái, còn có cái này một cái. Đương nhiên, Tiêu Nặc cũng không phải là tiện tay loạn chỉ. Những tài liệu này đều là tại Đường Âm Khí Hoàng chỉ thị hạ chọn lựa. Nam tử trung niên rõ ràng sửng sốt một chút, hắn nói ra, những tài liệu này cộng lại cũng không tiện nghi nha. Tiêu Nặc hỏi, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Nam tử trung niên trả lời, muốn lên 100 vạn. A. Tiêu Nặc khẽ giật mình. Hơn 100 vạn? Mắc như vậy sao? Tiêu Nặc không khỏi có chút chột dạ. Kia vũ khí thành phẩm có sao? Tiêu Nặc hỏi lại. Nam tử trung niên nói ra, vũ khí thành phẩm quý hơn, một kiện 90 đạo cổ thần văn vũ khí pháp bảo, liền cần mấy chục vạn điểm cống hiến, mà lại, mỗi nhiều một đạo cổ thần văn, khả năng đều sẽ chênh lệch mười mấy 20 vạn điểm cống hiến. Nghe vậy, Tiêu Nặc lập tức bỏ đi đổi lấy thành phẩm vũ khí ý nghĩ. Mặc dù thành phẩm vũ khí có thể tiến hành rèn luyện hoàn thành, nhưng đại giới cao hơn. Mà lại, vũ khí hợp thành cũng cần tiêu hao không ít vật liệu luyện khí, tổng hợp chuyển đổi, khẳng định là không có lời. Mình tại nhiệm vụ lâu cũng mới dẫn tới 30 vạn điểm cống hiến mà thôi. Kém đến có hơi nhiều. Bất quá, Tiêu Nặc trên thân còn có vân khiếu không lệnh bài. Không biết đối phương lệnh bài bên trong thừa nhiều ít điểm cống hiến. Chợt, Tiêu Nặc trước tiên đem vân khiếu không lệnh bài lấy ra ngoài, cũng đưa cho trung niên nam tử kia. Có thể giúp ta xem một chút bên trong còn lại nhiều ít điểm cống hiến sao? Có thể. Nam tử trung niên tiếp nhận lệnh bài, sau đó trở lại quầy hàng ở giữa nhất bên cạnh. Tại trước mặt trên vách tường, khảm nạm lấy một viên gần như trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu ước chừng nửa mét đường kính, chập chờn mộng ảo quang huy. Nam tử trung niên đem lệnh bài tới gần thủy tinh cầu. Ông. Một giây sau, thủy tinh cầu phía trên nổi lên một chuỗi tin tức. Về sau, nam tử trung niên cầm lệnh bài trở về, bên trong có hơn 160 vạn điểm cống hiến. Nghe được số này, Tiêu Nặc trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười. Xem ra cái này vân khiếu không vẫn có chút của cải. Vừa rồi những cái kia vật liệu luyện khí, ta muốn lấy hết. Tiêu Nặc lúc này lực lượng đủ. Nam tử trung niên cũng là nghiêm túc, lúc này đem Tiêu Nặc chọn tốt vật liệu luyện khí toàn bộ đóng gói tốt. Tiêu Nặc cũng không duy nhất một lần đem trên người điểm cống hiến toàn bộ xài hết, mà là lưu lại một bộ phận, vạn nhất phía sau có cần tài nguyên, cũng có thể tùy thời đến đây đổi lấy. Lấy được cần có vật liệu luyện khí về sau, Tiêu Nặc liền quay trở về Yên Thanh Phong. Sau đó, Tiêu Nặc mở ra Hồng Mông Động Thiên, trực tiếp tiến vào bên trong. Sau đó, Tiêu Nặc muốn làm chính là lợi dụng những này vật liệu luyện khí, một lần nữa đối Thái Thượng Phong Hoa tiến hành rèn luyện, đem nó chế tạo thăng cấp. Hồng Mông Động Thiên bên trong có luyện khí địa phương. Lúc trước Vạn Cổ Thiên Kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, Lang Ba Tiên Giới Vũ gia đại tiểu thư Vũ Mộng Tiên từng tại cái này Hồng Mông Động Thiên bên trong giúp Tiêu Nặc luyện qua khí. Khi đó, Vũ Mộng Tiên giúp Tiêu Nặc đem tất cả kiếm khí đều cùng Thái Thượng Phong Hoa hợp thành cùng một chỗ, để Thái Thượng Phong Hoa phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Mà Tiêu Nặc tại Vạn Cổ Thiên Kiêu tranh bá thi đấu trên sàn thi đấu thu hoạch tài nguyên về sau, cũng chia một bộ phận cho Vũ Mộng Tiên. Đằng sau Thiên Kiêu tranh bá thi đấu kết thúc, Vũ Mộng Tiên còn đi hư thiên giới, nói nguyện ý vì hư thiên giới phát triển ra một phần lực. Bây giờ Tiêu Nặc tới này Vạn Pháp Thần Viện cũng có chừng một năm, cũng không biết Vũ Mộng Thiên phải chăng còn lưu tại hư thiên giới, hay là trở về Lăng Ba thiên giới. Chờ đến Thương Khung bảng đại chiến kết thúc về sau, ta chọn cái thời gian về hư thiên giới một chuyến. Tiêu Nặc trầm giọng nói, trong đầu không khỏi hiện ra Nam Lê Yên, Cựu Mệnh Diên, Thái Vũ Hoàng hậu một nhóm người hình dạng, nội tâm nổi lên một cơn chấn động. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Tiêu Nặc bắt đầu đối Thái Thượng Phong Hoa tiến hành thăng cấp rèn đúc. Chương 2358, ra ngoài tổ đội. Chương 2358, ra ngoài tổ đội. Nhoáng một cái, mấy ngày thời gian trôi qua. Hồng Mông Động Tiên bên trong, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt nhiệt lượng thừa, Tiêu Nặc nhìn xem trong tay cường hóa về sau Thái Thượng Phong Hoa, trên mặt dũng động vui sướng chi ý 98 đạo cổ thần văn. Trực tiếp từ trước đó 83 nói, cổ thần văn tăng trưởng đến 98 nói, trọn vẹn tăng lên 15 đạo. Đón lấy, Tiêu Nặc ngẩng đầu, nhìn về phía trước một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, làm phiền ngươi. Người trước mắt không phải là Cửu Vĩ Kiếm Tiên, cũng không phải Nguyệt Giao Pháp Thần, mà là có luyện khí giới chi thần danh hiệu Đường Âm Khí Hoàng. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Đường Âm Khí Hoàng một đạo linh lực hình chiếu. Bởi vì lần này đối Thái Thượng Phong Hoa thăng cấp độ khó khá lớn, để bảo đảm bạn vô nhất thất, cho nên tại vừa rồi mấu chốt nhất chỉnh tự phía trên, Đường Âm Khí Hoàng tự mình hiện thân hoàn thành vũ khí cường hóa kết thúc công việc. Đường Âm Khí Hoàng trang phục tương đối tùy ý đơn giản, trên đầu nàng đeo ngọc chế hộ ngạch, hộ trên trán có tinh mỹ hoa văn đồ án, nàng mặc một bộ màu sáng không có tay áo đuôi ngắn cùng một đầu màu đỏ nửa người váy dài. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là đẹp đến mức kinh tâm động phách. Dù là Đường Âm Khí Hoàng trên mặt không có hồng trang gia trì, vẫn như cũ sáng như hạ nguyệt, sáng chói chói mắt. Đây cũng không phải là Tiêu Nặc lần thứ nhất gặp Đường Âm Khí Hoàng. Hắn rất sớm đã gặp qua Đường Âm Khí Hoàng. Lúc kia, Tiêu Nặc cũng còn không có đi Cửu Châu Tiên Giới, lúc trước còn tại Phạm Tiên Thánh Viện thời điểm, Tiêu Nặc chỉ thấy qua Đường Âm Khí Hoàng dung mạo. Khi đó, Tiêu Nặc ý thức thể tiến vào Hồng Mông Kim Tháp bên trong, hướng Đường Âm Khí Hoàng học tập luyện khí chi pháp. Bây giờ gặp lại, vẫn như cũ cảm thấy Đường Âm Khí Hoàng kinh diễm vô cùng. Đường Âm Khí Hoàng nói ra, bởi vì vật liệu luyện khí hạn chế, trước mắt chỉ có thể đạt tới trình độ này. Tiêu Nặc gật gật đầu, đã vượt qua ta mong muốn. 98 đạo cổ thần văn là vật liệu luyện khí hạn mức cao nhất, cũng không phải là Đường Âm Khí Hoàng hạn mức cao nhất. Còn nữa, Đường Âm Khí Hoàng cũng không phải toàn bộ hành trình tiếp quản luyện khí, mà là tại tối hậu quan đầu giúp Tiêu Nặc tiến hành kết thúc công việc. Nếu để cho Đường Âm Khí Hoàng toàn bộ hành trình phụ trách luyện khí, Thái Thượng Phong Hoa lực lượng cường hóa sẽ còn cao hơn một chút. Bất quá, Hồng Nông Kim Tháp phong ấn núi lỏng, có thời gian hạn chế. Đường Âm Khí Hoàng không có khả năng toàn bộ hành trình tiếp quản luyện khí. Nhưng đối với Tiêu Nặc mà nói, Thái Thượng Phong Hoa duy nhất một lần thăng cấp đến 98 đạo cổ thần văn, đã tương đương hài lòng. Dù sao vũ khí đẳng cấp càng cao, đằng sau muốn tăng lên thì càng khó. Cái này hơn 100 vạn điểm cống hiến hoa vẫn là rất đáng. Nhất là cái này điểm cống hiến hoa vẫn là Vân Kiêu Không, thì càng đáng giá. Ta cần phải trở về. Đường Âm Khí Hoàng nói. Tiêu Nặc nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Đường Âm Khí Hoàng linh lực hình chiếu tán đi, giống như một sợi khói nhẹ, biến mất trước mặt Tiêu Nặc. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, trong mắt tuôn ra một chút dị quang. Khuynh Thành Tiểu Tiên hỏi, thế nào? Đột nhiên trầm mặc. Tiêu Nặc lắc đầu, không có việc gì. Khuynh Thành Tiểu Tiên nói, có lời gì, trực tiếp nói với chúng ta là được rồi, không cần giấu ở trong lòng. Tiêu Nặc nói ra, chẳng qua là cảm thấy, ta trưởng thành tốc độ, vẫn là chậm một chút. Khuynh Thành Tiểu Tiên, không chậm, đã rất nhanh. Đường Âm Khí Hoàng, chớ cho mình áp lực, chúng ta 10 vạn năm cũng chờ, không quan tâm còn lại điểm ấy thời gian. Cửu Vĩ Kiếm Tiên cũng nói ra, kỳ thật bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trưởng thành, đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện rất có niềm vui thú sự tình, ta tin tưởng một ngày kia, ngươi sẽ trở thành Hồng Mông Kim Tháp chủ nhân chân chính. Nghe được mấy người lời nói, Tiêu Nặc trong lòng một màn kia vẻ lo lắng quét sạch. Đón lấy, Tiêu Nặc thu hồi Thái Thượng Phong Hoa, cũng rời đi Hồng Mông Động Tiên. Ngay tại Tiêu Nặc mới từ Hồng Mông Động Tiên ra, một trận trò chuyện âm thanh từ phủ đệ bên ngoài truyền đến. Ừm. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nghe được Diêu Thi Dư thanh âm. Đương nhiên, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có người khác. Tiêu Nặc lúc này đi ra phủ đệ đại môn, đi tới bên ngoài Yên Thanh Phong trên quảng trường. Tiêu Nặc liếc mắt liền thấy được Diêu Thi Dư. Tại bên cạnh nàng, còn đứng lấy một nam một nữ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nam tử phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, hắn một thân thanh ý điệp, cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Nữ tử cũng là có trầm ngư lạc nhạn chi dung, nàng mặc một thân màu đen rất nhẹ, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, giữa lông mày mang theo một cô đặc biệt khí khái hào hùng. Hai người này, Tiêu Nặc cũng không nhận ra. Cùng lúc đó, Diêu Thi Dư cũng phát hiện từ cửa chính ra Tiêu Nặc. Nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, vẫn rất tốt, ngươi nếu là chậm thêm một khắc thời gian cũng ra, chúng ta muốn đi. Diêu Thi Dư bên người nam nữ trẻ tuổi cũng là hướng phía Tiêu Nặc quăng tới dò xét ánh mắt. Diêu Thi Dư đi đến Tiêu Nặc bên người, sau đó nói ra, vị này là phó tử viện sư Minh Thương Khung trên bảng xếp hạng người thứ 40. Nàng dẫn đầu giới thiệu tên nam tử kia. Dừng một chút, Diêu Thi Dư lại giới thiệu nữ tử kia, vị này là Thẩm Nhứ Vãn sư tỷ Thương Khung trên bảng xếp hạng thứ 43 vị. Tiêu Nặc nhìn về phía hai người. Cái này phó tử viện cùng Thẩm Nhứ Vãn đều là thiên giai pháp tướng cảnh tu vi. Cái trước đã đạt đến thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn, mà Thẩm Nhứ Vãn thì là đạt đến thiên giai pháp tướng cảnh đỉnh phong. Hai người này thực lực đều phi thường cường hãn. Phó Tử Viên khẽ gật đầu, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, đoạn thời gian trước, giết Vân Kiêu Không, tại Vạn Pháp Thần Viện đưa tới không nhỏ hành động. Thẩm Nhứ Vãn cũng là nói ra, chúng ta cùng đạo sư của ngươi quan hệ không tệ, nàng chủ động tìm tới chúng ta, thực lực hướng chúng ta đề cử ngươi. Tiêu Nặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đề cử? Cái gì đề cử? Tiêu Nặc không hiểu nhìn về phía Diêu Thi Dư, Diêu sư, đây là có chuyện gì? Diêu Thi Dư môi đỏ khẽ mở, lập tức nói ra, Thương Khung bảng đại chiến sắp đến, trong học viện rất nhiều thiên kiêu cũng bắt đầu tiến hành sau cùng xung thứ, ngươi hai vị này sư minh sư tỷ muốn đi trước Vạn Pháp giới bí cảnh hiểm địa tìm kiếm tài nguyên tăng lên mình, ta xem thời cơ sẽ khó được, nghĩ đến để bọn hắn mang lên ngươi cùng một chỗ. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên quan mang. Diêu Thi Dư nói tiếp, đương nhiên, ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, ngươi đi hoặc là không đi, từ mình quyết định. Tiêu Nặc không chút nghĩ ngợi trả lời, đi. Cơ hồ là không có chút do dự nào. Rất đơn giản, bây giờ Tiêu Nặc trên người tài nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, mặc dù còn có mấy chục vạn điểm cống hiến trên tay, nhưng hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Tiêu Nặc nhu cầu. Tiêu Nặc đến Vạn Pháp giới duy nhất mục đích chính là trưởng thành. Trưởng thành, nhất định phải có tài nguyên. Mà lại, hai người này cũng đều là Diêu Thi Dư để cử người, Tiêu Nặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thẩm Nhứ Văn nói ra, trước đó ta cần phải nhắc nhở ngươi, sẽ có nguy hiểm nha. Tiêu Nặc lại nói ra, ta biết. Thẩm Nhứ Văn gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi như quyết định tốt, ngày mai buổi sáng đi học viện cửa lớn phía tây, chúng ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tiêu Nặc đáp, ừm, ta nhớ kỹ. Thẩm Nhứ Văn mỉm cười, nàng nhìn về phía Diêu Thi Dư, vậy liền nói như vậy tốt, ta cùng phó sư minh ngày mai sẽ chờ hắn cùng một chỗ. Diêu Thi Dư ôn nhu đáp lại, tốt, làm phiền các ngươi. Phó Tử Viên nói, giữa chúng ta không cần khách khí. Diêu Thi Dư cười cười, nàng sau đó nhìn về phía Tiêu Nặc, tiếp lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Tiêu Nặc, cũng thần sắc trịnh trọng nói ra, lần này ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ hung hiểm, vật này cho ngươi phòng thân. Chương 2359, 99 đạo cổ thần văn bảo giáp. Chương 2359, 99 đạo cổ thần văn bảo giáp. Lần này ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ hung hiểm, vật này cho ngươi phòng thân. Diêu Thi Dư đem hộp gỗ đưa cho Tiêu Nặc. Tiêu Nặc nao nao, hắn lúc này từ chối nói, không cần, Diêu sư, chúng ta trên người có phòng thân đồ vật. Nhưng Diêu Thi Dư lại không cho Tiêu Nặc cơ hội cự tuyệt, nàng trực tiếp đem hộp gỗ đặt ở trong tay đối phương. Cầm đi. Tại bên ngoài hảo hảo nghe hai vị này sư huynh lời của sư tỷ. Nghe vậy, Tiêu Nặc muốn nói lại thôi. Chạm tới Diêu Thi Dư ánh mắt, Tiêu Nặc đành phải nhận lấy, tốt ta. Đà tạ Diêu sư. Tiêu Nặc nghĩ đến trước thu, đến lúc đó, nếu như cần dùng đến, vậy chỉ dùng. Nếu là không dùng được, liền chờ đến từ bên ngoài trở về, lại đem cái này hộp gỗ còn cho Diêu Thi Dư. Diêu Thi Dư gật gật đầu, nàng nói tiếp, vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, ngày mai nhớ kỹ sớm một chút quá khứ. Tiêu Nặc gật đầu đáp ứng. Lập tức, Diêu Thi Dư, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhứ Vãn ba người cùng nhau rời đi. Ba người riêng phần mình khống chế lấy mình phi hành pháp bảo, rất nhanh liền bay khỏi Yên Thanh Phong. Thẩm Nhữ Vãn cười nói ra, "Thi Dư, ngươi thật giống như rất quan tâm người mới này nha." Diêu Thi Dư mở miệng nói, "Ta liền hai cái học sinh, đương nhiên muốn chiếu khán tốt hai người này, các ngươi cần phải đáp ứng ta, bình yên vô sự đem hắn mang về Vạn Pháp Thần Viện." Phó Tử Viên nói ra, "Yên tâm đi, ta cam đoan hắn đi thời điểm sinh long hóa hổ, trở về thời điểm cũng là tinh thần phấn chấn." Diêu Thi Dư cười cười, "Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm." Thẩm Nhữ Vãn tiếp lấy nói ra, lại nói, "Hắn mới là một giới người mới, ngươi cứ như vậy một mực cho hắn bên trên cường độ, sẽ có hay không có chút sốt ruột rồi. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, leo lên thương khung bảng đã là ván đã đóng tuyển tử sự tình, chỉ là xếp hạng sẽ không cao lắm, nhưng đây đối với người mới mà nói, rất không tầm thường." Diêu Thi Dư lại nói ra, "Không phải ta cho hắn bên trên cường độ, mà là chính hắn nói qua, hắn có không thể không liệu lý do." Trước đó từ Lãng Nguyệt Thành trở về trên đường, Diêu Thi Dư liền cùng Tiêu Nặc tán gẫu qua. Diêu Thi Dư nhìn ra được, Tiêu Nặc chạy theo sức mạnh rất nhiệt tình. Hắn sở dĩ đến Vạn Pháp giới, cũng là vì càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn nói qua, hắn còn có chưa từng thực hiện hứa hẹn, còn có người cần bảo vệ, còn có không bị những cường giả khác giẫm tại dưới chân. Đây đều là Tiêu Nặc cố gắng mạnh lên lý do. Diêu Thi Dư chính là bởi vì biết Tiêu Nặc muốn cái gì, cho nên mới sẽ an bài cho hắn cái gì. Yên Thanh Phong. Tiêu Nặc cầm Diêu Thi Dư đưa tặng một gỗ, đưa mắt nhìn Diêu Thi Dư, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn ba người rời đi. Diêu Thi Dư cái này một đợt tán bại, có thể nói là tương đương kịp thời. Dù sao Tiêu Nặc trên thân có thể lợi dụng tài nguyên, không sai biệt lắm nhanh thấy đấy. Trên thân ngoại trừ hơn 10 vạn điểm cống hiến, không có vật gì khác. Mà, những này điểm cống hiến cũng liền có thể tại nguyên khí tháp bên trong tu luyện không đến một tháng. Hiện nay, Tiêu Nặc tu vi đã đạt đến thượng giai pháp tướng cảnh đỉnh phong nói thật, tại nguyên khí tháp bên trong tu luyện, còn lâu mới có được trước đó như thế hiệu quả. Nếu như muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chợt, Tiêu Nặc mở ra Diêu Thi Dư tặng gỗ. Hộp gỗ là hình vuông, khoảng nửa mét dài rộng. Ngay sau đó, một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo giáp xuất hiện ở Tiêu Nặc tầm mắt. Ừm. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này đúng là một kiện phòng ngự loại bảo vật. Bảo giáp chủ sắc hệ là màu đen, nhưng phía trên có thanh ngọc sắc phù văn lấp lóe. Tại cái này bảo giáp bên trên, vẫn còn có 99 đạo cổ thần văn. Thông suốt. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc. Cái này bảo giáp vậy mà mạnh hơn chính mình hóa về sau Thái Thượng Phong Hoa còn nhiều hơn ra một đạo cổ thần văn. Phải biết, Tiêu Nặc đem Thái Thượng Phong Hoa từ 83 đạo cổ thần văn thăng cấp nói, 98 đạo cổ thần văn dùng hết hơn 100 vạn điểm cống hiến vật liệu luyện khí. Cái này bảo giáp phẩm cấp so Thái Thượng Phong Hoa còn cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được, vật này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Ai, lại để cho Diêu sư phá phí. Tiêu Nặc đều có chút không tốt lắm ý tứ. Lần trước tại Nguyên Khí Tháp, Diêu Thi Dư liền cho hắn tục 10 lần nguyên khí quán thể, duy nhất một lần tiêu hết hơn 100 vạn điểm cống hiến. Cái này 99 đạo cổ thần văn áo giáp phải tốn nhiều ít điểm cống hiến, Tiêu Nặc cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, Tiêu Nặc không biết là cái này bảo giáp cũng không phải là Diêu Thi Dư dùng điểm cống hiến đổi, mà là chính nàng từ dược tộc mang ra. Nàng đem vật này đưa cho Tiêu Nặc phòng thần, nói rõ Tiêu Nặc tại Diêu Thi Dư trong lòng tầm quan trọng. Tiêu Nặc nhục thân lực lượng vốn là cường hãn, nếu là lại tăng thêm cái này bảo giáp lực lượng, như vậy Tiêu Nặc lực phòng ngự tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau, lúc buổi sáng, Vạn Pháp Thần Viện cửa lớn phía tây. Vạn Pháp Thần Viện tổng cộng có 4 tòa đại môn, theo thứ tự là đông, nam, tây, bắc. Mỗi cái phương hướng đều có một tòa đại môn. Trước đó Tiêu Nặc chỗ đến chính là nam đại cửa. Cửa lớn phía tây phía trước là một tòa nguy nga vô cùng cự phong. Cự phong bị tước mất đỉnh, phía trên bị làm thành một tòa hình tròn to lớn sân thượng. Giờ này khắc này, một chút Vạn Pháp Thần Viện học sinh tụ tập tại tây môn bên ngoài sân thượng trên quảng trường, còn có một chút khống chế lấy pháp bảo hoặc là tọa kỵ xuất phát. Rất hiển nhiên, Vạn Pháp Thần Viện người đối với lần này thương khung bảng đại chiến vẫn là 10 phần xem trọng. Bất kể là ai, đều nghĩ đến tại trên lôi đài rực rỡ hào quang, dương danh lập vạn. Tiêu sư đệ, bên này. Lúc này, một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm từ phía trên đài khác một bên truyền đến. Tiêu Nặc nhìn lại, chỉ gặp hôm qua gặp mặt qua Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn đều đã đến. Thẩm Nhữ Vãn mỉm cười cùng Tiêu Nặc phất tay chào hỏi. Tiêu Nặc lúc này đi tới. Phó sư minh, Thẩm sư tỷ. Tiêu Nặc hai tay có chút ổn quyền. Thẩm Nhữ Vãn nói, chúng ta còn có 3 người chờ đến 3 người kia đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu. Ngay tại bên này lời nói vừa dứt thời khắc, chỉ gặp 3 đạo thân ảnh hướng phía bên này bay tới. Bạch, bạch, bạch. 3 đạo thân ảnh hóa thành 3 đạo cổ sáng rơi vào trên mặt đất. Mặt bàn chấn động, trong không khí tạo nên một trận cho bụi. Người đến là 2 nam 1 nữ. Phó sư minh, Thẩm sư tỷ, chúng ta tới. Nữ tử kia vừa cười vừa nói. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của nàng liền chuyển rời đến một bên Tiêu Nặc trên thân, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, tựa hồ là phát hiện cực kỳ việc hay. A, Tiêu sư đệ, trùng hợp như vậy a, người cũng ở đây. Tiêu Nặc cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nữ nhân này không phải người khác, chính là Nguyệt Lang Sa. Phó Tử Viên hỏi, các ngươi nhận biết ta? Nguyệt Lang Sa trong mắt chứa ý cười, nàng nói ra, há lại chỉ có từng đó nhận biết. Ta trước đó nói muốn mời một người khác, chính là hắn, chỉ bất quá bị Tiêu sư đệ cho vô tình cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Phó sư minh cùng Thẩm sư tỷ, các ngươi lại đem Tiêu sư đệ cho đưa trở vào. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mấy người đều là rơi vào Tiêu Nặc trên thân. Nhất là Nguyệt Lang Sa bên người mặt khác 2 cái trẻ tuổi nam tử, đều là nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Nặc. Chương 2360, Linh Ám Cấm Hải chương 2360, Linh Ám Cấm Hải Vạn Pháp Thần Viện. Cửa lớn phía tây. Dựa theo ước định, Tiêu Nặc cùng Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người tiến hành tụ hợp. Nhưng không nghĩ tới là, Nguyệt Lang Sa cũng ở đây làm được đội ngũ bên trong. Lúc này, Nguyệt Lang Sa bên người một nam tử phát ra miệt tiếng cười. "Ta nói Nguyệt sư muội, nguyên lai đây chính là ngươi nói người kia a. Ngươi xác định không có lầm chứ?" "Không sai a, Diệp Bàn sư minh, ta trước đó muốn tìm người, chính là Tiêu sư đệ." Nguyệt Lang Sa ngữ khí khẳng định nói. Cái kia tên là Diệp Bàn nam tử cười càng thêm kinh miệt, chỉ là thượng giai pháp tướng cảnh, cũng nghĩ gia nhập đội ngũ của chúng ta. "Ha ha 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 ha, ta nhìn không đơn thuần là ngươi váng đầu, liền ngay cả Phó sư minh cùng Thẩm sư tỷ, các ngươi cũng váng đầu đi." Diệp Bàn trắng trợn chà phúng. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, mảy may không có đem Tiêu Nặc để vào mắt. "Đi theo." Nguyệt Lang Sa bên cạnh một vị khác nam tử cũng đi theo nói ra, "Phó sư minh, Thẩm sư tỷ, các ngươi là chăm chú sao? Chúng ta lần này cần đi địa phương, thế nhưng là vạn pháp giới nổi danh nguy hiểm cấm địa, ngươi mang lên một cái thượng giai pháp tướng cảnh người, có thể hay không quá phù hợp?" Diệp Bàn cũng nói ra, "Đúng đấy, Lâm Vân sư đệ nói một điểm không sai, chúng ta cũng không phải đi núi chơi thủy, mang người đi cản trở, thế nhưng là tự tìm phiền phức." Diệp Bàn, Lâm Vân hai người rõ ràng đều đối Tiêu Nặc thực lực còn nghi vấn, nhất là Diệp Bàn, hắn chào phúng càng thêm trực tiếp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai người này đều có hoài nghi vô liếng. Diệp Bàn, Lâm Vân đều là thiên giai pháp tướng cảnh tu vi, hai người đều đạt đến tiên giai pháp tướng cảnh hậu kỳ, mà lại hai người cũng đều là thương khung bảng bên trên thành viên. Diệp Bàn tại thương khung trên bảng xếp hạng thứ 47 vị, Lâm Vân thì là tại thương khung trên bảng xếp hạng người thứ 49. Thực lực của hai người đều phía trước 50 trở lên. Vạn pháp thần trong viện thỏa thỏa đỉnh cấp thiên tiêu. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn đều là thiên giai pháp tướng cảnh tu vi, liền ngay cả Nguyệt Lan Sa bây giờ cũng đột phá đến thiên giai pháp tướng cảnh. Nói cách khác, nguyên bản 5 người đội ngũ, toàn bộ đều là thiên giai pháp tướng cảnh đoàn đội. Kết quả đột nhiên một chút, trà trộn vào tới một cái thượng giai pháp tướng cảnh Tiêu Nặc, cho người cảm giác tự nhiên là có chút không hài hòa. Ngược lại là trước đó bị Tiêu Nặc cự tuyệt qua Nguyệt Lang Sa đứng ra vì Tiêu Nặc nói chuyện. "Các ngươi chớ xem thường Tiêu sư đệ, đoạn thời gian trước, Vân Khiếu không chính là chết tại Tiêu Nặc sư đệ trên tay, Tiêu sư đệ thực lực cũng là đầy đủ leo lên thương cung bảng." Nói, Nguyệt Lang Sa hướng về phía Tiêu Nặc nháy mắt. Lời vừa nói ra, Diệp Bàn, Lâm Vân trên mặt của hai người lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lâm Vân hỏi, "Chém giết Vân Khiếu không người là hắn?" Nguyệt Lang Sa đôi mi thanh tú gảy nhẹ, "Đúng thế, chính là hắn, mà lại, lúc trước ta cùng Tiêu sư đệ tại Lã Nguyệt Thành hợp tác thời điểm, kia Lã Nguyệt Thành thành chủ thời Ngọc Hạc, cũng là chết tại Tiêu sư đệ trong tay, cho nên, các ngươi đừng đem người coi thường." Nghe vậy, Lâm Vân ngược lại là không nói gì nữa. Nhưng này Diệp Bàn vẫn như cũ không buông tha, "Vân Khiếu không bất quá địa giai pháp tướng cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên giai pháp tướng cảnh cũng còn kém một mảng lớn, giết hắn cũng chẳng có gì ghê gớm." Tiêu Nặc nhướng mày, đang muốn mở miệng, một bên Phó Tử Uyên mở miệng nói ra, "Được rồi, đi, bất tranh cãi cũng sẽ không rơi khối thịt, Tiêu sư đệ là đội ngũ chúng ta bên trong người, phía sau hợp tác lẫn nhau." Thẩm Nhữ Vãn cũng nói ra, "Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên xuất phát." Nhìn thấy Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn đều mở miệng, "Diệp Bàn, Lâm Vân hai người lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao lần này đội ngũ đội trưởng chính là Phó Tử Uyên." Chợt, Thẩm Nhữ Vãn triệu hoán ra một chiếc có chút xa hoa phi thuyền. "Đi thôi." Thẩm Nhữ Vãn thân hình khẽ động, dẫn đầu leo lên phi thuyền. Phó Tử Uyên theo sát phía sau. Diệp Bàn, Lâm Vân, Tiêu Nặc, Nguyệt Lang Sa cũng cùng nhau đi lên. Đương theo lấy phi thuyền khởi động, chi này 6 người đội ngũ lúc này hướng phía Vạn Pháp Thần Viện bên ngoài chạy tới. Siêu, phi thuyền tốc độ di chuyển rất nhanh, xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong, rất nhanh liền cách xa Vạn Pháp Thần Viện. Leo lên phi thuyền sau mấy người đều tự tìm đúng chỗ đưa ngồi xuống. Tiêu Nặc ngồi tại phi thuyền bên trái, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này, Nguyệt Lang Sa cười mỉm đi tới. "Tiêu sư đệ, sẽ không còn tại giận ta a?" "Không có." Tiêu Nặc bình tĩnh trả lời. Nguyệt Lang Sa lại nói, "Đúng rồi, ta đưa cho ngươi kia bộ Minh Thần Chi Nhãn tu luyện thế nào?" Tiêu Nặc thuận miệng nói ra, "Vẫn được." Nguyệt Lang Sa nhíu mày, "Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là cũng sẽ tham gia lần này Thương Khung Bảng đại chiến, ta cũng là lần thứ nhất tham gia, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cố lên." Tiêu Nặc nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Dứt lời, Tiêu Nặc liền tự mình nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái tu luyện. Nguyệt Lang Sa cười cười, sau đó đứng dậy đi hướng nơi khác. Đó lấy, Diệp Bàn đi tới Nguyệt Lang Sa bên người, hắn nói ra, "Nguyệt sư muội, ngươi thật giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ." Nguyệt Lang Sa vậy mà không có phủ nhận, "Đúng thế, ta cảm thấy Tiêu sư đệ là cái thâm tàng bất lộ người." Nói, Nguyệt Lang Sa không khỏi khẽ thở dài, "Nếu không phải ta trước đó làm loạn, đem hắn làm cho tức giận, hai ta quan hệ hẳn là sẽ so hiện tại còn muốn hôn gần một chút." Nhớ tới tại Lãng Nguyệt Thành sự tình, Nguyệt Lang Sa kỳ thật cũng rất hối hận. Bất quá, tín nhiệm loại vật này, chỉ cần chịu tốn hao thời gian, cũng là có thể một lần nữa tạo dựng lên. Nhìn xem Nguyệt Lang Sa cái bộ dáng này, Diệp Bàn trong mắt không khỏi dấy lên một vòng lòng đố kỵ. Hắn cười lạnh nói, "Chỉ là một cái thượng giai pháp tướng cảnh mà thôi, Nguyệt sư muội không khỏi quá để mắt hắn, ta nhìn hắn bất quá là giả vờ giả vịt thôi." Nguyệt Lang Sa nói ra, "Có phải hay không giả vờ giả vịt chờ đằng sau ngươi sẽ biết, tóm lại ta tin tưởng hắn thực lực." Dứt lời, Nguyệt Lang Sa từ Diệp Bàn bên cạnh đi ra. Diệp Bàn mày nhăn lại, hắn âm thầm nói ra, "Ừ, vậy ngươi liền đợi đến xem đi. Chỉ bằng thực lực của hắn, sớm muộn cũng sẽ hiện ra nguyên hình." Nhoáng một cái, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, đám người cưỡi phi thuyền tiến vào một tòa vô biên vô tận hải vực trên không. Nương theo lấy bầu trời tiến vào hắc ám trạng thái, phi thuyền bên trên đám người cũng là lục tục mở hai mắt ra. Phó Tử Viên đứng dậy, đi đến phi thuyền phía trước nhất. Phía trước chính là Linh Ám Cấm Hải. Thẩm Như Vãn, Diệp Bàn, Lâm Vẫn, Nguyệt Lang Sa cũng là đi tới Phó Tử Viên bên người. Linh Ám Cấm Hải. Nghe được bốn chữ này, Tiêu Nặc cũng là đi ra phía trước. Linh Ám Cấm Hải là địa phương nào? Tiêu Nặc hỏi. Không phải đâu. Ngươi ngay cả Linh Ám Cấm Hải cũng không biết. Diệp Bàn quăng tới ánh mắt khinh thường, vạn pháp giới nhưng không có mấy người không biết nơi này. Tiêu Nặc cũng không phản ứng đối phương. Mình cũng không phải vạn pháp giới bản thổ người, mà lại đi vào vạn pháp giới một năm này tả hữu, cơ bản đều tại vạn pháp thần trong viện, ngoại trừ một lần đi Lãng Nguyệt Thành, liền rốt cuộc chưa từng đi địa phương khác. Thẩm Nhữ Vãn giải thích nói, Linh Ám Cấm Hải là vạn pháp giới bên trong cực kỳ thần bí một chỗ viễn cổ chi địa, biển này vô biên vô hạn, mười phần bao la, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua Linh Ám Cấm Hải cuối cùng, mà tại mảnh này Linh Ám Cấm Hải chỗ sâu có rất nhiều không bị khai quật bí cảnh. Tiêu Nặc hỏi, những cái kia bí cảnh là ai lưu lại? Thẩm Nhữ Vãn lắc đầu, không biết, bên trong bí mật nhiều lắm, từ xưa đến nay có vô số người dò xét qua Linh Ám Cấm Hải, nhưng mọi người hiểu rõ đến đều chỉ là nó một góc của băng sơn. Lúc này Phó Tử Viên cũng nói ra, Linh Ám Cấm Hải cơ duyên rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng to lớn. Ta mấy năm trước đã từng tới một lần, chỉ dám tại Linh Ám Cấm Hải khu vực bên ngoài hoạt động, không dám xông vào nhập thật sâu chỗ. Chúng ta lần này cũng muốn nhiều lần chú ý cẩn thận. Chương 2361 Bá Huyền Băng Viêm. Chương 2361 Bá Huyền Băng Viêm. Linh Ám Cấm Hải, vạn pháp giới thần bí nhất một chỗ viễn cổ chi địa, bên trong có quá nhiều không bị khám phá ra bí mật. Cứ việc từ xưa đến nay có vô số người từng tiến vào nơi này, nhưng thế nhân đối hiểu rõ lại ít càng thêm ít. Nghe được Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn đối cái này Linh Ám Cấm Hải đơn giản miêu tả, Tiêu Nặc trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Như thế lớn một chỗ, tất nhiên là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Cơ duyên càng nhiều, mang ý nghĩa nguy hiểm cũng liền càng lớn. Ầm ầm. Rất nhanh, đám người ngồi phi thuyền liền tiến vào đến một mảnh dung chuyển vô cùng sấm chớp mưa bão khu vực. Vốn là ám trầm bầu trời, tại lúc này càng là giống như tiến vào ban đêm. Cuồng phong tứ ngược, mưa to mưa như chút nước. Phía dưới hải vực nhấc lên vạn mét chi cao hải thiếu. Thẩm Nhữ Vãn tâm niệm vừa động, lập tức khởi động phi thuyền phòng ngự. Ông. Một giây sau, một tòa cỡ lớn lồng phòng ngự xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài. Lồng phòng ngự đem phi thuyền toàn phương vị bao phủ ở bên trong, hình thành một mặt kiên cố bình chướng. Kinh khủng sấm chớp mưa bão không ngừng xung kích tại bên trên phi thuyền, gây nên đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lâm Vẫn trầm giọng nói, chỉ là cái này Linh Ám Cấm Hải ngoại vực cấm khu, liền đã mười phần mãnh liệt, thiên giai pháp tướng cảnh trở xuống người, đoán chừng còn không thể nào vào được kia Linh Ám Cấm Hải. Diệp Ban cười lạnh nói, sợ cái gì? Chúng ta đều là thiên giai pháp tướng cảnh, cái này khu ngoại vực cấm khu, căn bản không làm khó được chúng ta, ngược lại là cái nào đó thật giả lẫn lộn người, này lại đoán chừng đều nhanh sợ kẻ ra còn đi. Ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Nặc. Diệp Ban chỉ người, ngoại trừ Tiêu Nặc, đương nhiên sẽ không có người thứ hai. Bất quá, Tiêu Nặc lại là một mặt bình tĩnh. Cái này sấm chớp mưa bão cấm khu lực lượng mặc dù hỗn loạn, nhưng muốn nói để Tiêu Nặc sợ hãi, còn xa xa không đủ. Đối mặt Diệp Ban châm chọc khiêu khích, Tiêu Nặc mười phần chấn định nói ra, ta cũng không muốn đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên người ngươi, nhưng ngươi như còn dám như chó chết cắn ta không thả, đừng trách ta không khách khí. Lời vừa nói ra, tâm thần của mọi người siết chặt. Một cái thượng giai pháp tướng cảnh đỉnh phong người, vậy mà đối một cái thiên giai pháp tướng cảnh hậu kỳ người nói không khách khí, mấy người đều vẫn là lần thứ nhất gặp loại tình huống này. Diệp Ban nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tiêu Nặc dám phản bác chính mình. Miệt cười nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí. Phó Tử Viên lúc này đứng tại hai người ở giữa, chúng ta đã tiến vào Linh Ám Cấm Hải khu vực, không nên ở chỗ này hồ nháo. Thẩm Nhữ Vãn cũng vô cùng nghiêm túc nói ra, không sai, Diệp Ban, ngươi bất tranh cãi, không ai coi ngươi là cầm điếc. Diệp Ban xem thường, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút người nào đó, nơi này nguy hiểm vô cùng, nơi này không thích hợp hẳn đến, chỉ thế thôi. Thẩm Nhữ Vãn mở miệng nói, quản tốt mình là được rồi, các ngươi muốn đánh chờ thường khung bảng đại chiến thời điểm lại đánh cũng muộn, dù sao đã đến Linh Ám Cấm Hải, cũng đừng hồ nháo, miễn cho hại người hại mình. Diệp Ban hai tay một đám, nhún vai, được a. Vậy thì chờ thường khung bảng đại chiến thời điểm chuyển biến tốt. Dứt lời, Diệp Ban tự mình quay người đi hướng nơi khác. Không đợi Tiêu Nặc mở miệng, Thẩm Nhữ Vãn nghiêng người đối Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, đừng để ý đến hắn, gia hỏa này gần nhất cũng không biết làm sao vậy, khả năng đầu óc không quá bình thường, ngươi không cần để ý tới. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Ước chừng khoảng một canh giờ, đám người cưỡi phi thuyền xuyên qua sấm chớp mưa bão khu vực. Phía trước hải vực dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Lớn như vậy Linh Ám Cấm Hải cho người cảm giác vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối. Có nhiều chỗ tức thì bị sương mù xám bao phủ, chỉ là đứng xa xa nhìn đều để ra đầu run lên, sinh lòng bất an. Phó Tử Viên nói ra, nơi này đã là Linh Ám Cấm Hải bên ngoài địa khu, phía dưới có chút hòn đảo bên trong khả năng cất giấu hữu dụng tài nguyên, các ngươi có thể xuống dưới tìm kiếm. Bất quá, tất cả mọi người biệt ly quá xa, một khi gặp nguy hiểm phát sinh, những người khác có thể trước tiên đuổi tới trợ giúp. Phó Tử Viên cũng không phải là lần đầu tiên tới cái này Linh Ám Cấm Hải, hắn mấy năm trước đã từng tới, cho nên vẫn là có một chút kinh nghiệm. Thẩm Nhữ Vãn cũng nhắc nhở, không muốn bởi vì nơi này là Linh Ám Cấm Hải bên ngoài địa khu liền phớt lờ, phía dưới trong hải vực khả năng ẩn giấu nguy hiểm hung thú. Phó Tử Viên phụ hòa nói, đúng, không muốn bởi vì còn chưa tới chỗ sâu khu vực liền phớt lờ. Đám người nhẹ gật đầu. Chật, sáu người đều là từ bên trên phi thuyền bay xuống, hướng phía dưới hải vực bay đi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc quả thật phát hiện mấy hòn đảo. Kia mấy hòn đảo lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Tiêu Nặc bay về phía trong đó một hòn đảo, sau đó liền triển khai tìm kiếm. những người khác cũng chia tản ra đến, tại trên đảo tìm kiếm tài nguyên. Sau một lát, Nguyệt Lang Sa xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Có thu hay không? Tiêu sư đệ. Nguyệt Lang Sa tò mò hỏi. Tiêu Nặc gật gật đầu, tìm được vài quặng không tệ dược liệu. Thứ nhất vừa nói, một bên mở ra tay phải, chỉ gặp Tiêu Nặc trên lòng bàn tay lơ lửng ba cây dược liệu. Nguyệt Lang Sa nhãn tỉnh sáng lên, không tệ nha. Cái này ba cây dược liệu đều là vật khó được. Tiêu Nặc thuận miệng hỏi, ngươi đây? Nguyệt Lang Sa trả lời, ta tìm được một viên thần thạch. Nàng xuất ra viên kia thần thạch, phía trên ẩn chứa nồng đậm linh lực ba động. Hiển nhiên cũng là một kiện không giống bình thường đồ vật. Tiêu Nặc không nói thêm gì, đi thôi. Nơi này không có gì tốt đồ vật. Nguyệt Lang Sa gật đầu, ừm. Sau đó, đám người về tới phi thuyền bên trên. Thẩm sư tỷ đâu? Nguyệt Lang Sa tò mò hỏi. Chỉ gặp bên trên phi thuyền trở về 5 người. Phó Tử Uyên, Diệp Bàn, Lâm Vẫn, Tiêu Nặc, còn có chính Nguyệt Lang Sa, mà Thẩm Nhứ Vãn nhưng không thấy bóng dáng. Đang lúc mấy người nghi ngờ thời điểm, Thẩm Nhứ Vãn trở về. Nàng dáng người nhẹ nhàng rơi vào phi thuyền bên trên. Ta trở về. Nàng nói. Phó Tử Uyên hỏi, làm sao muộn như vậy a? Thẩm Nhứ Vãn nói ra, ta phát hiện đồ tốt. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ động. Lâm Vẫn hỏi, vật gì tốt? Thẩm Nhứ Vãn hồi đáp, Bá Huyền Băng Viêm hỏa trùng. Bá Huyền Băng Viêm. Nghe được bốn chữ này, dù là Phó Tử Uyên cũng không khỏi meo lại hai mắt. Nguyệt Lang Sa càng là khó nén vẻ hưng phấn, nàng dùng tuổi trỏ va vào một phát Tiêu Nặc. Thật là đồ tốt nha. Cái này Bá Huyền Băng Viêm bản thân uy lực vô tận, bá đạo đến cực điểm, nếu là cùng chúng ta Hoàng Tuyển Minh Diện Hỏa dung hợp, càng có thể tăng lên trên diện rộng minh thần chi nhãn lực sát thương. Nghe được Nguyệt Lang Sa tiểu nói này, Tiêu Nặc trong mắt cũng là nổi lên một cơn chấn động. Hoàng Tuyển Minh Diện Hỏa uy lực vẫn là tương đối có thể. Bây giờ nghe Bá Huyền Băng Viêm có thể cùng Hoàng Tuyển Minh Diện Hỏa dung hợp, hắn cũng là tới hào hứng. Dứt lời, Nguyệt Lang Sa vội vàng hỏi thăm Thẩm Nhữ Vãn, "Sư tỷ, ngươi cầm tới hỏa chủng sao?" Thẩm Nhữ Vãn lắc đầu, còn không có cầm tới, kia Bá Huyền Băng Viêm hỏa chủng có yêu thú trông coi. Chương 2362, Kim Giác Băng Thú chương 2362, Kim Giác Băng Thú còn không có cầm tới, kia Bá Huyền Băng Viêm hỏa chủng có yêu thú trông coi. Thẩm Nhữ Vãn hồi đáp. Nghe vậy, mấy người ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác. Phải biết, Thẩm Nhữ Vãn thế nhưng là thiên giai pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi. Nàng đại thương khung trên bảng xếp hạng thứ 43 vị. Ngay cả nàng đều vòng trở lại, nói rõ kia yêu thú thực lực không tầm thường. Phó Tử Viên hỏi, cái gì yêu thú? Thẩm Nhữ Vãn trả lời, Kim Giác Băng Thú. Nghe được Kim Giác Băng Thú bốn chữ này, Phó Tử Viên không khỏi ánh mắt ngưng lại, những người khác thần sắc cũng càng vì chăm chú. Tiêu Nặc ngược lại là không có quá lớn phản ứng, hắn chưa từng nghe qua loại này yêu thú. Nguyệt Lang Sa theo bản năng nói ra, Kim Giác Băng Thú là quần cư, kia số lượng nói ít cũng tại 10 con trở lên. Thẩm Nhữ Vãn gật gật đầu, không sai, cho nên ta không dám tùy tiện hành động, cố ý tìm các ngươi trở về thương lượng. Diệp Ban Nghiên ngẫm cười một tiếng, Kim Giác Băng Thú mà thôi, không có gì phải sợ. Lâm Vẫn nói theo, trước tiên có thể đi xem một chút. Chợt, mấy người nhìn về phía Phó Tử Uyên. Đối phương chính là đội ngũ đội trưởng, quyền quyết định tại hắn. Phó Tử Uyên mở miệng nói ra, nơi đây còn chưa tới linh ám cấm hải chỗ sâu, mức độ nguy hiểm cũng không tính quá cao, chúng ta có thể đi nhìn xem. Phó Tử Uyên dù sao tới qua một lần, xem như tương đối có kinh nghiệm. Phía khu vực này còn không có để hắn quá kiên kỵ trình độ. Mấy người lúc này làm ra quyết định kỹ càng, tiến đến điều tra. Chừng nửa cách giờ, tại Thẩm Nhữ Vãn dẫn đầu dưới, Phó Tử Uyên, Tiêu Nặc một nhóm người đã tới một mảnh quần đảo trên không. Mảnh này quần đảo từ mấy ngàn tòa hòn đảo tạo thành. Hòn đảo có lớn có nhỏ, tựa như từng đầu nút tại trong hải vực viễn cổ cự thú. Sau một lát, Thẩm Nhữ Vãn mang theo mọi người đi tới trong đó một hòn đảo bên cạnh. Nàng chỉ vào phía dưới hòn đảo kia nói ra, "Thấy không, nơi đó có một tòa cửa hang." Mấy người thuận Thẩm Nhữ Vãn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại kia hòn đảo bên cạnh có một cái mịt mở sân động. Cửa hang nội bộ thỉnh thoảng có hàn khí từ giữa bên cạnh phóng xuất ra. Thẩm Nhữ Vãn tiếp tục nói ra, "Bên trong có một tòa bí cảnh, ta ở bên trong phát hiện Bá Huyền Băng Viêm hỏa chủng." Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, hắn thuận miệng hỏi, "Như thế ẩn nấp địa phương, ngươi là thế nào phát hiện?" Nơi này hòn đảo có mấy ngàn tòa, to to nhỏ nhỏ sơn động càng là nhiều không kể xiết. Nói thật, rất dễ dàng liền có người bỏ qua nơi này, dù là có người từ phía trên bay qua cũng sẽ không chú ý tới. Nguyệt Lang Sa cười giải thích nói, Thẩm sư tỷ cảm giác lực đặc biệt mạnh, nàng đối linh lực ba động cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần có bảo bối địa phương, nàng bình thường sẽ không xem nhẹ. Tiêu Nặc gật gật đầu, thì ra là thế. Phó Tử Viên nói ra, đi thôi, vào xem. Chợt, Phó Tử Viên thân hình lóe lên, trực tiếp ở phía trước lựa chọn dẫn đường. Bạch, hắn đi tới hang núi kia lối vào chỗ, tiếp lấy dẫn đầu tiến vào bên trong. Những người khác cũng là nhanh chóng đuổi theo. Đương Tiêu Nặc đến sơn động cửa vào thời điểm, lập tức cảm nhận được một cỗ rét lạnh hơi lạnh thấu xương. Cỗ này ý lạnh, tựa như vô số cây bén nhọn châm nhỏ đâm vào huyết đủ. Tiêu Nặc nhíu mày, thầm nghĩ, thật là bá đạo hàn khí. Bên cạnh Nguyệt Lang Sa không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lạnh quá. Diệp Ban nói ra, Nguyệt sư muội, ngươi tới gần ta một điểm, ta lấy linh lực giúp ngươi xua tan hàn khí. Nguyệt Lang Sa cười nói, không cần, điểm ấy hàn khí, ta còn là gánh bắt được. Diệp Ban lại nói, không sao Nguyệt sư muội, ngươi vừa mới đột phá thiên giai pháp tướng cảnh không lâu, tự thân lực lượng còn rất yếu, ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Nguyệt Lang Sa vẫn như cũng là cự tuyệt, đa tạ Diệp sư minh hảo ý, chính ngươi cũng muốn tiết kiệm một chút linh khí. Dứt lời, Nguyệt Lang Sa tăng thêm tốc độ, hướng phía Tiêu Nặc bên cạnh tới gần. Bị Nguyệt Lang Sa cự tuyệt, Diệp Bàn tựa hồ có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không có nói ra, mà là cố giả bộ chấn định, tiếp tục tiến lên. Đám người từ hòn đảo phía dưới lối vào đi vào, chỉ chốc lát sau, đám người đúng là đi tới một tòa dưới mặt đất hang. Dưới mặt đất hang nhiệt độ cũng rất thấp, bốn phía trên vách tường hiện đầy thật dày hàn băng. Thẩm Nhữ Vãn nhắc nhở, phía trước cũng nhanh đến. Đám người theo bản năng thả chậm bước chân, cung thu liễm khí tức. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này dưới đất trong nham động, ngoại trừ có ba huyền băng viêm hỏa chủng bên ngoài, còn có cường đại độc giác băng thú trông coi. Rất nhanh, đám người đã tới một tòa cửa đá trước cửa. Cửa đá nội bộ hàn khí càng thêm mãnh liệt. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn liếc nhau một cái, không có chút do dự nào, bay thẳng thân tiến vào cửa đá. Một giây sau, hai người tiến vào một tòa càng hùng vĩ hơn dưới mặt đất độc phủ. Diệp Bàn, Lâm Vẫn, Tiêu Nặc, Nguyệt Lang Sa bốn người theo sát phía sau. Dưới mặt đất động phủ 10 phần rộng lớn, nội bộ không gian cực kỳ khổng lồ. Từng cây bị hàn băng bao khỏa cột đá sừng sững trong động phủ. Đám người đứng tại cái này dưới đất trong động phủ một bên, nhỏ bé liền cùng con kiến không sai biệt lắm. Thông suốt, thật là đồ sộ động phủ. Lâm Vẫn không nhịn được sợ hãi thán nói. Tiêu Nặc trên mặt cũng là khó nén sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái này dưới đất lại còn cất giấu một tòa như thế rộng lớn dưới mặt đất động phủ. Nguyệt Lang Sa nhãn tình sáng lên, chỉ về đằng trước nói, mau nhìn. Đám người nhao nhao nhìn về phía trước. Kia là dưới đất động phủ chính trung tâm khu vực, có một tòa cỡ lớn hỏa diễm tế đàn. Hỏa diễm tế đàn vị trí trung ương, một đoàn ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt. Đoàn kia hỏa diễm có tuyết đồng dạng nhan sắc, nó tại trên tế đàn nhảy lên, tản ra trận trận lạnh ý rõ ràng là hỏa diễm, nhưng nhiệt độ của nó lại cực thấp. Nó tản ra kinh khủng hàn băng lực lượng, chính là bởi vì nó hàn khí, dẫn đến toàn bộ dưới mặt đất động phủ đều bị hàn băng bao trùm. Đám người đứng xa xa nhìn tế đàn bên trên đoàn kia bạch sắc hỏa diễm, con mắt đều là sáng lên. Phó Tử Viên nói ra, thật đúng là bá huyền băng viêm hỏa chủng. Tiêu Nặc, Nguyệt Lang Sa đám người tâm thần cũng là hơi động một chút. Bất quá đám người cũng nhìn thấy, tại tòa kia hỏa diễm tế đàn bốn phía, nằm sấp mấy đầu kim giác băng thú. Những này kim giác băng thú có được tráng kiện thân thể, nhìn qua 10 phần không dễ trọng. Kim giác băng thú dáng dấp có điểm giống hùng sư cùng cự tích kết hợp thể, thân thể giống hùng sư, tứ chi giống cự tích, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, giống như là to lớn roi. Thân thể của bọn chúng đều là màu trắng. Trên thân hiện đầy vảy màu trắng áo giáp. Bất luận là công kích lực, vẫn là lực phòng ngự, đều tương đương lợi hại. Giống. Trong đó một đầu kim giác băng thú lập tức đứng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm mấy cái này kẻ xông vào. Ngay sau đó, cái khác kim giác băng thú cũng bỏ lên. Bên kia kim giác băng thú đúng là miệng nói tiếng người, giết sạch bọn hắn. Không có chút do dự nào, đầu kia kim giác băng thú trực tiếp nào tới. Phó Tử Viên đấm ra một quyền, đối diện chụp về phía đầu kia kim giác băng thú. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ bạo trùng ra, đầu kia kim giác băng thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phó Tử Viên mở miệng đối sau lưng đám người nói ra, "Thẩm sư muội, ngươi tìm cơ hội cướp đoạt hỏa chủng, những người khác cùng ta ngăn chặn kim giác băng thú." Chương 2363, cầm tới hỏa chủng chương 2363, cầm tới hỏa chủng Thẩm sư muội, ngươi tìm cơ hội cướp đoạt hỏa chủng, những người khác cùng ta ngăn chặn kim giác băng thú. Phó Tử Viên lúc này hạ đạt chỉ lệnh. "Nhớ kỹ, một cầm tới bá huyền băng viêm hỏa chủng, lập tức rút lui, chúng ta nhất định phải lấy ít nhất tiêu hao cầm tới muốn đồ vật." Phó Tử Viên rất rõ ràng nơi này là địa phương nào. Nơi này là tại Linh Ám Cấm Hải tiêu hao càng nhiều, đối với phía sau hành động càng bất lợi. Đám người mục đích là bá huyền băng viêm hỏa chủng, mà không phải cùng những này kim giác băng thú liều mạng. Cho nên, chiến đấu là tiếp theo. Cấp đoạt hỏa chủng rút lui mới là chủ yếu. Đám người gật gật đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vài đầu kim giác băng thú liền lao đến. Bọn chúng hướng phía đám người khởi xướng công kích mãnh liệt. Phó Tử Viên dẫn đầu cùng kim giác băng thú chém giết cùng một chỗ. Diệp Bàn, Lâm Vẫn, Nguyệt Lang Sa, Tiêu Nặc cấp tốc đuổi theo. Chỉ gặp Diệp Bàn triệu hồi ra một thanh đại đao, trên mặt hắn lộ ra một vòng ngoan lệ tiêu dung, nghiêm xúc, cút xa một chút. Ầm. Diệp Bàn trong tay đại đao chính là một thanh 98 đạo cổ thần văn vũ khí, hắn một đao xuống dưới, liền đem một đầu kim giác băng thú cho đánh bay ra ngoài. Tiêu kim giác băng thú trên người lân phiến lập tức nổ tung, nương theo lấy máu tươi bắn ra, một đạo máu me đầm địa vết thương lập tức xuất hiện. Lâm Vẫn vũ khí chính là một cây trường thương. Trường thương phía trên đồng dạng có 98 đạo cổ thần văn. Hắn huy động trường thương, tới một đầu kim giác băng thú độc giác đụng vào nhau, lập tức linh lực bạo trùng, khí kình truyền ba tán, kim giác băng thú cũng bị đánh bay cách xa hơn 100 mét. Tiêu Nặc gọi ra Thái Thượng Phong Hoa, Nguyệt Lang Sa cầm trong tay một cây truy thủ. Mấy người cùng kim giác băng thú kịch liệt triển khai giao phong. Mà, thừa dịp mọi người và kim giác băng thú chém giết khoảng cách, Thẩm Nhữ Vãn cũng là nhanh chóng hướng phía trong động phủ khu vực tế đàn phóng đi. Thẩm Nhữ Vãn di tốc rất nhanh, lại cực kỳ linh hoạt. Nàng tựa như một con bướm, bằng nhanh nhất tốc độ biến hóa nhiều cái vị trí. Bạch, bạch, bạch. Thẩm Nhữ Vãn một bộ màu đen quần áo nhẹ, tóc cũng đâm thành đuôi ngựa, động tác nhẹ nhàng, 10 phần linh động. Giống. Lúc này, trong đó một đầu kim giác băng thú nhào về phía Thẩm Nhữ Vãn. Đầu này kim giác băng thú thực lực đạt đến tiên giai pháp tướng cảnh đỉnh phong, khí thế của nó 10 phần hung mãnh, thể trạng cũng so cái khác kim giác băng thú phải lớn rất nhiều. Nó như lưới đao lợi chảo quét về phía Thẩm Nhữ Vãn cổ. Thẩm Nhữ Vãn tâm niệm vừa động, gọi ra một thanh đoàn đao. Ầm. Đoàn đao va chạm tại băng thú trên móng vuốt, bắn tung tóe ra đáng sợ dư ba. Thẩm Nhữ Vãn lúc này lui về sau mấy bước. Nhưng ngay sau đó, Phó Tử Uyên đi tới Thẩm Nhữ Vãn bên người, hắn đấm ra một quyền, đập vào đầu kia băng thú trên thân. Oeng. Đầu kia băng thú thân thể lập tức lom xuống dưới, theo lẫn tiến sụp đổ, nó miệng phun máu tươi, vẫn bay xa mấy chục thước. "Ta hiểm hộ ngươi." Phó Tử Uyên nói. Thẩm Nhữ Vãn gật gật đầu. Đó lấy, lại là vài đầu kim giác băng thú đánh tới, Phó Tử Uyên song trưởng hợp lại, trong mắt lóe ra rồi ánh sáng. Thanh đằng ngũ. Bạch, bạch, bạch. Đông Dương, một cây tiếp một cây dây leo chui phá đại địa, lấy Phó Tử Uyên làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Vài đầu kim giác băng thú đều bị dây leo một mực trói buộc chặt. Thẩm Nhữ Vãn nhân cơ hội này, lập tức vọt đến tòa kia hỏa diệm trên tế đàn, nàng thẳng đến Bá Huyền Băng Viêm hỏa trùng. Đón lấy, Thẩm Nhữ Vãn bằng nhanh nhất tốc độ triệu hồi ra một cái bình trạm vật chứa. Cái bình vì sinh biển, phía trên có hơn 90 đạo cổ thần văn, hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nặng hai bình. Thu. Thẩm Nhữ Vãn trầm giọng nói, bình giả vật chứa lập tức phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực. Đi theo, Bá Huyền Băng Viêm hỏa trùng tựa như một đầu màu trắng hỏa long, chui vào nạp hải bình bên trong. Nhưng mà một giây sau, một cỗ kinh khủng hàn khí liền từ nạp hải bình bên trong thẩm thấu ra. Hải lam sắc cái bình lập tức ngưng kết ra một tầng thật dày hàn xương. Thẩm Nhữ Vãn gương mặt xinh đẹp khẽ biến, mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nàng vẫn đưa tay đi đón về nạp hải bình. Hàn khí lập tức truyền vào lòng bàn tay của nàng, Thẩm Nhữ Vãn thình lình cảm nhận được một cỗ cực kỳ bá đạo hàn khí rót vào thể nội. Thẩm Nhữ Vãn lập tức cảm nhận được một trận khó chịu. Bất quá, Thẩm Nhữ Vãn vẫn là cố nén Bá Huyền Băng Viêm mang tới ảnh hưởng, mang theo nạp hải bình cấp tốc rời đi. Giống. Ngay tại Thẩm Nhữ Vãn lấy được Bá Huyền Băng Viêm hỏa trùng thời điểm, cái này dưới đất trong động phủ kim giác băng thú liền cùng như bị điên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Bọn chúng công kích cũng càng thêm hung mãnh. Phó Tử Uyên lập tức nói ra, các ngươi bảo hộ hỏa trùng rút lui, ta đến bảo hộ. Diệp Bàn, Lâm Vẫn, Tiêu Nặc, Nguyệt Lang Sa không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức đem Thẩm Nhữ Vãn vây vào giữa. Sau đó, bốn người lấy Thẩm Nhữ Vãn làm trung tâm, hiệp trợ đối phương mang theo Bá Huyền Băng Viêm từ đường cũ trở về. Một đám kim giác băng thú nhao nhao liền xông ra ngoài, muốn chặn giết mấy người. Phó Tử Uyên cười lạnh một tiếng, toàn bộ đều lưu lại cho ta. Dứt lời, Phó Tử Uyên lòng bàn tay khẽ động, một cây kim sắc côn đồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Căn này côn đồng vàng óng ánh, phía trên long lánh ánh sáng óng ánh huy. Phó Tử Uyên vung lên côn đồng, liên tục vung ra đa trọng côn ảnh. Một đầu tiếp một đầu kim giác băng thú bị vung mạnh té xuống đất. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo kim sắc sóng ánh sáng trong động phủ đánh nổ ra, Phó Tử Uyên một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông, đông đảo kim giác băng thú căn bản là không có cách vượt qua bên cạnh hắn, đều bị ngăn lại. Mà, Thẩm Nhữ Vãn, Tiêu Nặc, Diệp Bàn một nhóm người cũng là nhanh chóng rời đi chiến trường, không có một chút dây dưa dài dòng. Bạch, bạch, bạch. Ngay sau đó, năm người liên tiếp xông ra hòn đảo phía dưới cửa hang, đều lần nữa về tới linh ám cấm hải trên không. Thẩm sư tỷ, ngươi thế nào? Lúc này, Nguyệt Lang Sa phát hiện Thẩm Nhữ Vãn tình huống không thích hợp. Chỉ gặp Thẩm Nhữ Vãn trên thân tản ra một cỗ cực kỳ cường đại hàn khí. Thẩm Nhữ Vãn trả lời, là Bá Huyền Băng Viêm lực lượng. Ta nạp hải bình, áp chế không nổi nó hàn khí. Nghe vậy, mấy người không khỏi nhìn về phía Thẩm Nhữ Vãn kéo lấy nạp hải bình tay phải. Nạp hải bình đã triệt để bị hàn băng đông cứng, thật dày băng xương rịn ra thân bình. Mà, Thẩm Nhữ Vãn bàn tay cũng bị băng xương nơi bao bọc. Nguyệt Lang Sa vội vàng nói, nhanh, sư tỷ, nghỉ ngơi trước hạ. Lúc này, mấy người đem Thẩm Nhữ Vãn dẫn tới một hòn đảo phía trên. Đám người rơi trên mặt đất. Thẩm Nhữ Vãn cũng là lập tức đem nạp hải bình đặt ở mặt đất. Một giây sau, một cỗ kinh khủng hàn khí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, lấy nạp hải bình làm trung tâm, mặt đất cấp tốc kết băng, đám người dưới chân cũng chuyển tới một trận cực hạn rét lạnh. Lâm Vẫn trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này Bá Huyền Băng Viêm uy lực mạnh như vậy. Diệp Ban cười nói, không có việc gì, đợi lát nữa đem nó luyện hóa liền tốt, chỉ cần đem nó luyện hóa hết, nó liền chỉ biết đả thương địch thủ, mà sẽ không phệ chủ. Bá Huyền Băng Viêm lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Càng mạnh, mang ý nghĩa đối phương hạn mức cao nhất liền càng cao. Trong chiến đấu đưa đến tác dụng lại càng lớn. Thẩm Nhữ Vãn hỏi, Phó sư Minh còn chưa có đi ra sao? Mấy người theo bản năng nhìn về phía bí cảnh cửa vào vị trí, Phó Tử Uyên còn chưa hiện thân. Nhưng, đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bí cảnh lối ra bay ra, chính là Phó Tử Uyên. Phó sư Minh, Nguyệt Lang Sa hô. Phó Tử Uyên nhìn thấy mấy người, lại là vội vàng la lớn, đi mau. Mấy người giật mình. Không đợi mấy người kịp phản ứng, một đạo đáng sợ thú ảnh từ Phó Tử Uyên sau lưng đuổi tới. Đây là một đầu toàn thân tử sắc thú văn kim giác băng thú, hình thể của nó không chỉ có khổng lồ, sau lưng càng là mọc ra một đôi hoa lệ băng rực. Chương 2364, Tử Văn Kim Giác Băng Thú. Chương 2364, Tử Văn Kim Giác Băng Thú kia là. Khi thấy Phó Tử Uyên sau lưng đầu kia tử sắc thú văn kim giác băng thú lúc, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống. Tử Văn Kim Giác Băng Thú mở cái miệng rộng, phun ra một đạo màu trắng hỏa cầu công hướng Phó Tử Uyên. Phó Tử Uyên vội vàng trở lại, huy động trong tay kim sắc côn đồng đập tới. Vâng. Hai cỗ lực lượng ở trong thiên địa nổ tung, màu trắng hỏa cầu như mây quét tán, chỉ gặp Phó Tử Uyên bị chấn động đến về sau bay ra ngoài xa mười mấy mét. Hậu phương Thẩm Nhữ Vãn, Tiêu Nặc một đoàn người trong lòng giật mình. Cái này Tử Văn Kim Giác Băng Thú thực lực cũng đạt tới thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn. Phó Tử Uyên đồng dạng cũng là thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn. Tu vi của hai người đồng dạng. Nhưng là, tại kia Tử Văn Kim Giác Băng Thú sau lưng, còn đi theo cái khác kim giác băng thú. Bọn chúng tựa như là mãnh thú xuất lồng, toàn bộ từ bí cảnh bên trong đổ tới. Các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta, nơi này ta có thể ứng phó. Phó Tử Uyên nói, mặc dù là lấy một địch nhiều, nhưng Phó Tử Uyên vẫn rất có lòng tin. Đối mặt đông đảo kim giác băng thú công kích, Phó Tử Uyên trong mắt bắn ra lăng lệ kim quang. Thánh quang pháp tướng. Mở. Một giây sau, vạn đạo kim quang lấp lánh chân trời, một tôn to lớn quang ảnh pháp tướng xuất hiện ở Phó Tử Uyên sau lưng. Cái này thánh quang pháp tướng rất là lộng lẫy, toàn thân cao thấp giống như bao phủ tại sáng chói mặt trời chi quang bên trong. Nó hình thể khổng lồ, trên thân bao trùm lấy kim quang áo giáp, mỗi một tấc đều lấp lánh chói mắt. Thánh quang kim cương quyền. Phó Tử Viên hét lớn một tiếng. Thoáng chốc, sau lưng pháp tướng lập tức quanh ra vô số đạo kinh khủng quyền mang. Một đạo tiếp một đạo quyền mang đánh tới hướng những cái kia kim giác băng thú, giữa thiên địa, dư ba giang khắp nơi, những cái kia xông tới kim giác băng thú đều bị đện té xuống đất, đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả tôn này Tử Văn kim giác băng thú, cũng đừng Phó Tử Viên pháp tướng cho đánh bay trên mặt đất. Ầm. Tử Văn kim giác băng thú trùng điệp đập vào một hòn đảo bên trên, hòn đảo kia lập tức lõm một cái hố to. Nhìn thấy Phó Tử Viên như thế dũng mãnh, đám người yên lòng. Nhưng là, đúng lúc này, lại là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ từ kia bí cảnh nội bộ truyền ra, ngay sau đó, nước biển bốc lên, sóng lớn ngập trời, lại là một đầu Tử Văn kim giác băng thú từ bí cảnh bên trong bay ra. Mọi người sắc mặt biến đổi, đây cũng là một con thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn kim giác băng thú. Không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong, vậy mà cất giấu hai con Tử Văn kim giác băng thú. Giống. Cái thứ hai Tử Văn kim giác băng thú lại lần nữa công hướng Phó Tử Viên. Phó Tử Viên sắc mặt biến hóa, phía sau hắn pháp tướng lại lần nữa xuất kích, một quyền đánh tới hướng đối phương. Ầm. Thiên địa rung động, phong vân biến sắc. Một cỗ sôi trào mãnh liệt dư ba khuyết tán tứ phương thiên địa. Cùng lúc đó, vừa rồi con kia bị Phó Tử Viên nện vào mặt đất Tử Văn kim giác băng thú cũng từ khắp mặt đất bò lên ra. Cái này Tử Văn kim giác băng thú khỏe môi nhếch lên một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ chi hỏa. Phó Tử Viên lông mày không khỏi nhăn lại. Một con Tử Văn kim giác băng thú, hắn có thể ứng phó. Nhưng là hai con Tử Văn kim giác băng thú, liền có chút khó giải quyết. Lúc này, Thẩm Nhữ Vãn mở miệng nói ra, "Phó sư huynh, ngươi đối phó một con, chúng ta mấy cái đối phó một cái khác." Phó Tử Viên không có cự tuyệt, chỉ có thể dạng này. Chợt, Thẩm Nhữ Vãn không nói hai lời, dẫn đầu mở ra pháp tướng chi lực. Huyễn Linh Điệp pháp tướng. Mở. Thẩm Nhữ Vãn sau lưng lập tức xuất hiện một con to lớn hồ điệp. Hồ điệp tản ra thải sắc quang ảnh, nó cánh kích động, thải sắc đuổi tựa như tản mát thải hạ, thần bí khó lường. Nhìn thấy Thẩm Nhữ Vãn xuất thủ, Diệp Bàn, Lâm Vẫn, Nguyệt Lan Xà, Tiêu Nặc bốn người cấp tốc đuổi theo. Man Đao pháp tướng. Mở. Diệp Bàn sau lưng lập tức xuất hiện một tôn cầm trong tay đại đao cự hình pháp tướng. Tôn này pháp tướng toàn thân tản ra giữ dằn chi khí, nhìn qua tựa như một tôn cổ lão cùng chiến sĩ. Nhất là nó trên đại đao, mơ hồ có thể thấy được cổ lão chiến trận phù văn. Thương Kỵ pháp tướng. Mở. Lâm Vẫn pháp tướng cũng đi theo xuất hiện. Nó pháp tướng là một tôn màu đen kỵ sĩ, nó dưới thân khống chế lấy khổng lồ biển cổ chiến thú, trong tay cầm một cây cự hình trường mâu. Khí thế cũng là tương đương nổ tung. Thần Nguyệt nữ pháp tướng. Mở. Nguyệt Lang Sa sau lưng cũng chợt hiện một tôn thánh khiết vô cùng pháp tướng. Này pháp tướng toàn thân quanh quẩn lấy hạo nguyệt thần hoa, mặc trên người áo giáp màu bạc, tay trái cầm hình vuông tâm chắn, tay phải cầm một cây sáng chói trường thương. Tựa như một tôn đến từ thời kỳ viễn cổ nữ võ thần. Hồng Mông pháp tướng. Mở. Tiêu Nặc cũng lập tức triệu hồi ra Hồng Mông pháp tướng, thần thánh khí phái Hồng Mông pháp tướng lấp lánh chói mắt, như thiên thần giáng lâm, bá khí tuyệt luân. Nhưng, Diệp Ban mắt nhìn Tiêu Nặc pháp tướng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hừ, ngươi cái này thượng giai pháp tướng cảnh, cũng đừng ở chỗ này tham gia náo nhiệt, tránh xa một chút đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, không phải ngươi có thể tham dự vào. Thẩm Nhữ Vãn trầm giọng nói, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, Thẩm Nhữ Vãn lúc này công hướng trong đó một con Tử Văn kim giác băng thú. Huyễn Linh Điệp pháp tướng chấn động cánh, bộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Huyễn Điệp đao vũ. Huyễn Linh Điệp pháp tướng hai cánh vung lên, phóng xuất ra một thanh to lớn lưỡi đao. Lưỡi đao mang theo lực lượng kinh khủng, chém về phía mục tiêu. Con kia Tử Văn kim giác băng thú huy động cự trảo, hung hăng chụp về phía lưỡi đao. Oanh! Lực lượng cuồng bạo ở trong thiên địa nổ tung, Huyễn Linh Điệp pháp tướng biến thành lưỡi đao lập tức sụp đổ ra. Diệp Ban pháp tướng cũng là lập tức khởi xướng tiến công, Man Đao pháp tướng huy động đại đao, hung hăng bổ ra. Trên thân đao cổ lão chiến trận khởi động, một cái đáng sợ đao mang lập tức liền xông ra ngoài. Tử Văn kim giác băng thú thả người lóe lên, tránh đi Diệp Ban công kích. Ngay sau đó, Lâm Vân công kích cấp tốc đổ tới, nó thương kỵ pháp tướng giơ lên trường mâu, hung hăng đâm về Tử Văn kim giác băng thú. Cái sau mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo cổ sáng màu trắng. Oanh! Rối loạn dư ba bạo xoáy thiên địa, Lâm Vân bị chấn động đến về sau bay ngược. Nguyệt Lang Sa môi đỏ khẽ mở nói, "Minh thần chi nhãn." Cùng một thời gian, Tiêu Nặc thanh âm cũng lập tức truyền đến, "Minh thần chi nhãn." Chỉ gặp hai người pháp tướng chỗ mi tâm, đồng thời mở ra một con màu đen dựng thẳng đồng. Chợt, hai đạo màu đen quang diễm lập tức phóng tới Tử Văn kim giác băng thú. Cái này hai đạo ngọn lửa màu đen đều là từ Hoàng Truyền Minh diện hỏa châu ngưng tụ mà thành, uy lực kinh người, lực sát thương to lớn. Nhưng là, đầu này Tử Văn kim giác băng thú chính là thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn thực lực, hai người thế công cũng không đưa đến quá lớn hiệu quả. "Giống." Chỉ gặp Tử Văn kim giác băng thú trực tiếp đỉnh lấy Minh thần chi nhãn tổn thương hướng phía Nguyệt Lang Sa bên này đánh tới. "Nguyệt sư muội, cẩn thận." Diệp Bàn vội vàng nói. Thẩm Nhữ Vãn, Diệp Bàn, Lâm Vẫn đồng thời khởi xướng tiến công. Ba cỗ lực lượng đối kia Tử Văn kim giác băng thú tiến hành chặn giết. Tử Văn kim giác băng thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người của nó thình lình xuất hiện một tòa hàn băng hộ thuẫn, lực lượng của ba người phát tiết tại trên thân, toàn bộ đều bị cản lại. Chương 2365, nhân tướng hợp nhất chương 2365, nhân tướng hợp nhất oanh. 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 Tử Văn kim giác băng thú trực tiếp đụng nát Thẩm Nhữ Vãn, Diệp Bàn, Lâm Vẫn ba người công kích, lấy thế không thể đỡ tư thái phóng tới Nguyệt Lang Sa. Nguyệt Lang Sa vừa rồi công kích mặc dù không có cho Tử Văn kim giác băng thú mang đến thương tổn quá lớn, nhưng là Hoàng Tuyền Minh diện hỏa có thể công kích tiên hồn. Tử Văn kim giác băng thú cũng là cảm nhận được một trận khó chịu, nó yêu hồn có loại thiêu đốt cảm giác đau đớn, cái này khiến nó cực kỳ phẫn nộ, cho nên dẫn đầu đem mục tiêu đặt ở Nguyệt Lang Sa trên thân. Đợi đến giải quyết xong Nguyệt Lang Sa, nó liền sẽ lập tức chuyển hướng tiêu nặng. Nguyệt Lang Sa trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Bất quá, nàng hoảng mà bất loạn. Chỉ gặp nàng sau lưng thần nguyệt nữ pháp tướng giơ lên tâm chắn, đón lấy tử văn kim giác băng thú công kích. Ầm. Một giây sau, tử văn kim giác băng thú trùng điệp đụng vào trên tâm chắn. Nó trên đầu kim sắc độc giác trực tiếp đánh xuyên tâm chắn, lực lượng kinh khủng phát tiết bắt vương, Nguyệt Lang Sa pháp tướng căn bản là không có cách ngăn cản tử văn kim giác băng thú công kích. Nhưng vào thời khắc này, Nguyệt Lang Sa tâm niệm vừa động, nàng tay trái triệu hoán ra một trường cung, tay phải cầm đến một chi mũi tên. Bất luận là trường cung, vẫn là mũi tên, đều vô cùng sáng chói, lấp lánh chói mắt. Cung cùng tiễn đều đạt đến 99 đạo cổ thần văn. Chiến thần tiễn. Nguyệt Lang Sa mở cung bắn tên, nương theo lấy cung thành trăng tròn, một cỗ kinh khủng tiễn uy từ trên thân bạo phát đi ra. Siêu. Chỉ gặp không gian cấp tốc xé rách, mũi tên bắn nhanh ra ngoài, cung cấp tốc phóng đại, đảo mắt liền hóa thành một chi kinh thiên cự mũi tên. Vâng. Cự hình mũi tên trùng điệp đụng vào tử văn kim giác băng thú trên thân, cuồng bạo dư ba giao thoa thập phương, hung mãnh mênh mông lực lượng trắng trợn truyền bá tán. Chỉ gặp tử văn kim giác băng thú thế công bị ngăn trở, nhưng chính Nguyệt Lang Sa cũng bị cỗ này dư ba chấn động đến về sau rút lui ra ngoài. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tiêu Nặc trực tiếp mở ra bá thể lĩnh vực nương theo lấy khí thế trên người tăng vọt, Tiêu Nặc nâng lên tay trái, đồng thời, sau lưng Hồng Mông pháp tướng cùng theo đưa tay lên trường, hướng xuống vô tới. Càn Khôn. Hồng Mông bá thể quyết tầng thứ 6 năm đạo trưởng pháp bên trong thứ 2 trưởng, trực tiếp rơi xuống. Kim sắc trưởng lực tựa như núi cao ép hướng Tử Văn Kim Giác Băng Thú. Ầm. Cơn bạo khí lãng ở trong thiên địa nổ tung, Tử Văn Kim Giác Băng Thú đúng là bị Tiêu Nặc một trưởng này đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa Thẩm Như Vãn, Diệp Bàn, Lâm Vẫn mấy người đều có chút kinh ngạc. Tiêu Nặc một trưởng này lực lượng, ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý muốn. Một bên khác, Phó Tử Viên đang lấy lực lượng một người độc chiến bên kia Tử Văn Kim Giác Băng Thú. Giống. Tử Văn Kim Giác Băng Thú toàn thân bộc phát ra vô tận băng xương chi lực, chỉ gặp từng đạo hàn băng luồng khí xoáy thí dụ như dao long đan vào một chỗ, sau đó tụ tập tại phía trên đỉnh đầu nó, hình thành một đạo to lớn băng nhận. Chết. Tử Văn Kim Giác Băng Thú miệng nói tiếng người, cái kia đạo băng nhận lúc này mang theo kinh khủng thần uy phóng tới Phó Tử Viên. Nhìn xem khí thế hung hăng Tử Văn Kim Giác Băng Thú, Phó Tử Viên trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết. Thánh quang pháp tướng. Hấp. Hét lớn một tiếng, ngoài dự liệu một màn phát sinh, chỉ gặp Phó Tử Viên sau lưng thánh quang pháp tướng đúng là hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh vọt vào Phó Tử Viên thể nội. Thánh quang pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ, cũng tới Phó Tử Viên bản thể tiến hành trùng điệp. Sau đó, pháp tướng cùng bản tôn đúng là dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong lôi nhấp nhô. Vô tận thiên uy bao phủ xuống, quanh mình không gian bởi vì không chịu nổi cố khí thế này, trở nên bắt đầu bặm mẻo. Mà Phó Tử Viên trong thân thể bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố. Từng đạo hoa mỹ thần văn tại Phó Tử Viên trên thân lấp lóe, trên người hắn lưu động hào quang, giờ khắc này, Phó Tử Viên toàn thân cao thấp đều gánh chịu lấy siêu việt hạn mức cao nhất thần uy. Chợt, Phó Tử Viên huy động trong tay kim sắc côn sắt, kim cương hàng mã côn. Kim sắc côn đồng hướng phía trước một đập, một đạo mấy ngàn trượng to lớn côn mang lấy khai thiên tích địa tư thái đập vỡ bay tới to lớn băng nhận. Đồng thời, cái kia đạo đáng sợ côn mang càng là thế công không giảm rơi vào Tử Văn Kim Giác Băng Thú trên thân. Ầm. Tử Văn Kim Giác Băng Thú bị trùng điệp đánh bay xuống dưới. Trên người của nó lân phiến sụp đổ ra, máu tươi đi theo từ trên thân bắn ra đi. Giống. Nó ngã ở phía dưới một hòn đảo bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phó Tử Viên Lăng Thiên mà đứng, hắn cũng không hạ sát thủ, hắn lạnh lùng nhìn xem đầu kia Tử Văn Kim Giác Băng Thú. Rời đi. Giống. Đầu kia Tử Văn Kim Giác Băng Thú lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, thời khắc này nó đã là trạng thái trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phó Tử Viên nếu như lại đến một côn, nó nhất định mất mạng. Tử Văn Kim Giác Băng Thú biết rõ Phó Tử Viên lợi hại, hắn kéo lấy trọng thương thân thể, cấp tốc thoát đi. Mà đang bị Thẩm Như Vãn, Diệp Bàn, Tiêu Nặc một nhóm người vây công bên kia Tử Văn Kim Giác Băng Thú cũng ý thức được tình huống không ổn. Nó có nhiều kiêng kỵ mắt nhìn khí thế ngập trời Phó Tử Viên, tiếp lấy đúng là quay lại đầu, quay người rút lui. Hai đầu Tử Văn Kim Giác Băng Thú cấp tốc chạy trốn, cái khác Kim Giác Băng Thú cũng không dám dừng lại, rất nhanh liền chạy ngay cả ảnh đều không có. Đám người lập tức nhìn về phía Phó Tử Viên. Thẩm Như Vãn liền vội vàng hỏi, "Phó sư minh, ngươi đột phá trưởng thiên cảnh rồi?" Những người khác cũng là con mắt chăm chú nhìn xem Phó Tử Viên. Trưởng thiên cảnh, bao trùm tại pháp tướng cảnh phía trên tồn tại. Nhưng Phó Tử Viên lại là lắc đầu, "Còn không có." "Không có?" Diệp Ban lúc này hỏi, "Nhưng ngươi không phải đã có thể nhân tướng hợp nhất sao?" "Đúng vậy à, Phó sư minh, ngươi cũng đã có thể nhân tướng hợp nhất làm sao còn không phải trưởng thiên cảnh đâu?" Nguyệt Lang Sa tò mò hỏi. Tiêu Nặc trong mắt cũng tuôn ra một phần nghi hoặc. Phó Tử Viên giải thích nói, "Ta chỉ là miễn cưỡng có thể dung hợp pháp tướng lực lượng, khoảng cách chân chính nhân tướng hợp nhất còn thiếu một chút." Cũng liền tại Phó Tử Viên lời nói rơi xuống thời khắc, trên người hắn tản mát ra một trận hỗn loạn quang mang. Một giây sau, chỉ gặp Phó Tử Viên bản thể cùng pháp tướng đúng là tách ra tới. Thanh quang pháp tướng lại xuất hiện tại Phó Tử Viên sau lưng. Pháp tướng một phần cách ra ngoài, Phó Tử Viên khí thế lập tức lại rơi về tới thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn. Đám người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Phó Tử Viên bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta còn không có đạt tới chân chính hạ giai trưởng thiên cảnh, bản thể cùng pháp tướng dung hợp thời gian không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể bước vào chân chính trưởng thiên cảnh mới có thể xưng là nhân tướng hợp nhất." Mấy người nhẹ gật đầu. Thẩm Nhữ Văn nói ra, "Phó sư minh, lấy thiên phú của ngươi, đột phá hạ giai trưởng thiên cảnh là chuyện sớm hay muộn." Nguyệt Lang Sa cũng nói ra, "Không sai, một khi đạt tới trưởng thiên cảnh, lục thân cùng pháp tướng lực lượng liền có thể hoàn mỹ dung hợp, đến lúc đó, tương đương với đem toàn bộ pháp tướng lực lượng áp xúc tại lục thân bên trong, lục thân gánh chịu lực lượng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, tiện tay một kích liền có thể sụp đổ thiên địa, đánh xuyên qua hư không. Phó Tử Uyên cười cười, hy vọng như thế đi. Phó Tử Uyên trong mắt tuôn ra một phần chờ mong, nếu như có thể, hắn thật hy vọng tại Thương Khung bảng đại chiến đến trước đó đột phá hạ giai trưởng thiên cảnh, kể từ đó, hắn tại trên bảng danh sách xếp hạng cũng có thể cao hơn một tầng. Chương 2366, cực chương 2366, cực bằng vào ngắn ngủi nhân tướng hợp nhất, Phó Tử Uyên lấy lực lượng một người đánh bại một đầu Tử Văn Kim Giác Băng Thú, cũng hù chạy bên kia Tử Văn Kim Giác Băng Thú. Mặc dù Phó Tử Uyên còn chưa đạt tới hạ giai trưởng thiên cảnh, nhưng là đối phương có thể đem pháp tướng cùng bản thể dung hợp hình tượng, vẫn là kinh diễm đang ngồi mấy người. Từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Nặc đối kia trưởng thiên cảnh cũng là có một cái bước đầu hiểu rõ. Đương pháp tướng cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp thời điểm, hai cỗ lực lượng liền sẽ kết hợp với nhau. Lúc kia, pháp tướng lực lượng sẽ hoàn toàn áp xúc trong thân thể, đến lúc đó, có khả năng sức mạnh bùng lên, sẽ khá là khủng bố. Sau một lát, mấy người trở về đến bên trên phi thuyền. Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng cũng là thành công mang theo trở về. Phó Tử Viên nói ra, lần này đoạt được Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng, tất cả mọi người có công lao, cho nên, cái này Mai Hỏa Chủng, ta đem nó chia làm 6 phần, chúng ta một người cắt đến một phần. Thẩm Nhữ Văn nói ra, Phó Sư Minh, ngươi công lao lớn nhất, ngươi hẳn là nhiều đến một chút. Nguyệt Lang Sa cũng nói theo, nói không sai, Phó Sư Minh, ngươi hẳn là nhiều đến. Nhưng Phó Tử Viên lại là khoát tay áo, không sao, tất cả mọi người đồng dạng. Thẩm Nhữ Văn nói ra, có thể nào đồng dạng? Ngươi thế nhưng là chúng ta đội trưởng, ta đề nghị đem Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng chia 7 phần, một mình ngươi đến 2 phần, chúng ta một người một phần. Nguyệt Lang Sa nói, ta cảm thấy có thể. Diệp Bàn, Lâm Vẫn, Tiêu Nặc ba người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Luận xuất lực, Phó Tử Viên hoàn toàn chính xác phải lớn một chút. Phó Tử Viên cười cười, vậy được đi. Vậy ta liền lấy thêm một phần đi. Chật, Thẩm Nhữ Văn lấy ra Nạp Hải Bình để cạnh nhau ra Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng. Ông, ngọn lửa màu trắng như tuyết lơ lửng tại mọi người trước mắt, tản ra đáng sợ hàn khí. Thời gian mấy mắt, lớn như vậy phi thuyền liền ngưng kết một tầng thật dày hàn băng. Lâm Vẫn nhịn không được thở dài, không hổ là Bá Huyền Băng Viêm, cái này thật bá đạo. Nguyệt Lang Sa trong mắt hiện ra hào quang sáng tỏ, một khi Bá Huyền Băng Viêm cùng Hoàng Tuyển Minh diện hỏa dung hợp, tự thân lực lượng lại sẽ tiến một bước trưởng thành. Sau đó, Thẩm Nhữ Văn cây đuốc loại chia làm 7 phần. Phó Tử Viên một người thu được 2 đoàn hỏa chủng, những người khác riêng phần mình một đoàn. Phân chia về sau hỏa chủng, không sai biệt lắm giống như là to như nắm tay. Tiêu Nặc cũng được chia một đoàn. Nguyệt Lang Sa cười đi đến Tiêu Nặc bên người, vui vẻ a. Cái này hỏa chủng mặc dù nhỏ một chút, nhưng hậu kỳ có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ. Tiêu Nặc nói ra, ta biết. Nguyệt Lang Sa hỏi, ngươi muốn hiện tại liền đem nó luyện hóa sao? Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Ngay tại Tiêu Nặc chuẩn bị đi đem cái này đoàn hỏa chủng luyện hóa thời điểm, một đạo có chút chói tai thanh âm từ phía sau truyền đến. Nói thật, người nào đó thật sự không xứng được chia Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng, lực không có ra bao nhiêu, chỗ tốt ngược lại là cầm không có chút nào mập mờ. Kẻ nói chuyện, rõ ràng là Diệp Bàn, mà hắn chào phúng đối tượng không phải người khác, chính là Tiêu Nặc. Nguyệt Lang Sa xoay người lại, lúc này nói ra, Diệp Bàn sư minh, đừng nói như vậy, Tiêu sư đệ cũng ra lực. Diệp Bàn cười lạnh một tiếng, thử, hắn ra cái gì lực? Chỉ biết là ở phía sau kiếm tiện nghi. Nguyệt Lang Sa nói tiếp, vừa rồi Tiêu sư đệ cũng tham dự đối phó đầu kia Tử Văn Kim Giác Băng Thú, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, ta đều có thể sẽ thụ thương. Diệp Ban khinh miệt nói, thôi đi. Hắn một cái thượng giai pháp tướng cảnh có thể tạo được cái tác dụng gì? Đục nước béo còn tạm được, nếu như ta là hắn, đều không mặt mũi muốn cái này Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng. Đây cũng không phải là Diệp Ban lần thứ nhất châm chọc khiêu khích. Từ bạn pháp thần viện khi xuất phát bắt đầu, Diệp Ban vẫn tại lại nhải cả ngày cái không xong. Tiêu Nặc lúc này xoay người lại, hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi nói ta thượng giai pháp tướng cảnh không được tác dụng, kia nếu không chúng ta đánh cược một lần. Diệp Ban nghiêng đầu một cái, ồ, đánh cược như thế nào? Tiêu Nặc trả lời, liền cược cái này Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng. Ngươi nếu là có bản sự thắng ta, ta hỏa chủng với ngươi, ngươi nếu là thua, ngươi hỏa chủng cho ta, ngươi có dám hay không? Lời vừa nói ra, phi thuyền bên trên mọi người đều là khẽ giật mình. Tiêu Nặc vậy mà dám can đảm nói ra những lời này. Phải biết, Diệp Bàn thế nhưng là đạt đến tiên giai pháp tướng cảnh hậu kỳ, mà Tiêu Nặc chỉ có thượng giai pháp tướng cảnh đỉnh phong. Song phương kém một cái đại cảnh giới cùng 4 cái tiểu cảnh giới, cơ hồ đều nhanh gặp phải 2 cái đại cảnh giới. Này làm sao so? Một bên Lâm vẫn nhịn không được nói ra, ngươi điên rồi đi. Ngươi biết các ngươi chênh lệch bao nhiêu không? Nguyệt Lang Sa cũng liền hỏi đội, ngươi thật muốn so? Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, đã có lòng người sinh bất mãn, vậy ta tự nhiên muốn để hắn tâm phục khẩu phục. Tiêu Nặc không chút nào che giấu trong ánh mắt khiêu khích chi ý, Diệp Bàn nết miệng cười một tiếng, ha ha, ta chính cảm thấy một đám lửa loại không đủ dùng, nghĩ đến đi đâu lại làm một đoàn tới, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta nếu là không đem ngươi trong tay hỏa chủng lấy tới, không khỏi cũng quá có lỗi với ngươi dụng tâm lương khổ. Lời nói rơi xuống thời khắc, Diệp Bàn trực tiếp công hướng Tiêu Nặc. Hắn một trường vô ra, đánh về phía Tiêu Nặc bề ngoài. Tiêu Nặc không tránh không né, đấm ra một quyền. Bành! Hai người quyền, trường va chạm, lập tức đánh nổ hùng hồn khí lãng. Tiêu Nặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, không được a, tiểu lão đệ. Diệp Bàn một bên chảo phúng, một bên tiếp tục công hướng Tiêu Nặc. Chỉ gặp Diệp Bàn trong tay thình lình xuất hiện một thanh đại đao, trên thân đao, 98 đạo cổ thần văn rất là chói sáng. Diệp Bàn một đạo bổ về phía trước. Chỉ thấy mọi người dưới chân phi thuyền cấp tốc vỡ ra một khe hở khổng lồ. Uy, ta phi thuyền. Thẩm Nhữ Vãn nhịn không được mắng, hai người các ngươi chú ý một chút. Tiêu Nặc triệu hồi ra Thái Thượng Phong Hoa, trên thân kiếm 98 đạo cổ thần văn cũng là lấp lánh chói mắt. Người nào vừa, ai bồi người phi thuyền? Nói, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, lấy Hồng Mông Độn Thiên Bộ biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Tiêu Nặc trong nháy mắt tránh đi Diệp Bàn công kích, hắn vọt đến hư không bên trên, sau đó, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, vung ra hơn 10 đạo kiếm khí. Kiếm khí hóa thành hồ điệp, từ khác nhau phương hướng phóng tới Diệp Bàn. Diệp Bàn huy động đại đao, chém vỡ mấy đạo kiếm khí, nhưng vẫn là có mấy đạo kiếm khí trúng đích tại Diệp Bàn trên thân. Ầm, ầm, ầm. Diệp Bàn lập tức bị đánh lùi xa mấy mét. Bất quá rất nhanh, Diệp Bàn liền ổn định thân hình. Thử, loại trình độ này lực lượng quá yếu. Dứt lời, Diệp Bàn thân hình lóe lên, cầm đao trùng sắt đến Tiêu Nặc trước mặt. Hắn huy động đại đao, bổ về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc cầm kiếm ngăn cản. Đao kiếm va chạm, cùng trong hư không bắn ra rối loạn sóng xung kích. Hai thân ảnh lại lần nữa kéo về phía sau mở thân bị. Đón lấy, Tiêu Nặc lại lần nữa thi triển Hồng Mông Độn Tiên Bộ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cũng đi theo xuất hiện ở Diệp Bàn sau lưng. Tiêu Nặc liên tục huy kiếm, liên tiếp vung ra trên trăm đạo kiếm khí. Kiếm khí hoa bướm, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ phóng tới Diệp Bàn. Ầm, ầm, ầm. Giang khắp nơi kiếm khí tại Diệp Bàn ngoài thân nổ tung, nhưng Diệp Bàn lại là bằng vào thực lực cường đại, ngạnh sinh sinh gánh vác Tiêu Nặc liên tục tiến công. Chương 2367, thất bại Diệp Bàn. Chương 2367, thất bại Diệp Bàn. Ầm, ầm, ầm. Kiếm khí tung hoành, trắng trận giao thoa. Tiêu Nặc thả ra ngoài kiếm khí không ngừng xung kích tại Diệp Bàn trên thân, nhưng Diệp Bàn lại là ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Thử, công kích của ngươi quá bất lực. Diệp Bàn hét lớn một tiếng, hắn đỉnh lấy Tiêu Nặc kiếm khí tổn thương, huy động đại đao, bổ ra một đạo hình rồng đao cương. Cùng long chạm. Giống. Hình rồng đao cương hướng phía Tiêu Nặc phóng đi, không gian cấp tốc xé nát, khí thế hung mãnh bành trướng. Tiêu Nặc ánh mắt run lên, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái nắm tay. Cánh tay trái giống như kéo cung nâng lên, một cỗ hồng hoàng chi lực từ Tiêu Nặc thể nội bạo phát đi ra. Đồng thời, màu đen hoàng truyền minh diện hỏa từ Tiêu Nặc thể nội bạo dũng mà ra. Hồng hoàng long tượng quyền. Giống. Trong chốc lát, một đầu to lớn hồng hoàng long tượng hướng phía dưới phóng đi. Mà lại, đầu này hồng hoàng long tượng trên thân bao phủ đại lượng hoàng truyền minh diện hỏa. Thời khắc này Tiêu Nặc chính là bá thể lĩnh vực mở ra trạng thái. Hồng Hoang Long Tượng quyền ra chỉ Hoàng Tuyển Minh diện hỏa lực lượng trực tiếp đạt đến công kích mạnh nhất. Ầm ầm. Hồng Hoang Long Tượng quyền lực lượng tới hình rồng đao cương trùng điệp đụng vào nhau, lập tức hư không chấn động, khí lưu bạo trùng, liền liên hạ phương hải vực đều kịch liệt quay cuồng lên. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn, Lâm Vân, Nguyệt Lang Sa bốn người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Nhữ Vãn trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này Tiêu sư đệ lực lượng càng như thế hung hãn. Phó Tử Uyên cũng là gật gật đầu, khó trách Diêu sư muội sẽ như vậy coi trọng hắn. Cuồng bạo dư ba, tại linh ám cấm hải trên không phát tiết. Nhìn xem liên tục ngăn lại công kích mình Tiêu Nặc, Diệp Bàn không những không giận mà còn cười. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, cứ như vậy đi. Man đao pháp tướng. Mở. Diệp Bàn sau lưng lập tức xuất hiện một tôn cầm trong tay đại đao cự hình pháp tướng. Hắn tôn này pháp tướng toàn thân tản ra sôi trào mãnh liệt giữ rằng chi khí, tựa như một tôn cổ lão cường chiến sĩ. Tại nó trên đại đao, mơ hồ có thể thấy được cổ lão chiến trận phù văn. Tiêu Nặc lạnh như băng nhìn đối phương, ngươi nói sai, là ta không cùng ngươi lãng phí thời gian. Hồng Mông pháp tướng. Mở. Đông Dương. Tiêu Nặc sau lưng cũng lập tức hiện ra một tòa thần thánh vô cùng pháp tướng. Mặc dù là thượng giai pháp tướng, nhưng Tiêu Nặc tôn này pháp tướng so Diệp Bàn Man Đao pháp tướng càng thêm hoa lệ, càng thêm bá khí. Màu đen hoàng truyền minh diện hỏa hừng hực dấy lên, sau đó hướng phía Hồng Mông pháp tướng chỗ mi tâm tụ tập. Chỗ mi tâm lập tức mở ra một con quỷ quệ dựng thẳng đồng, tựa như một đạo diệt thế chi nhãn. Diệp Bàn một mặt khinh thường, "Hừ, ngươi chiêu thức kia, tổn thương quá thấp." Dứt lời, Man Đao pháp tướng giơ lên đại đao, chỉ gặp màu đen phong bạo từ bốn phương tám hướng hướng phía bên này tụ lại. Vô lượng thập tự trảm. Man Đao pháp tướng liên tục vung đao, một đạo thập tự trạng đao mang phóng tới Tiêu Nặc. Thập tự đao mang vô hạn phóng đại, tựa như đan vào một chỗ to lớn trang huyết, chỗ đến, không gian cấp tốc cắt đứt vỡ vụn. Cũng trong cùng một lúc, Hồng Mông pháp tướng chỗ mi tâm phun ra một đạo vô cùng hùng vĩ màu đen hỏa trụ. Minh thần chi nhãn. Ông. Đạo ánh sáng này trụ hoàn toàn do Hoàng Tuyển Minh diện hỏa châu ngưng tụ mà thành, không chỉ có trải qua đại lực áp xúc, càng là ra chỉ bá thể lĩnh vực lực lượng tăng phúc. Thuộc về cường hóa về sau công kích. Tại mọi người nhìn chăm chú, hai cỗ lực lượng va chạm ở cùng nhau, lập tức phong vân nổ tung, càn khôn chấn động. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thập tự đao mang trong nháy mắt vỡ nát ra. Minh thần chi nhãn lực lượng thí dụ như một chi trường mâu, phóng tới Diệp Bàn. Cái gì? Diệp Bàn hai mắt trợn lên, trên mặt khó nén chấn kinh. Hắn Man Đao pháp tướng lực lượng vậy mà nhạt giọng nói qua Tiêu Nặc Hồng Mông pháp tướng. Bất quá, Diệp Bàn dù sao cũng là thương khung bảng xếp hạng thứ 47 vị cường giả, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Chỉ gặp Diệp Bàn năm ngón tay mở ra, trong tay đại đao lập tức bay ra. Đi. Trên thân đao 98 đạo cổ thần văn tựa như kích hoạt thiểm điện, bắn ra nóng nảy lực lượng ba động. Ầm. Một giây sau, đại đao đối diện xung kích tại Minh Thần Chi Nhãn công kích phía trên. Minh Thần Chi Nhãn lực lượng lập tức bị tan rã, đó lấy, kia đại đao một lần nữa về tới Diệp Bàn trong tay. Ha ha, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, đáng tiếc, ngươi vẫn là không thắng được ta. Diệp Bàn vững vàng tiếp được đại đao, một mặt đắc ý nhìn xem Tiêu Nặc. Nhưng Tiêu Nặc lại nói ra, ngươi đã thua. Diệp Bàn trong lòng siết chặt, ngươi nói cái gì? Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, ta nói, ngươi đã thua. Cũng liền tại Tiêu Nặc lời nói rơi xuống thời khắc, Diệp Bàn trên thân đột nhiên nổi lên mấy đạo đặc biệt kim sắc ấn ký. Khi thấy những cái kia ấn ký thời điểm, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn, Lâm Vẫn, Nguyệt Lang Sa bốn người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Diệp Bàn trên người kim sắc ấn ký, rõ ràng là kiếm đạo ấn ký. Phó Tử Uyên trầm giọng nói, là kiếm khí hình thành ấn ký. Thẩm Nhữ Vãn hỏi, lúc nào gieo xuống? Lâm Vẫn, Nguyệt Lang Sa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phó Tử Uyên hai mắt nhắm lại, hắn mở miệng nói, thì ra là thế. Thế nào? Phó sư Minh. Nguyệt Lang Sa hỏi. Phó Tử Uyên nói ra, trước đó Tiêu sư đệ mỗi một lần kiếm khí công kích, nguyên lai đều là cố tình làm. Mấy người khẽ giật mình. Hồi tưởng lại vừa rồi, Tiêu Nặc tối thiểu phóng xuất ra mấy trăm đạo kiếm khí. Những cái kia kiếm khí hóa thành hồ điệp, từ khác nhau góc độ công kích Diệp Bàn. Có chút kiếm khí bị Diệp Bàn chặn, có chút kiếm khí đánh trúng tại Diệp Bàn trên thân. Nhưng là, những cái kia kiếm khí đều không thể cho Diệp Bàn mang đến hữu hiệu tổn thương. Cho nên, trước đó tất cả mọi người coi là những cái kia là Tiêu Nặc vô hiệu công kích. Hiện tại xem ra, những cái được gọi là vô hiệu công kích đều là Tiêu Nặc gieo xuống kiếm đạo ấn ký thủ đoạn. Tại những cái kia kiếm khí ẩn tàng phía dưới, Tiêu Nặc lặng yên không tiếng động đem những này kiếm đạo ấn ký trùng tại Diệp Bàn trên thân. Thật là cao minh ấn ký thủ pháp, ngay cả ta đều không có phát hiện. Thẩm Nhữ Vãn không nhịn được nói. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, càng không đợi Diệp Bàn tới kịp biến mất trên người ấn ký, Tiêu Nặc trong tay Thái Thượng Phong Hoa phát ra một trận to rõ kiếm ngân vang, Tiêu Nặc hai mắt hiện lên một tia hàn quang. Bạo. Trong chốc lát, Diệp Bàn trên người những cái kia kiếm đạo ấn ký đồng thời bị dẫn bạo. Ầm, ầm, ầm. Liên tục không ngừng tiếng vang trầm trầm tại Diệp Bàn trên thân nổ tung, cương đại kiếm khí từ bên trong bên ngoài từ Diệp Bàn trên thân bắn ra đi, kiếm khí phá thể, xé rách Diệp Bàn thân thể, từng chuỗi sáng rỡ máu tươi bạo xái ra. A. Diệp Bàn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoàn toàn ngăn cản không nổi bất tình lình kiếm khí bạo thể. Kiếm đạo ấn ký điệp ra càng nhiều, tổn thương liền càng cao. Cho mục tiêu mang tới lực sát thương liền càng mạnh. Trong chớp mắt, Diệp Bàn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, hắn giống như đoạn cánh chi chim từ trong hư không rơi xuống. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn, Lâm Vẫn, Nguyệt Lang Sa bốn người trên mặt khó nén kinh ý, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, thiên giai pháp tướng cảnh Diệp Bàn lại sẽ bại bởi một cái thượng giai pháp tướng cảnh Tiêu Nặc. Lâm Vẫn tiếp lấy thân hình khẽ động, bay đến Diệp Bàn bên cạnh, đem nó tiếp được. Sau đó, Phó Tử Uyên triệu hồi ra một chiếc mới phi thuyền. Trước đó tòa kia phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, đã không thể dùng lại. Lâm Vẫn đem Diệp Bàn mang về đến mới phi thuyền trên. Đi theo, Tiêu Nặc cũng trở xuống đến Diệp Bàn trước mặt. Đa tạ Diệp sư minh hòa chủng. Tiêu Nặc đưa tay trái ra, trực tiếp hướng đòi hỏi Bá Huyền Băng Viêm hòa chủng. Chương 2368, kiếm tộc võ học. Chương 2368, kiếm tộc võ học. Đa tạ Diệp sư minh hòa chủng. Tiêu Nặc mặt không thay đổi nhìn cả người làm máu Diệp Bàn. Thời khắc này Diệp Bàn thân chịu trọng thương, hắn bị Lâm Vẫn đỡ lấy. Cảm giác chỉ cần Lâm Vẫn buông lòng tay, Diệp Bàn liền muốn quẳng xuống đất. Diệp Bàn một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Nặc, ngươi là kiếm tộc người. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là nhìn về phía Tiêu Nặc. Kiếm tộc. Tiêu Nặc trong lòng nổi lên một tia nghi vấn. Cùng kiếm tộc có quan hệ gì? Mình vừa rồi thi triển chiêu thức, chính là viện trưởng quân đạo Trần dạy kiếm đạo ấn ký, về phần cái gọi là kiếm tộc mình nghe đều chưa từng nghe qua. Tiêu Nặc không rảnh để ý, hắn chỉ là hướng đối phương đòi hỏi Bá Huyền Băng Viêm hòa chủng. Có chơi có chịu, lấy tới đi. Ngươi. Diệp Bàn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận bốc lên. Trong lòng một ngàn cái không nguyện ý, mặc dù đã nói trước, nhưng giờ phút này hắn lại không nguyện ý tiếp nhận thất bại, càng không muốn giao ra Bá Huyền Băng Viêm hòa chủng. Không có. Diệp Bàn đáp lại nói. Tiêu Nặc không quen lấy đối phương, hắn trực tiếp huy động Thái Thượng Phong Hoa, một kiếm hướng phía Diệp Bàn bổ tới. Tiêu sư đệ, thủ hạ lưu tình. Thẩm Nhữ Vãn vội vàng hô. Ken. Thái Thượng Phong Hoa trong nháy mắt đứng tại Diệp Bàn trên đối phương, Diệp Bàn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tùy ý lạnh, liền ngay cả bên cạnh Lâm Vẫn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, Phó Tử Uyên cũng mở miệng nói ra, nguyện cực liền muốn chịu thua, Diệp Bàn, ngươi đã thua, liền nên thực hiện hứa hẹn. Lâm Vẫn cũng là nói ra, đúng vậy a, cho hắn đi. Diệp Bàn bất đắc dĩ, chỉ có thể là bất đắc dĩ giao ra Bá Huyền Băng Viêm hỏa chủng. Tiêu Nặc không chút khách khí đem cái này hỏa chủng nhận lấy. Kể từ đó, Tiêu Nặc liền thu được hai đoàn hỏa chủng. Ta trước đó nói qua, chớ cho ta. Tiêu Nặc cầm tới hỏa chủng, sau đó liền quay người hướng phía phi thuyền một bên khác đi đến. Diệp Bàn tức đến hộp máu mồm. Thẩm Nhữ Vãn lúc này đối Lâm Vẫn nói, dẫn hắn đi chữa thương đi. Lâm Vẫn gật gật đầu, sau đó bị vụ thương Diệp Bàn tiến vào trong khoang thuyền. Nguyệt Lang Sa đi vào Tiêu Nặc sau lưng, ngươi là kiếm tộc người. Tiêu Nặc ghé mắt nhìn về phía đối phương, không phải. Nguyệt Lang Sa đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhưng ngươi vừa rồi sử dụng chiêu thức, tựa như là kiếm tộc võ học. Kiếm tộc a? Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Chẳng lẽ viện trưởng cùng kiếm tộc có quan hệ? Nguyệt Lang Sa gặp hỏi không ra thứ gì, sau đó liền đi ra. Ta đi luyện hóa Bá Huyền Băng Viêm hỏa chủng. Bất quá, ngay tại Nguyệt Lang Sa chân trước vừa đi, lĩnh đội Phó Tử Uyên cũng cùng đi theo đến Tiêu Nặc bên cạnh. Tiêu sư đệ, ngươi không sao chứ? Tiêu Nặc lắc đầu. Phó Tử Uyên nói ra, chuyện hôm nay ngươi chớ để ở trong lòng. Tiêu Nặc trả lời, sẽ không. Phó Tử Uyên làm sơ chần chờ, lập tức hỏi, đúng rồi Tiêu sư đệ, ngươi chiêu kiếm kia là viện trưởng dạy ngươi à? Ừm. Tiêu Nặc có chút ngạc nhiên nhìn xem Phó Tử Uyên. Từ Tiêu Nặc phản ứng đến xem, Phó Tử Uyên biết mình đoán đúng. Phó Tử Uyên nói ra, ta trước đó gặp một vị nào đó sư minh sử dụng qua, mà vị sư minh kia chính là viện trưởng thân truyền đệ tử. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, thì ra là thế. Dừng một chút, Tiêu Nặc hỏi, vậy tại sao vừa rồi Diệp Bàn nói ta là kiếm tộc người? Phó Tử Uyên hồi đáp, đó là bởi vì chúng ta Vạn Pháp Thần Viện viện trưởng trước kia chính là kiếm tộc. Tiêu Nặc trong mắt kinh ngạc càng sâu. Quân đạo Trần trước kia là kiếm tộc người. Phó Tử Uyên hỏi, người không biết sao? Tiêu Nặc lắc đầu, cũng không hiểu rõ. Phó Tử Uyên cười cười, tốt ta còn tưởng rằng những chuyện này ngươi lại so với ta rõ ràng hơn đâu. Dù sao ngươi ngay cả viện trưởng kiếm pháp đều học xong. Tiêu Nặc trên thực tế cùng viện trưởng cũng không quen thuộc. hắn sở dĩ có thể học tập cái này kiếm đạo ấn ký chủ yếu là dính Diêu Thi Dư ánh sáng. Nếu như không phải Diêu Thi Dư, Tiêu Nặc ngay cả quân đạo trần mặt đều gặp không được. Tiêu Nặc hỏi thăm, viện trưởng đã thoát ly kiếm tộc sao?
Đúng.
Phó Tử Viên cho khẳng định, đã đi ra ngoài. Phó Tử Viên nhìn về phía trước Bát Ngát Hải vực, căn cứ ngoại giới truyền ngôn, viện trưởng cùng kiếm tộc nội bộ có rất lớn mâu thuẫn, dẫn đến hắn tại kiếm tộc không tiếp tục chờ được nữa, về sau, hắn liền rời đi kiếm tộc, tạo dựng Vạn Pháp Thần Viện trở thành học viện viện trưởng. Đó lấy, Phó Tử Viên quay người nhìn về phía Tiêu Nặc, mà ta sở dĩ có thể xác định ngươi không phải kiếm tộc người, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì kiếm tộc đệ tử là sẽ không tiến nhập Vạn Pháp Thần Viện. Tiêu Nặc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phó Tử Viên nói ra, cái khác viễn cổ thần tộc đệ tử có lẽ đều sẽ tiến vào Vạn Pháp Thần Viện, duy chỉ có kiếm tộc sẽ không, kiếm tộc cao tầng cũng sẽ không cho phép kiếm tộc đệ tử tiến vào Vạn Pháp Thần Viện, cho nên kiếm pháp của ngươi chỉ có thể là viện trưởng dạy. Tiêu Nặc mỉm cười, đối với quân đạo trần cùng kiếm tộc sự tình, dù sao hắn là không có chút nào hiểu rõ, mà là Diêu Thi Dư cũng chưa từng đề cập với mình cùng qua. Đương nhiên, cũng không có đề cập tất yếu, dù sao Tiêu Nặc mới tiến vào Vạn Pháp Thần Viện chừng một năm. Tốt, liền cho tới nơi này đi. Ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Trùng chờ nghỉ ngơi qua đi, chúng ta lại đi Linh Ám Cấm Hải địa phương khác nhìn xem có hay không cái khác thu hoạch. Phó Tử Viên nói. Tiêu Nặc trả lời, ừm. Chợt, Tiêu Nặc tiến vào trong khoang thuyền. Phi thuyền nội bộ không gian rất lớn, giống như là một tòa di động cung điện. Bên trong gian phòng có rất nhiều, cũng có đơn độc thiết lập luyện công mật thất. Tiêu Nặc lựa chọn trong đó một tòa mật thất, tiếp lấy liền đi vào. Tại trong mật thất ngồi xuống, Tiêu Nặc lấy ra hai đoàn Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Trùng. Làm người ta sợ hãi hàn ý từ hỏa trùng phía trên xung ra, rõ ràng là hỏa diễm, nhưng bạo phát đi ra lại là hàn băng chi lực, thời gian trong nháy mắt, mật thất trên vách tường liền kết đầy một tầng hàn sương. Không chần chờ, Tiêu Nặc bắt đầu đối cái này hai đoàn hỏa trùng tiến hành luyện hóa. Một bên khác, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn, Nguyệt Lang Sa cũng riêng phần mình tiến vào trong mật thất, bắt đầu luyện hóa Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Trùng. Mặc dù nơi này là tại Linh Ám Cấm Hải, nhưng dù sao cũng là ở ngoại vi khu vực, tương đối mà nói, vẫn tương đối an toàn. Còn nữa, bên trên phi thuyền cũng có pháp trận phòng ngự. Một khi gặp nguy hiểm tới gần, phòng ngự trận pháp liền sẽ tự hành khởi động, cho nên không cần có người trông coi. Tại trong một phòng khác bên trong, Diệp Bàn hai mắt huyết hồng, càng nghĩ càng giận, họ Tiêu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ai? Bên cạnh Lâm vẫn thở dài, quên đi thôi. Ngươi cũng bị thương thành dạng này, bớt tranh cãi đi. Lâm vẫn một bên cho đối phương xử lý vết thương trên người, một bên quên nhủ. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, Lâm vẫn cũng xem thường Tiêu Nặc, bất quá, tại chính mắt thấy thực lực của đối phương về sau, Lâm vẫn đối Tiêu Nặc năng lực tiến hành một lần nữa thẩm đánh giá. Diệp Bàn cắn răng nói, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Lâm vẫn bất đắc dĩ nói, ngươi Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Trùng đều thua bởi hắn, liền hôm nay chuyến này, ngươi xem như toi công bận rộn, mà hắn luyện hóa hai đoàn Bá Huyền Băng Viêm về sau, thực lực sẽ còn dâng lên, các ngươi chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, không phải huynh đệ ta lắm miệng, vạn nhất muốn tại Thương Khung bảng đại chiến bên trên gặp được hắn, ngươi vẫn là nhận thua. Lâm vẫn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện trực tiếp kích thích Diệp Bàn cái kia vốn là yếu ớt thần kinh. Nhận thua? Không có khả năng nhận thua. Diệp Bàn đột nhiên đứng dậy, hắn tiếp lấy liền đẩy ra Lâm vẫn, sau đó đóng sập cửa mà ra. Lâm vẫn liền vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Bàn ánh mắt âm lệ nói ra, ta muốn đi tìm kiếm cơ duyên, ta muốn thu hoạch được càng cường đại hơn thực lực, ta muốn vượt qua hắn, ta muốn đem hôm nay mất đi mặt mũi bù lại. Lâm vẫn biến sắc, uy, chớ làm loạn a. Nơi này chính là tại Linh Ám Cấm Hải a. Nhưng thời khắc này Diệp Bàn đang giận trên đầu, hắn căn bản nghe không vô Lâm vẫn. Hắn xông ra buồng nhỏ trên tàu, tiếp lấy liền rời đi phi thuyền. Lâm vẫn lập tức đuổi theo. Bạch, bạch. Hai thân ảnh một trước một sau bay về phía Linh Ám Cấm Hải chỗ sâu. Diệp Bàn phía trước bên cạnh chạy, Lâm vẫn ở phía sau truy, mắt thấy khoảng cách phi thuyền càng ngày càng xa, Lâm vẫn không khỏi có chút luống cuống. Hắn thầm kêu không ổn, xong, cái này cưỡng loại không nghe khuyên bảo a. Chỉ gặp Diệp Bàn càng chạy càng xa, Lâm vẫn không khỏi thả chậm bước chân. Diệp Bàn, ngươi tranh thủ thời gian trở về, Linh Ám Cấm Hải chỗ sâu thế nhưng là rất nguy hiểm. Hừ, thì tính sao? Ta nghe nói, Linh Ám Cấm Hải chỗ sâu cất giấu đại cơ duyên, đại tạo hóa, ta muốn tìm tới những cơ duyên kia, ta nhất định phải chiến thắng kia họ Tiêu. Diệp Bàn buồn bực đầu, xông về phía trước. Lâm vẫn lại đi trước đuổi một đoạn đường, nhưng gặp Diệp Bàn vẫn không có muốn quay đầu ý tứ, Lâm vẫn bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ đuổi theo. Không được, Linh Ám Cấm Hải chỗ sâu quá nguy hiểm, ta không thể đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm, ta phải nhanh đi về nói cho Phó Sư Minh bọn hắn. Chương 2369, một mình hành động. Chương 2369, một mình hành động. Nhìn xem biến mất tại phía trước hải vực trên không Diệp Bàn, Lâm vẫn tương đối lý trí dừng bước. Diệp Bàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, nhưng Lâm vẫn cũng không muốn cùng lấy đối phương làm loạn. Chợt, Lâm vẫn cấp tốc trở về Linh Ám Cấm Hải khu vực biên giới. Đón lấy, Lâm vẫn trở xuống đến bên trên phi thuyền. Phó Sư Minh, việc lớn cũng tốt. Lâm vẫn đi vào buồng nhỏ trên tàu, đi tới Phó Tử Viên cửa gian phòng. Phó Tử Viên từ giữa vừa đi ra, chuyện gì xảy ra? Lâm vẫn trả lời, Diệp Bàn nổi điên, hắn chạy. Phó Tử Viên nhướng mày. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách cửa cũng mở ra. Nghe được động tĩnh, Thẩm Nhữ Vãn cũng theo đó đi ra. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Lâm vẫn lúc này đem nguyên vị sự tình giảng thuật một lần. Nghe được Diệp Bàn một mình lấy Linh Ám Cấm Hải tìm kiếm cơ duyên, Phó Tử Viên, Thẩm Nhữ Vãn không khỏi nhíu mày. Linh Ám Cấm Hải chỗ sâu thật có cơ duyên tạo hóa, nhưng cũng nương theo lấy rất nhiều nguy hiểm. Diệp Bàn cử động lần này quá là hấp tấp. Phó Tử Viên ngắn ngủi chần chờ một chút, nói: "Ta đi tìm hắn." Thẩm Nhữ Vãn vội vàng nói: "Phó Sư Minh, ta đi chung với ngươi." Phó Tử Viên nói ra, không cần, bằng vào ta tốc độ rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn. Các ngươi tiếp tục đem Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng luyện hóa xong, trước tăng lên lực lượng làm chủ. Thẩm Nhữ Vãn liền nói ngay, không sao, ngươi biết ta đối hỏa thuộc tính lực lượng kỳ thật không phải rất am hiểu, Bá Huyền Băng Viêm trợ giúp ta không phải rất lớn, mà lại hai người cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phó Tử Viên còn muốn nhiều lời, Thẩm Nhữ Vãn trực tiếp nói ra, đi thôi, tranh thủ thời gian tìm hắn trở về, đừng để hắn chạy quá xa. Phó Tử Viên gật gật đầu, tốt a. Chợt, Phó Tử Viên, Thẩm Nhữ Vãn hai người cùng rời đi phi thuyền. Tiêu Nặc chỗ trong mật thất, Tiêu Nặc ngay tại đối hai đoàn Bá Huyền Băng Viêm Hỏa Chủng tiến hành luyện hóa. Từng đạo ngọn lửa màu trắng như tuyết quấn quanh ở Tiêu Nặc trên thân, nhìn qua có chút lộng lẫy. Ngay sau đó, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, Hoàng Tuyền Minh Diệt Hỏa đi theo từ thể nội hiện ra tới. Màu đen Hoàng Tuyền Minh Diệt Hỏa cùng màu trắng Bá Huyền Băng Viêm đan vào một chỗ, như âm dương thần hỏa, bá đạo phi phàm. Hoàng Tuyền Minh Diệt Hỏa công kích tiên hồn, Bá Huyền Băng Viêm đồng kết nhục thân. Hai loại hỏa diễm phối hợp cùng một chỗ, còn có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Hôm sau, Tiêu Nặc chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, thật dài thở phào một hơi, thượng giai pháp tướng cảnh biến mãn. Khuynh Thành tiểu tiên cười nói, không tệ nha. Kể từ đó, khoảng cách địa giai pháp tướng cảnh cũng liền thừa cách xa một bước. Tiêu Nặc gật gật đầu, chính là Bá Huyền Băng Viêm lực lượng trước mắt còn có chút yếu. Khuynh Thành tiểu tiên, bình thường, kia hai đoàn hỏa chủng cần thời gian trưởng thành, liền cùng người, cũng là từng bước một chậm rãi tu luyện, bao quát trước ngươi tu luyện ra được Hoàng Tuyển Minh Diện Hỏa cũng còn có rất lớn trưởng thành không gian, đợi lát nữa nhìn xem cái này linh ám cấm hải bên trong còn có hay không cái khác có thể lợi dụng tài nguyên. Ừm, ta đã biết. Chợt, Tiêu Nặc đứng dậy, cũng đi ra mật thất. Đó lấy, Tiêu Nặc đi tới buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Bên trên phi thuyền, đứng đấy hai thân ảnh, một người là Nguyệt Lang Sa, một người khác là Lâm Vẫn. Nhìn thấy Tiêu Nặc ra, Nguyệt Lang Sa chào hỏi, "Tiêu sư đệ." Lâm Vẫn biểu lộ có chút lãnh đạm, không có quá lớn phản ứng. Tiêu Nặc thuận miệng hỏi, "Những người khác đâu?" Tiêu Nặc có thể cảm giác được, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn cũng không trên phi thuyền, còn có kia Diệp Bản cũng không tại. "Đây." Nguyệt Lang Sa thần sắc có chút cổ quái nói ra, "Phó sư huynh cùng Thẩm sư tỷ đi tìm Diệp Bản sư huynh." Tiêu Nặc hơi nghi hoặc một chút, "Tìm Diệp Bản? Tình huống như thế nào?" Nguyệt Lang Sa lúc này đem nguyên ủy sự tình giảng thuật một lần. Tiêu Nặc cũng có chút im lặng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Diệp Bản vậy mà dưới cơn nóng giận, độc thân xâm nhập linh ám cấm hải chỗ sâu đi tìm cơ duyên. Nguyệt Lang Sa lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, nàng thần sắc có chút lo lắng, cũng đã gần một ngày, bọn hắn còn chưa trở về. Giờ phút này khoảng cách Diệp Bản rời đội đi qua một ngày thời gian, ý vị này Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn cũng rời đi một ngày. Ba người ai cũng chưa có trở về. Tiêu Nặc dò hỏi, "Phó sư huynh trên thân không có truyền âm phù sao?" Nguyệt Lang Sa trả lời, "Có, nhưng truyền âm phù tại linh ám cấm hải mất hiệu lực." Tiêu Nặc có chút kinh ngạc, mất hiệu lực. Nguyệt Lang Sa gật gật đầu, ừm, không biết nguyên nhân gì, hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là bị lực lượng nào đó ngăn cách truyền âm phủ liên hệ, tóm lại vẫn luôn không có trả lời. Tiêu Nặc hai mắt ngưng lại, hắn trầm giọng nói, ta đi tìm bọn họ đi. Nguyệt Lang Sa khẽ giật mình, ngươi xác định? Tiêu Nặc gật gật đầu, dạng này chờ lấy cũng không phải biện pháp. Thật muốn nói đến, Diệp Bàn rời đội nguyên nhân chủ yếu là thua cho Tiêu Nặc. Diệp Bàn chết sống, Tiêu Nặc lười đi quản. Bất quá, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người cũng còn không tệ, là cái đáng giá kết giao người. Tiêu Nặc cũng không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện, mà lại Tiêu Nặc cũng nghĩ đi linh ám cấm hải chỗ sâu cụ thể là tình huống như thế nào. Nguyệt Lang Sa nói ra, vậy ta cũng đi đi. Tiêu Nặc lắc đầu, ta một người hành động dễ dàng hơn. Ngươi. Nguyệt Lang Sa có chút im lặng, đối phương vẫn là như thế ghét bỏ chính mình. Không đợi Nguyệt Lang Sa nhiều lời, Tiêu Nặc liền thân hình khẽ động, liền rời đi phi thuyền. Nguyệt Lang Sa tại phía sau hô, cẩn thận một chút ta, Tiêu sư đệ. Siêu. Tiêu Nặc một đường hướng phía linh ám cấm hải chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền rời đi khu vực bên ngoài, tiến vào tầng sâu chi địa. Linh ám cấm hải so với trong tưởng tượng còn muốn lớn, nội bộ không gian vô cùng bao la, bầu trời là mờ tối, phản phất mãi mãi cũng bao phủ tại trong mây đen. Liên tiếp bay nửa ngày, Tiêu Nặc đều không có tìm được Phó Tử Viên cùng Thẩm Nhữ Vãn bóng dáng. Tiêu Nặc chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Linh ám cấm hải như thế lớn, không biết Phó sư Minh cụ thể đi cái phương hướng nào. Tiêu Nặc tự đủ. Lúc này, Tiêu Nặc thấy được từng tòa hùng vĩ sơn phong, những cái kia sơn phong lơ lửng tại mấy vạn mét phía trên trong hư không. Ừm. Tiêu Nặc phi thân lóe lên, hướng phía những cái kia sơn phong bay đi. Sau một lát, Tiêu Nặc rơi vào trong đó trên một ngọn núi mặt. Ngọn núi này không có gì đặc thù, bất quá, sát vách trên ngọn núi có không ít khổng lồ thi hải. Thi hải có người, cũng có yêu thú, có chút yêu thú thi hải, càng là lạ thường khổng lồ, chỉ là nhìn xem đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Nặc tiếp tục tiến lên, từ trên một ngọn núi mặt bay đến trên một ngọn núi khác, ngoại trừ càng ngày càng nhiều thi hải bạch cốt, Tiêu Nặc không có gặp được cái gì khác đồ vật. Đúng lúc này, Khuynh Thành tiểu tiên thanh âm chui vào Tiêu Nặc trong tai, đi bên trong sơn phong nhìn xem, nơi đó giống như có cái gì. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bên trong sơn phong. Tiêu Nặc phân biệt một chút vị trí, tiếp lấy thân hình khẽ động, hướng phía đông đảo sơn phong khu vực trung tâm bay đi. Sơn phong số lượng rất nhiều, mà lại những này sơn phong toàn bộ đều phiêu phù ở giữa hư không. Đại khái tính ra một chút, tối thiểu có mười mấy vạn tòa, thậm chí khả năng càng nhiều. Sau một lát, Khuynh Thành tiểu tiên nói, phía trước chính là, ta cảm giác được rất nhỏ linh lực ba động. Chương 2370, quỷ dị chi môn. Chương 2370, quỷ dị chi môn. Phía trước chính là, ta cảm giác được rất nhỏ linh lực ba động. Khuynh Thành tiểu tiên nói, mười mấy vạn tòa sơn phong lơ lửng trong hư không. Đây là xuất hiện tại linh ám cấm hải chỗ sâu rung động hình tượng. Tiêu Nặc tại đông đảo sơn phong bên trong xuyên thẳng qua, một bên là tìm kiếm Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hạ lạc, một bên là tìm kiếm linh ám cấm hải bên trong tiềm ẩn cơ duyên. Tại Khuynh Thành tiểu tiên chỉ thị dưới, Tiêu Nặc đi tới Đông Đảo Sơn phòng chỗ sâu khu vực. Ngay sau đó, ánh vào Tiêu Nặc tầm mắt chính là một tòa cực kỳ rộng lớn nguy nga cự phong. Cái này cự phong giống như cổ lão thần sơn, lơ lửng tại chúng sơn chi đỉnh. Xung quanh cái khác sơn phong so sánh cùng nhau, bất luận là thể tích vẫn là khí thế, đều yếu đi không ít. Bạch Tiêu Nặc thân hình lóe lên, đi thẳng tới ngọn núi này đỉnh chót. Đỉnh chót diện tích cũng phi thường bao la. Đó lấy, xuất hiện tại Tiêu Nặc trước mắt, là một tòa bát ngát bệ đá. Bệ đá có chút rách nát, hiển nhiên có rất nhiều năm tháng. Trên bệ đá, đứng vững vàng 8 đạo cột đá. Mỗi một đạo cột đá đều cao tới 100 trượng. Trực trung vân tiêu, rất là hùng vĩ. Đó là cái gì? Tiêu Nặc khẽ cau mày, trong mắt tuôn ra một tia hiếu kỳ. Đồng thời, nội tâm cũng biến thành cẩn thận không ít. Khuynh Thành tiểu tiên nói ra, đi qua nhìn một chút, chính là kia mấy đạo trên trụ đá còn lưu lại linh lực ba động. Tiêu Nặc lập tức phi thân xuống dưới, rơi vào trên bệ đá. 8 đạo cột đá, phân biệt sừng sững tại 8 cái phương hướng khác nhau. Phía trên hiện đầy pha tạp tuế nguyệt vết tích. Tiêu Nặc nhìn về phía cán, chỉ gặp cán phía trên tuyên khắc lấy ám trầm phù văn. Có chút phù văn thậm chí đã bị phá hư, còn có chút phù văn 10 phần mơ hồ. A, tựa như là truyền tống trận. Lúc này, Nguyệt Giao pháp thần kia thanh âm lười biếng từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền ra. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên kinh ngạc, truyền tống trận. Nguyệt Giao pháp thần cho khẳng định, không sai, là truyền tống trận, mà lại hẳn là trước đây thật lâu truyền tống trận. Tiêu Nặc đi đến trong đó một cây cột đá trước mặt, hắn đưa tay đụng vào cán. Một sợi mịt mờ linh lực ba động thuận đầu ngón tay truyền đến. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, linh ám cấm hải truyền tống trận, cái này nếu là mở ra, sẽ là thông hướng nơi nào thông đạo? Khuynh Thành tiểu tiên hỏi, truyền tống trận này còn có thể dùng sao? Nguyệt Giao pháp thần nói ra, bị phá hư thật nghiêm trọng, người bình thường khẳng định không thể sử dụng. Cửu Vĩ kiếm tiên cười nói, nhưng là ngươi có thể chữa trị đúng không? Nguyệt Giao pháp thần hồi đáp, có thể là có thể, bất quá, truyền tống trận này là thông hướng nơi nào, ta cũng không biết, vạn nhất là nguy hiểm địa khu, vậy coi như là toi công bận rộn. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hiếu kỳ là khẳng định, nhưng cảnh giác cũng nhiều hơn. Linh ám cấm hải bản thân liền là vạn pháp giới tiếng tăm lừng lẫy cấm khu, hiện tại nơi này lại xuất hiện một tòa nội bộ truyền tống trận, không khỏi sẽ cho người sinh ra nghi vấn. Cùng lúc đó, tại linh ám cấm hải một bên khác, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người ngừng rơi vào một hòn đảo phía trên. Thẩm Nhữ Vãn trầm giọng nói, cái này Diệp Bàn đến cùng chạy đi đâu rồi? Tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng người. Phó Tử Uyên không khỏi thở dài, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Thẩm Nhữ Vãn lắc đầu, cái này rất khó nói, linh ám cấm hải bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngay cả chúng ta đều muốn thận trọng, Diệp Bàn thì càng không cần nói. Lúc này, một trận kịch liệt oanh động từ linh ám cấm hải chỗ càng sâu truyền đến. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Phó Tử Uyên nhướng mày, hắn nhìn về phía trước trên không, chỉ gặp một thân ảnh chính vô cùng lo lắng hướng phía bên này chạy tới. Khi thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người đều là giật mình. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử. Bất quá, đối phương cũng không phải là Diệp Bàn. Đạo Bạch Sư Minh. Thẩm Nhữ Vãn hô. Người này, hai người nhận biết. Đối phương tên là Đạo Bạch, đồng dạng là Vạn Pháp Thần Viện học sinh. Tại Thương Khung trên bảng bài danh thứ 319 vị. So Phó Tử Uyên cũng còn cao hơn ra một vị. Đối với Đạo Bạch xuất hiện ở đây, hai người không có chút nào kỳ quái. Dù sao Thương Khung bảng đại chiến sắp đến, Vạn Pháp Thần Viện không ít học sinh đều sẽ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, dùng cái này đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Đạo Bạch chắc là tại bọn hắn trước đó liền đã tới. Mà Phó Tử Uyên một đoàn người đến Linh Ám Cấm Hải cũng mới ngày thứ hai, cho nên Linh Ám Cấm Hải tới nhiều ít người, bọn hắn cũng không rõ ràng. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn lập tức phi thân đi qua cùng đối phương chào hỏi. Cái trước nói ra, Đạo Bạch sư minh, ngươi cũng tới Linh Ám Cấm Hải tìm kiếm cơ duyên sao? Thật là khéo a. Thẩm Nhữ Vãn cũng hỏi, còn có những sư minh khác ở chỗ này sao? Chúng ta hôm qua vừa tới. Đạo Bạch nhìn về phía hai người, Phó sư đệ, Thẩm sư muội, đi mau. Thẩm Nhữ Vãn hỏi, thế nào? Đạo Bạch sư minh, xảy ra chuyện gì rồi? Đạo Bạch vội vàng nói, đi trước. Ngay sau đó, Đạo Bạch sau lưng bay tới một đạo lại một đạo thân ảnh. Những người này có là Vạn Pháp Thần Viện học sinh, cũng có cái khác đến đây tìm kiếm cơ duyên thám hiểm giả. Bọn hắn đều so Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn một đoàn người sớm tiến vào Linh Ám Cấm Hải, cho nên đến địa phương càng xa. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn tựa như là thấy quỷ, nhao nhao xông ra ngoài đi. Có người khống chế lấy phi hành pháp bảo, cũng có người khống chế lấy tọa kỵ tiên thú. Mỗi người đều đem tốc độ kéo căng, một mặt khủng hoảng. Gặp tình huống như vậy, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn cũng là đội vàng đi theo Đạo Bạch bên người. Đạo Bạch sư minh, đến cùng thế nào? Phó Tử Uyên hỏi. Đạo Bạch một bên chạy, một bên trả lời, ta nửa tháng trước cùng mấy vị học viện sư minh đệ đi tới cái này Linh Ám Cấm Hải, trong lúc đó thu hoạch không ít cơ duyên, suy nghĩ thâm nhập hơn nữa cấm trong biển vừa nhìn, kết quả chúng ta đang tìm kiếm tài nguyên trên đường, không biết là thế lực nào môn phái đồ đần, lầm chạm một đạo cấm chế. Lầm chạm cấm chế? Thẩm Nhữ Vãn hơi kinh ngạc. Đúng. Đạo Bạch gật gật đầu, kia cấm chế vừa mở, lập tức mở ra một tòa thần bí chi môn, bên trong xuất hiện rất nhiều quỷ dị người, những cái kia quỷ dị người, thực lực cường đại, mà lại gặp người liền giết, chúng ta đều bị tia đồ đần cho hô chết. Đạo Bạch nói lời nói này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng. Nghe nói như thế, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người thần sắc cũng là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bọn hắn sợ nhất chính là loại này không rõ nguyên nhân đột phát tình trạng. Kia Đạo Bạch sư minh, ngươi gặp được Diệp Bàn sao? Chúng ta là tới tìm hắn. Phó Tử Uyên dò hỏi. Diệp Bàn? Đạo Bạch lắc đầu, không thấy được, đoán chừng là đi địa phương khác đi. Linh ám cấm hải bên trong rất lớn. Cũng liền tại lời nói hạ xuống xong, đám người sau lưng bầu trời lập tức biến thành một mảnh ám trầm huyết sắc. Ngay sau đó, đông đảo tản ra hung lệ khí tức quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở huyết sắc trên bầu trời. Giết! Những này quỷ dị thân ảnh toàn thân tràn ngập hắc khí, mà lại tản ra lãnh túc sát phạt khí tức. Bọn hắn đối đãi Đào Bạch, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn một đoàn người ánh mắt tựa như đối đãi con mồi, lanh khốc vô tình. Chương 2371, kẻ giết chóc chương 2371, kẻ giết chóc linh ám cấm hải chỗ sâu. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người không có tìm được dị bản, nhưng lại gặp cùng là Vạn Pháp Thần Viện đệ tử Đào Bạch. Đào Bạch sớm tại nửa tháng trước liền đi tới linh ám cấm hải. Nhưng thời khắc này tình huống lại là không dung Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn làm nhiều hỏi thăm, bởi vì tại linh ám cấm hải chỗ sâu, xuất hiện đông đảo khí tức quỷ dị thân ảnh. Những này thân ảnh, phảng phất từ dị giới đến sát thủ. Ánh mắt của bọn hắn băng lãnh, không có một chút tâm tình chợt trợn. "Quá, nhanh như vậy liền đuổi tới." Đào Bạch không nhịn được mắng. Hắn vội vàng hướng Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn nói ra, "Chạy mau." Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng không dám chần chờ, đi theo Đào Bạch liền nhanh chóng rút lui. Tại ba người sau lưng, còn có cái khác một chút Vạn Pháp Thần Viện học sinh cùng Vạn Pháp giới cái khác địa khu thám hiểm giả. Những người này đến linh ám cấm hải mục đích cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ đều biến thành bị đuổi giết mục tiêu. Những cái kia tràn ngập hắc khí kia thân ảnh liền xông ra ngoài, đối chạy trốn đám người triển khai truy sát. Rất nhanh, liền có người bị đuổi kịp. Một cái lăng lệ đao quang lấp lóe, một người trong đó trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Những này kẻ giết chóc giết chết nhân chi về sau, không dừng lại chút nào, tiếp tục công kích mục tiêu kế tiếp. Chỉ chốc lát sau, linh ám cấm hải chỗ sâu chính là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn thay nhau nổi lên. Phó Tử Uyên trở lại mắt nhìn hậu phương, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, thần sắc có chút nghiêm trọng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Xem bọn hắn mặc quần áo cách ăn mặc, giống như cùng chúng ta cũng không có quá lớn khác nhau à? Cảm giác cũng hẳn là Vạn Pháp giới người. Phó Tử Uyên trầm giọng nói. Thẩm Nhữ Vãn cũng là mở miệng nói, thế nhưng là khí tức của bọn hắn đều mười phần quái dị, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đào Bạch trả lời, trời mới biết đâu, chạy trước rồi nói sau. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết càng phát vang dội, càng ngày càng nhiều người bị giết chóc đám người đuổi kịp. Có ít người thực sự chạy không thoát, chỉ có thể là lựa chọn nên chiến. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nhấc lên các loại mạnh mẽ dư âm năng lượng. Phó Tử Uyên một bên rút lui, vừa quan sát hậu phương tình hình chiến đấu. Đúng lúc này, Đào Bạch đột nhiên hô, "Cẩn thận." Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn trong lòng giật mình. Một giây sau, chỉ gặp một đạo to lớn trưởng lực từ trên trời giáng xuống, hướng phía ba người vô xuống đi. Đào Bạch, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn lập tức phân tán ra tới. Ầm ầm. Cái kia đạo trưởng lực trùng điệp rơi vào phía dưới trong vùng biển, nước biển lúc này hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, cũng nhấc lên tường thành thao thiên cự lãng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức đúng là cản lại ba người đường đi. Ánh vào ba người tầm mắt rõ ràng là một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử này thần sắc lạnh lùng, trên thân dũng động bị dị hắc khí, một đôi mắt là thuần túy màu đen, phảng phất không có tròng trắng mắt. Đối phương màu da cũng là mười phần tái nhợt, mà lại tại cánh tay của hắn, cổ chờ vị trí còn có một số quỷ dị màu đen đường vân. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Đào Bạch, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn ba người sắc mặt không khỏi biến đổi. Hạ giai trưởng thiên cảnh sơ kỳ. Đào Bạch mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Thẩm Nhữ Vãn hỏi. Phó Tử Uyên trịnh trọng nói ra, không muốn ham chiến, tìm cơ hội chạy. Không đợi ba người nói hết lời, cái kia trung niên kẻ giết chóc lại lần nữa hướng phía ba người phát động công kích. Đối phương song trưởng hợp lại, trên thân bạo dũng ra khí thế kinh khủng. Ầm ầm, chỉ gặp một tòa cự đại tứ phương thạch tấn xuất hiện ở trong hư không. Cái này tứ phương thạch tấn hiện đầy sáng chói thiểm điện đường vân, nó chấn áp mà xuống, tựa như một tòa lôi đỉnh đại sơn. Trường thiên cảnh đã là đạt đến nhân tướng hợp nhất tình trạng. Đối phương thi triển chiêu thức bên trong, liền ẩn chứa pháp tướng thần uy. Đào Bạch, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn ba người không dám chút nào chủ quan, lúc này thôi động toàn thân công lực, tiến hành ứng chiến. Thánh quang pháp tướng, mở. Nguyễn Linh Điệp pháp tướng, mở. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn riêng phần mình triệu hồi ra pháp tướng tiến hành ứng chiến. Đào Bạch sư minh, chúng ta ngăn trở hắn, ngươi chủ công kích. Phó Tử Uyên nói. Đào Bạch gật đầu, tốt. Chật, Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hai người pháp tướng đem hết toàn lực ngăn cản cái kia đạo rơi xuống tứ phương thạch tấn. Ầm ầm, cự lực bạo trùng, thiên địa rung động. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn riêng phần mình hướng phía sau bay rất ra ngoài. Nhất là Thẩm Nhữ Vãn, nàng Nguyễn Linh Điệp pháp tướng trực tiếp bị đánh nát ra. Nàng thân thể mềm mại run lên, khóe miệng chảy máu. Phó Tử Uyên đồng dạng là miệng phun máu tươi, đứng không vững. Mặc dù hai người đều bị thương, nhưng lại miễn cưỡng chặn công kích của đối thủ. Đào Bạch nhân cơ hội này, cũng là trong nháy mắt khởi thế, hắn hét lớn một tiếng, phóng tới tên kia nam tử trung niên, "Hừ, chớ đắc ý, lão tử cũng coi là nửa bước hạ giai trưởng thiên cảnh." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đào Bạch sau lưng chợt hiện một tôn to lớn pháp tướng. Tôn này pháp tướng chính là một tôn giao long, mà lại lớn ba cái đầu. Nhân tướng hợp nhất. Đào Bạch phẫn nộ quát, "Giống!" Giao long pháp tướng vọt vào Đào Bạch trong thân thể, cấp tốc tới bản thể dung hợp. Sau đó hóa thành một đạo kinh khủng quyền sóng đánh về phía tên kia nam tử trung niên. Ầm. Nam tử trung niên bị Đào Bạch một quyền này tinh chuẩn trúng đích, hạo đãng quyền sóng trong hư không khuyết tán ra đến, nam tử trung niên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là hạ giai trưởng thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Đào Bạch một quyền này chỉ là đả thương nặng đối phương, còn không cách nào chém giết hắn. Đi. Đào Bạch không có tiếp tục công kích, hắn đối Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn hô, không muốn ham chiến. Phó Tử Uyên, Thẩm Nhữ Vãn cũng là lập tức đuổi theo kịp. Cùng lúc đó, linh ám cấm hải chỗ sâu một bên khác, 10 vạn ngọn núi lơ lửng trong hư không, bày biện ra vô cùng hùng vĩ một màn. Tiêu Nặc ở vào khu vực trung tâm một tòa trên cự phong. Ở trước mặt của hắn, đứng vững vàng 8 cái nguy nga của đá. Cái này 8 đạo trên trụ đá, hiện đầy phù văn cổ xưa. Dựa theo Nguyệt Giao pháp thần lời nói, đây là một cái truyền tống trận. Đang lúc Tiêu Nặc do dự muốn hay không chữa trị truyền tống trận này, cũng đem nó khởi động thời điểm, một cô âm u quỷ bí khí tức từ đằng xa hướng phía bên này bỏ tới. Ừm. Tiêu Nặc nhướng mày, hắn nhìn phía trước trên không. Đó là cái gì? Cơ hồ ngay tại một cái mắt, Tiêu Nặc cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần. Cẩn thận. Khuynh Thành tiểu tiên nhắc nhở. Lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo dồn dập phá phòng thanh âm đánh tới, Tiêu Nặc không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức phi thân rời đi. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ đao quang hướng phía bên này chém xuống. Tiêu Nặc sắc mặt biến hóa, hắn lập tức thi triển Hồng Mông Độn Thiên Bộ tránh đi đạo này đao quang. Ầm. Đao quang chạm tại phía dưới trên ngọn núi, sơn phong lập tức bị đánh mở một vết nứt. Tiêu Nặc ánh mắt trầm xuống, chỉ gặp một đạo khí thế quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Đạo thân ảnh này lạnh như băng nhìn xem Tiêu Nặc, cặp mắt của hắn không có tròng trắng mắt, đen như mực, trên thân còn có một số quỷ dị phù văn. Ngươi là ai? Vì sao muốn tập kích ta? Tiêu Nặc lạnh lùng hỏi. Chương 2372, Trưởng Tiên cảnh cường giả. Chương 2372, Trưởng Tiên cảnh cường giả. Ngươi là ai? Vì sao muốn tập kích ta? Nhìn trước mắt quỷ dị thân ảnh, Tiêu Nặc trên mặt lộ ra một tia lạnh ý. Người này hai mắt đen như mực, trên thân càng là dũng động quái dị khí tức. Đối phương không có trả lời Tiêu Nặc vấn đề, hắn liền xông ra ngoài, vung đao chém về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc cũng là không quen lấy đối phương, hắn trực tiếp triệu hồi ra Hồng Mông pháp tướng, Minh Thần Chi Nhãn. Trong chốc lát, một đạo hắc bạch song sắc hỏa trụ hướng phía người kia đánh tới. Trước đó Minh Thần Chi Nhãn là lấy Hoàng Tuyển Minh Diện Hỏa làm chủ yếu thành phần. Bây giờ Tiêu Nặc ở bên trong dung nhập Bá Huyền Băng Viêm, uy lực của nó kinh khủng hơn. Ầm ầm. Minh Thần Chi Nhãn trùng điệp xung kích tại đạo thân ảnh kia trên thân, lập tức một cỗ lực lượng hùng hồn dư ba ở trong thiên địa nổ tung, đối phương lập tức bị đánh bay hơn 100 mét. Nhưng là, không đợi Tiêu Nặc chuẩn bị đi lên để ra nghi vấn đối phương, lại là mấy đạo dồn dập thanh âm xé gió đánh tới. Lại có mấy đạo quỷ dị thân ảnh hướng phía Tiêu Nặc bên này vọt tới. Bọn hắn có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hai mắt đen như mực, không thấy tròng trắng mắt. Trên thân còn có quái dị phù văn, mà lại, mấy người này bên trong lại còn có thiên giai pháp tướng cảnh cấp bậc tồn tại. Đối mặt chém giết tới mấy người, Tiêu Nặc không dám có chút chủ quan, hắn lúc này mở ra bá thể lĩnh vực. Bá thể lĩnh vực. Mở. Trong chốc lát, Tiêu Nặc khí thế cấp tốc bạo tăng, Hồng Mông pháp tướng bạo phát đi ra khí diễm đồng dạng là kinh thiên động địa. Diệt thần. Đông Dương, một đạo to lớn kim sắc trưởng lực hướng phía kia mấy thân ảnh trùng điệp vút tới. Ầm. 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 Liên tiếp một ngạt bạo hưởng ở trong thiên địa nổ tung, kia mấy thân ảnh đều bị đập thành huyết vụ. Tiêu Nặc lòng bàn tay khẽ động, đem kia mấy thân ảnh tiên hồn bổ tới. Siêu. 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 Mấy người tiên hồn hướng phía Tiêu Nặc lòng bàn tay hội tụ. Tiêu Nặc nhướng mày, chỉ gặp những này tiên hồn cũng là bày biện ra một loại âm u màu sắc. Hồn lực bên trong trộn lẫn lấy một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức. Đây là thứ đồ gì? Không đợi Tiêu Nặc suy nghĩ nhiều, lại có mấy thân ảnh từ đằng xa bỏ tới. Bọn hắn đối đãi Tiêu Nặc, liền cùng đối đãi con mồi đồng dạng. Khuynh Thành tiểu tiên nhắc nhở, "Đi, có rất nhiều địch nhân đang đến gần." Nghe vậy, Tiêu Nặc sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết, nơi này chính là tại Linh Ám Cấm Hải chỗ sâu, mà mình bá thể lĩnh vực thời gian là có hạn. Cho nên, mình tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Bạch. Chợt, Tiêu Nặc thu hồi Hồng Mông pháp tướng, phi thân rời đi. Nhưng, những cái kia kẻ giết chóc nhóm, lại là theo đuổi không bỏ. Chuyện gì xảy ra? Những người này là từ đâu xuất hiện? Tiêu Nặc chau mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một trận bất an. Một đám kẻ giết chóc nhóm điên cuồng công kích. Pháp bảo lực lượng, pháp tướng lực lượng, võ học lực lượng các loại thế công hướng phía Tiêu Nặc đánh tới. Tiêu Nặc một bên ngăn cản, một bên rút lui. Nhưng cũng liền tại lúc này, Tiêu Nặc phía trước trên không, đột nhiên xuất hiện một cô ám trầm màu đen phong bạo. Ầm ầm. Màu đen phong bạo tựa như cự hình cối xay, phong thiên tỏa địa, chặn Tiêu Nặc đường đi. Bạch. Đón lấy, một đạo thân hình khôi ngô, người khoác áo giáp kẻ giết chóc lập tức hiện thân. Tiêu Nặc biến sắc, đối phương này khí tức đã siêu việt thiên giai pháp tướng cảnh cấp độ. Thình lình đạt đến hạ giai trưởng thiên cảnh cấp bậc. Trưởng thiên cảnh cường giả. Tiêu Nặc trầm giọng nói. Chết. Đối phương giơ tay phải lên, nô ra ngón trỏ, một đạo kinh khủng chỉ lực lập tức phóng tới Tiêu Nặc. Màu đen chỉ lực mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, một đường hướng phía Tiêu Nặc sâu giết tiếp. Tiêu Nặc lập tức lấy Hồng Mông Độn Thiên Bộ tiến hành né tránh. Bạch. Tiêu Nặc né tránh ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo này chỉ lực xung kích tại phía dưới trên một ngọn núi. Tòa kia lơ lửng trong hư không sơn phong tựa như sụp đổ tinh thần thiên hạch, hóa thành nước vạn mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cuồn bạo dư ba phun trào khó thu, truyền bá tràn ra đi. Mặc dù Tiêu Nặc kịp thời tránh đi một kích này, nhưng sinh ra dư ba vẫn là đem Tiêu Nặc chấn động đến có chút khí huyết sôi trào, đứng không vững. Tiêu Nặc âm thầm kinh hãi. Trưởng Thiên cảnh không hổ là nhân tướng hợp nhất cảnh giới. Bạo phát đi ra mỗi một kích đều ẩn chứa pháp tướng lực lượng, tương đương với bản tôn cùng pháp tướng lực lượng song trọng được ra, bất luận là công kích bừng, vẫn là phòng ngự bừng, đều đạt đến một cái cao độ toàn mới. Một kích không trúng, vị kia hạ giai trưởng tiên cảnh kẻ giết chóc lần nữa thôi động một kích. Ầm ầm. Chỉ mỗi ngày địa biến sắc, gió nổi mây phun. Cái này đạo thứ hai chỉ lực, càng thêm hùng manh vô cùng. Tiêu Nặc thôi động toàn thân công lực, Hồng Mông pháp tướng hiện thân lần nữa. Minh Thần Chi Nhãn. Tiêu Nặc quát lạnh một tiếng, to lớn Hồng Mông pháp tướng thình lình mở ra một đạo quỷ quyệt dựng thẳng đồng. Lần này, có bá thể lĩnh vực lực lượng tăng phúc, minh thần chi nhãn uy lực kinh khủng hơn. Hoàng Tuyên Minh Diện Hỏa cùng Bá Huyền Băng Viêm tựa như sen lẫn hai đầu hỏa long, đối diện đụng vào công kích của đối thủ bên trên. Oanh! Thiên địa rung động, càn khôn thất sắc. Đáng sợ dư ba bạo xoáy thập phương, lơ lửng tại xung quanh hư không những cái kia sơn phòng, trong nháy mắt bị chấn bể hơn ngàn tòa. Ầm, ầm, ầm. Hơn ngàn ngọn núi như là sụp đổ sao trời, sụp đổ ở trong thiên địa, cho thị giác thần kinh mang đến cực lớn xung kích. Tiêu Nặc lúc này bị cỗ này dư uy đẩy lui ra ngoài. Nhưng cũng liền tại lúc này, Tiêu Nặc trên thân nổi lên một kiện bảo giáp. Bảo giáp chủ sắc hệ là màu đen, phía trên có thanh ngọc sắc quang mang lấp lóe. Mà lại, bảo giáp mặt trên còn có 99 đạo cổ thần văn. Vật này chính là Diêu Thi Dư đưa cho Tiêu Nặc phòng thân sử dụng pháp bảo. Bằng vào bảo giáp phòng ngự, Tiêu Nặc không có nhận bất kỳ thương tích. Bất quá, cục thế trước mặt cũng không lạc quan. Ngoại trừ phía trước trưởng thiên cảnh kẻ giết chóc chặn đường bên ngoài, phía sau cái khác kẻ giết chóc nhóm cũng đuổi đi theo. Đông đảo kẻ giết chóc cùng nhau tiến lên, cũng không nói chuyện, thẳng hướng Tiêu Nặc. Tiêu Nặc thần sắc có chút nghiêm trọng. Lúc này, Cửu Vĩ kiếm tiên thanh âm lập tức vang lên, vẫn là để ta tới đi. Tiêu Nặc không có cự tuyệt, mình cuối cùng chỉ có thượng giai pháp tướng cảnh biên mãn thực lực, đối mặt hạ giai trưởng thiên cảnh cấp bậc tồn tại, vẫn còn có chút không đáng chú ý lúc này, Tiêu Nặc cũng không nói nhảm, trực tiếp khởi động thể nội Hồng Mông Kim Tháp. Ông. Theo Hồng Mông Kim Tháp phong ấn núi lỏng, phong hoa tuyệt đại Cửu Vĩ kiếm tiên lại lần nữa đạp lâm Tiêu Nặc bên người. Tiêu Nặc vung lỏng Hồng Mông Kim Tháp, triệu hồi ra Cửu Vĩ kiếm tiên linh lực hình chiếu. Khi thấy Cửu Vĩ kiếm tiên hiện thân giờ khắc này, phía trước vị kia trưởng thiên cảnh tu vi kẻ giết chóc trên mặt, vẫn không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn tiếp tục xông về phía trước, phát động công kích. Cửu Vĩ kiếm tiên mặt không biểu tình, nàng trường kiếm vung lên, một đạo trăng sáng kiếm khí chém ra ngoài. Bạch. Hoa lệ kiếm quang xé nát không gian, sau đó vô tình xung kích tại tên kia kẻ giết chóc trên thân. Cái sau thân thể tựa như người giấy nhanh chóng cắt tách đi ra. Tiếp theo, một phân thành hai, biến thành hai nửa. Tiêu Nặc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Cửu Vĩ kiếm tiên. Hạ giai trưởng thiên cảnh địch nhân, vẫn như cũng là bị Cửu Vĩ kiếm tiên một kiếm miểu sát. Chương 2373, không dứt chương 2373, không dứt hạ giai trưởng thiên cảnh địch nhân, bị Cửu Vĩ kiếm tiên một kiếm miểu sát. Tiêu Nặc mắt thấy một màn này, đều cảm giác có chút mộng ảo. Mà lại, cái này còn bèn bèn chỉ là Cửu Vĩ kiếm tiên một đạo linh lực hình chiếu. Tiêu Nặc không khỏi hiếu kỳ, cái này nếu là Cửu Vĩ kiếm tiên bản tôn, tu vi nên cỡ nào kinh thế hai tụ. Một kiếm chém giết vị kia hạ giai trưởng thiên cảnh kẻ giết chóc về sau, Cửu Vĩ kiếm tiên vừa giải kiếm quét qua, huy sái ra ánh sao đầy trời sáng chói kiếm khí. Đó lấy, sau lưng những cái kia kẻ giết chóc nhóm, cũng bị chém rụng đầu lâu. Máu tươi bạo tán hư không. Phong vân biến sắc, kiếm khí tung hành. Cửu Vĩ kiếm tiên xuất hiện, trong nháy mắt có loại lớn lao cảm giác an toàn. "Đi, ta hộ tống ngươi rời đi." Cửu Vĩ kiếm tiên nói. "Ừm." Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn tiện tay đem một đám địch nhân tiên hồn nhận lấy, sau đó cùng Cửu Vĩ kiếm tiên. Chợt, Cửu Vĩ kiếm tiên ở phía trước mở đường. Mặc kệ gặp được cái gì đối thủ, đều là một kiếm giải quyết. Nhưng là, những này quỷ dị kẻ giết chóc nhóm, tựa hồ liền cùng giết không hết đồng dạng. Mỗi chém giết một đám, lại sẽ có mới một đám đuổi theo. Tiêu Nặc thần sắc cũng là càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng, Cửu Vĩ kiếm tiên cũng không thể ra quá lâu. Một khi Hồng Mông Kim Tháp phong ấn núi lòng kết thúc, nàng đạo này linh lực hình chiếu liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, nếu như kẻ giết chóc nhóm vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, vậy sẽ vô cùng khó giải quyết. Tiêu Nặc trầm giọng nói, nếu như dựa theo loại này thế cục phát triển tiếp, đoán chừng đợi không được trở về Linh Ám Cấm Hải bên ngoài địa khu. Cửu Vĩ kiếm tiên trở lại nhìn về phía đối phương, đừng lo lắng, ta nói qua sẽ hộ tống ngươi rời đi, liền nhất định sẽ hộ tống ngươi rời đi, dù là rơi vào trạng thái ngủ say. Khuynh Thành tiểu tiên cũng nói ra, không sai, không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, nhất định có thể đi ra. Nghe vậy, Tiêu Nặc không khỏi hai tay nắm tay. Chuyến này để các nàng bất cứ người nào rơi vào trạng thái ngủ say, đều không phải là Tiêu Nặc hy vọng nhìn thấy. Tiên tiến Hồng Mông động tiên đi. Tiêu Nặc nói. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, mở ra Hồng Mông động tiên. Ông. Theo Hồng Mông động tiên mở ra, Tiêu Nặc lập tức cùng Cửu Vĩ kiếm tiên tiến vào Hồng Mông động tiên bên trong. Sau đó, Tiêu Nặc cấp tốc quan bế Hồng Mông động tiên. Tiêu Nặc đối Cửu Vĩ kiếm tiên nói, ngươi tranh thủ thời gian về Hồng Mông kim tháp nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Nặc rất rõ ràng, không chỉ là mình buông lỏng Hồng Mông kim tháp tiêu hao rất lớn, kỳ thật Cửu Vĩ kiếm tiên sáng tạo linh lực hình chiếu cũng là tiêu hao mười phần to lớn. Cửu Vĩ kiếm tiên nhẹ gật đầu, ừm. Chợt, Cửu Vĩ kiếm tiên linh lực hình chiếu biến mất tại Tiêu Nặc trước mắt. Hô. Tiêu Nặc nguyên địa ngồi xuống. Còn tốt có Hồng Mông động tiên có thể nghỉ ngơi. Có sao nói vậy, Hồng Mông động tiên tính sử dụng là càng lúc càng lớn. Mặc kệ gặp được nguy hiểm gì tình huống, đều có thể dùng cho tránh né. Đương nhiên, nếu như gặp phải Vạn Pháp Thần Viện viện trưởng Quân Đạo Trần loại kia cấp bậc cường giả, liền xem như có Hồng Mông động tiên, liền không dùng được. Chợt, Tiêu Nặc lấy ra một đoàn hồn lực. Những này hồn lực là những cái kia kẻ giết chóc hồn lực. Trước mắt những này hồn lực cũng dũng động vị dị hắc khí. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Tiêu Nặc trầm giọng nói. Một phen quan sát về sau, Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, cảm giác có điểm giống là ma khí. Đường Âm Khí Hoàng nói ra, không cần cảm giác, chính là ma khí. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, nói cách khác, những người kia đều bị ma khí cho ăn mòn tâm trí, cho nên trong mắt chỉ có giết chóc. Đường Âm Khí Hoàng nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiêu Nặc thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu như là bị ma khí ăn mòn tâm trí, mới khiến cho bọn hắn trở nên giết chóc cực đoan, thật là cỡ nào cường đại ma khí, mới có thể ngay cả trưởng tiên cảnh cấp bậc cường giả đều bản thân bị lạc lối. Tiêu Nặc nhìn xem trong mắt cái này đoàn hồn lực, không khỏi có chút do dự. Dựa theo dưới tình huống bình thường, mình cướp đoạt thần thông có thể hấp thu luyện hóa những này hồn lực, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng của đối phương. nhưng những này hồn lực đều đã bị ma khí cho ăn mòn, nếu là tùy tiện hấp thu, mình khả năng cũng sẽ bị ma khí cho xâm lấn. Bất quá, nói đi thì nói lại, ban đầu ở Cửu Châu tiên giới bên kia ma giới lúc, Tiêu Nặc đã từng hấp thu qua Nam Lê Yên Viễn cổ ma thần bản nguyên chi lực. Lấy Hồng Mông bá thể quyết cường đại đặc tính, hẳn là không sợ ma khí. Thử trước một chút nhìn. Tiêu Nặc lúc này thôi động cước đoạt thần hồn, đem trong tay cái này đoàn hồn lực tiến hành luyện hóa. Ông nương theo lấy một trận Hoàng Tuyền Minh Diện Hỏa từ Tiêu Nặc thể nội dâng lên, Hoàng Tuyền Minh Diện Hỏa lực lượng phối hợp cấp đoạt thần thông, hấp thu hồn lực. Ước chừng khoảng một canh giờ, Tiêu Nặc mở hai mắt ra. Thế nào? Áp chế không nổi cỗ này mà khí sao? Khuynh Thành Tiểu Tiên hỏi. Tiêu Nặc trả lời, có chút khó khăn, cỗ này ma khí so với trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Khuynh Thành Tiểu Tiên nói, có thể là bởi vì ngươi cảnh giới trước mắt quá thấp. Tiêu Nặc gật gật đầu. Vì lý do an toàn, Tiêu Nặc đem thể nội đoàn kia hồn lực lấy ra ngoài, không tiếp tục luyện hóa. Cửu Vi Kiếm Tiên nói, ngươi tiếp xuống có ý nghĩ gì? Tiêu Nặc trả lời, chờ. Cửu Vi Kiếm Tiên, chờ. Tiêu Nặc gật đầu, ừm, ta cũng không muốn để các ngươi vì ta mà rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên ta nghĩ đến trước chờ một chút, nếu như những người kia rời đi, chúng ta lại trở về. Cửu Vi Kiếm Tiên nói, có thể, vậy chờ một chút đi. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian đi qua, Tiêu Nặc trạng thái cũng đã về đầy. Khuynh Thành Tiểu Tiên hỏi, sắp đi ra ngoài sao? Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, đã hai ngày, những người kia hẳn là tán đi. Cửu Vi Kiếm Tiên, cẩn thận là hơn. Tiêu Nặc nói, tốt. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, rời đi Hồng Mông Động Tiên. Mạnh. Theo không gian thông đạo mở ra, Tiêu Nặc về tới nguyên địa. Thứ tư mặt bắt phương, lơ lửng từng tòa nguy nga khí phái sơn phong. Những này sơn phong tựa như tinh thần thiên hạch, phiêu phủ ở linh ám cấm hải trên không. Tiêu Nặc ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phu cận là không nhìn thấy cái gì thân ảnh. Nhưng mà, đang lúc Tiêu Nặc chuẩn bị rời đi thời điểm, một kẻ giết chóc từ đằng xa bay tới. Tên này kẻ giết chóc di tốc cực nhanh, hắn hai mắt đen như mực, trên thân dũng động vị dị ma khí. Di động qua trình bên trong, đối phương triệu hồi ra một cây trường thương, hướng phía Tiêu Nặc đâm tới. Giết. Ừm. Tiêu Nặc ánh mắt run lên, vừa mới vì an toàn, không nghĩ tới lại chạy ra ngoài một địch nhân. Chợt, Tiêu Nặc triệu hồi ra Thái Thượng Phong Hoa, trường kiếm trong tay đâm ra, đón lấy đối phương trường thương. Ầm. Mũi thương cùng mũi kiếm đụng vào nhau, đánh nổ hùng hồn thủy triều. Tiêu Nặc cùng đối phương đồng thời kéo về phía sau mở thân bị. Đón lấy, Tiêu Nặc liên tục huy kiếm, thả ra ngoài hơn trăm đạo kiếm khí. Hơn trăm đạo kiếm khí hóa thành hồ điệp, phóng tới địch nhân. Ầm. 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 Một đạo tiếp một đạo kiếm khí bén nhọn tại trên người của đối phương nổ tung, đối phương lại lần nữa về sau bay rất ra ngoài. Theo sát lấy, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, lấn người đến mặt của đối phương trước, đấm ra một quyền, đánh tới hướng lồng ngực của đối phương. Oeng. Đối phương lập tức bị đụng bay ra ngoài, trung điệp đập vào trên một ngọn núi, miệng phun máu tươi không thôi. Tiêu Nặc cũng không tính ham chiến, phi thân rời đi. Ầm ầm. Nhưng Tiêu Nặc chân trước vừa đi, một giây sau, cựu tiêu trên không, kinh lôi nhấp nhô, một áp lực đáng sợ bao phủ mà đến, chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh lại hướng phía bên này chạy đến. Tiêu Nặc nhướng mày, không dứt đúng không? Chương 2374, manh mối chương 2374, manh mối nhìn xem xuất hiện một đám thân ảnh, Tiêu Nặc ánh mắt trở nên bén nhọn một chút. Những vật này đến cùng là từ lâu tới? Chợt, Tiêu Nặc lại lần nữa mở ra Hồng Mông Động Thiên lại lập tức chui trở về. Siêu. Tiêu Nặc cấp tốc quan bế Hồng Mông Động Thiên. Bên ngoài những người kia lập tức đã mất đi mục tiêu, bọn hắn tại Tiêu Nặc biến mất địa phương lắc lư một vòng, sau đó lại cấp tốc rời đi. Những người này cũng không biết là bị thứ gì cho ô nhiễm. Tiêu Nặc tự đủ. Khuynh Thành Tiểu Tiên nói, có thể xác định là bị ma khí khống chế, nhưng về phần là cái gì đầu mượn, chúng ta cũng không tốt nói. Cửu Vi Kiếm Tiên nói, chủ yếu là không có manh mối có thể tìm kiếm. Ám Dạ Yêu Hậu cũng nói ra, đúng, nếu như có thể biết là nguyên nhân gì tạo thành, chúng ta có lẽ liền có cách đối phó, như loại này không do nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì đầu mối đột phát sự kiện, chúng ta cũng không thể nào ra tay. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, manh mối a. Đón lấy, Tiêu Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, tòa kia bị phá hủy trong truyền tống trận một bên, sẽ có hay không có dấu vết để lại. Khuynh Thành Tiểu Tiên nói, có thể thử một chút. Chợt, Khuynh Thành Tiểu Tiên hỏi Tham Nguyệt Giao Pháp Thần nói, "Quỷ lười, tòa kia truyền tống trận, ngươi xây xong cần bao lâu?" Nguyệt Giao Pháp Thần nói ra, "Không cần thật lâu." Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cửu Vi Kiếm Tiên hỏi, "Muốn trở về nhìn xem sao?" Tiêu Nặc nói ra, "Muốn đi xem. Thật vất vả đến Linh Ám Cấm Hải một chuyến, nếu như cứ như vậy trở về, nói thật, vẫn rất thua thiệt." Tiêu Nặc tới đây bản thân liền là vì tìm kiếm cơ duyên. Nếu như Nguyệt Giao Pháp Thần có thể chữa trị tòa trận pháp kia, kia Tiêu Nặc ngược lại là có thể điều tra một chút. Cửu Vi Kiếm Tiên nói, "Kia trở về xem một chút đi." Tiêu Nặc gật gật đầu, chấm thêm điểm, ngoại hạng bên cạnh người đi xa lại nói, "Lần này ta chờ lâu mấy ngày." Nguyệt Giao Pháp Thần nói ra, "Có thể nha. Vừa vặn ta dạy cho ngươi chữa trị tòa kia truyền tống trận phương pháp, dạng này chính ngươi cũng có thể đem nó chữa trị tốt." Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hỏi, "Ở chỗ này dạy, không cần đi hiện trường sao?" Nguyệt Giao Pháp Thần hồi đáp, "Kia truyền tống trận cấu tạo, ta nhìn một chút liền nhớ kỹ." Nghe vậy, Tiêu Nặc trên mặt khó nén sợ hãi thán phục chi sắc. Nguyệt Giao Pháp Thần nói tiếp, "Ngươi buông lỏng một chút Hồng Mông Kim Tháp phong ấn." "Ừm." Tiêu Nặc lại lần nữa khởi động thể nội Hồng Mông Kim Tháp. "Ông." Theo phong ấn mới lỏng, một giây sau, một đạo linh lực từ Hồng Mông Kim Tháp nội bộ phóng xuất ra. "Ông." 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 Theo sát lấy, một tòa hư ảo trận pháp hiện ra tại Tiêu Nặc trước mặt. Đồng thời, hư ảo trong trận pháp dâng lên 8 đạo hư ảo cổ sáng. Mỗi một đạo cổ sáng phía trên đều lóe ra lộng lẫy vô cùng phù văn. đây chính là trước đó tòa kia truyền tống trận chỉnh thể cơ cấu, bởi vì bị phá hủy một chút kết cấu, cho nên truyền tống trận là vứt bỏ trạng thái, nhưng chữa trị cũng không phải là khó khăn, ngươi tốn chút tâm tư đi học, liền có thể làm được. Ừm. Tiêu Nặc chăm chú gật đầu. Chợt, được sự giúp đỡ của Nguyệt Giao pháp thần, Tiêu Nặc bắt đầu học tập truyền tống trận chữa trị chi pháp. Lần này, Tiêu Nặc tại Hồng Mông trong động thiên trọn vẹn chờ đợi 6 ngày. Sau đó, Tiêu Nặc thận trọng mở ra Hồng Mông động thiên. Bạch. Tiêu Nặc trở lại bên ngoài, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Lần này, không có phát hiện bị ma khí ăn mòn kẻ giết chóc. Đó lấy, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, hướng phía Đông Đảo Sơn Phong khu vực trung tâm bay đi. Tiêu Nặc vượt qua một tòa lại một tòa nguy nga cự phong. Những này cự phong lơ lửng trong hư không, tựa như từng đầu ngủ say hung thú. Sau một lát, Tiêu Nặc một lần nữa đi tới trước đó từng tới này tòa đỉnh núi. Nay tòa đỉnh núi ở vào chúng phong ở giữa, mười phần nguy nga. Đại khí bằng bạc. Sơn phong đỉnh chót, có một tòa bát ngát bệ đá. Bệ đá rất rách nát. Phía trên đứng vững vàng 8 đạo cột đá. Mỗi một đạo cột đá đều cao tới 100 trượng. Bọn chúng phân biệt sừng sững tại khác biệt phương vị. Mỗi một tòa trên trụ đá đều tuyên khắc lấy phù văn cổ xưa. Vài ngày trước tới thời điểm, Tiêu Nặc còn xem không hiểu phía trên này phù văn, nhưng quá khứ 6 ngày thời gian bên trong, Tiêu Nặc đã từ Nguyệt Giao pháp thần nơi này học xong tòa này truyền tống trận phương pháp vận hành cùng chữa trị chi pháp. Khuynh Thành tiểu tiên hỏi, xác định không cần bị lười tự mình chữa trị sao? Tiêu Nặc khẽ lắc đầu, chúng ta hẳn là có thể. Khuynh Thành tiểu tiên, được thôi. Ngươi nếu là không được, lại để cho quỷ lười ra. Tiêu Nặc gật đầu đáp ứng. Bạch. Sau đó, Tiêu Nặc tránh rơi xuống trên bệ đá. Hy vọng nơi này có thể có chút manh mối. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Đó lấy, Tiêu Nặc bắt đầu dựa theo Nguyệt Giao pháp thần truyền thụ cho trận pháp chữa trị chi thuật tu bổ tòa này truyền tống trận. Ông, ước chừng sau nửa canh giờ, trên bệ đá 8 đạo cột đá đều sáng lên. Một đạo tiếp một đạo phù văn cấp tốc được thắp sáng. A, thật thành công. Khuynh Thành tiểu tiên tán dương, không tệ, không tệ. Nguyệt Giao pháp thần hơi có vẻ ngạo kiểu nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai dạy. Khuynh Thành tiểu tiên nói, danh sư xuất cao đồ. Nghe vậy, Tiêu Nặc mỉm cười, chợt giơ tay vung lên, vung ra một chút cửu thải tiên thạch. Siêu, siêu, siêu. Cửu thải tiên thạch phân tán tại trận pháp từng cái vị trí, linh lực khổng lồ lập tức dung nhập trong trận. Ông. Một giây sau, một cỗ cường đại linh lực ba động trực trùng vân tiêu. Tòa này không biết yên lặng bao lâu truyền tống trận lập tức khởi động. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không có trước tiên lựa chọn tiến vào truyền tống trận. Hồng Mông linh thân. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động. Bạch, một tiếng, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, một tôn Hồng Mông linh thân xuất hiện ở Tiêu Nặc bên người. Bởi vì Tiêu Nặc cũng không xác định truyền tống trận thông hướng nơi nào, cũng không biết bên trong là không tồn tại càng lớn nguy hiểm. Để cho ổn thỏa, Tiêu Nặc quyết định trước hết để cho Hồng Mông Linh Thân đi vào tìm đòi. Siêu. Hồng Mông Linh Thân lúc này tiến vào trong truyền tống trận. Theo không gian chuyển động, Hồng Mông Linh Thân biến mất tại Tiêu Nặc trước mặt. Làm xong những này, Tiêu Nặc lập tức triệt bỏ truyền tống trận vận chuyển, sau đó lại mở ra Hồng Mông động thiên bản thể trở lại Hồng Mông trong động thiên. Thở nha. Khuynh Thành tiểu tiên cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi sẽ trước hết để cho phân thân đi vào điều tra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đi vào đâu. Tiêu Nặc giải thích nói, linh ám cấm hải nơi này quá mức quỷ dị, cẩn thận một chút, chung quy là không sai. Khuynh Thành tiểu tiên, được, nhìn xem truyền tống trận bên kia có hay không manh mối. Cùng lúc đó, Tiêu Nặc một đạo Hồng Mông linh thân thông qua truyền tống trận, tiến vào một tòa trong động phủ. Hồng Mông linh thân quét mắt một chút động phủ, tiếp lấy thuận dưới chân bậc thang đi xuống. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc Hồng Mông linh thân liền tìm được động phủ đại môn. Mở cửa lớn ra, đi ra ngoài. Đập vào mi mắt là một mảnh mười phần thanh thúy tươi tốt rừng cây. Trong rừng rậm cây cối phi thường cao lớn, bên trong linh khí cũng rất dư dả, mà lại nơi này tia sáng có chút sáng tỏ, hoàn toàn không giống linh ám cấm hải như vậy âm trầm kiềm chế. Đúng lúc này, một giọng giản mua truyền tới, không nghĩ tới lại còn có người có thể mở ra tòa kia truyền tống trận. Chương 2375, ma khí. Chương 2375, ma khí. Không nghĩ tới lại còn có người có thể mở ra tòa kia truyền tống trận. Thanh âm giản mua vang lên theo. Ừm. Tiêu Nặc Hồng Mông linh thân lập tức dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nói chuyện, đúng là một gốc to lớn cây cối. Cây đại thụ kia tối thiểu có 200-300 mét. Tán cây cực kỳ to lớn, cành lá rậm rạp, tản ra tràn đầy vô cùng sinh mệnh khí tức. Đó lấy, đại thụ trên thân thể chậm rãi nổi lên con mắt, miệng, cái mũi, chờ ngũ quan. Những này ngũ quan tổ hợp lại với nhau, hình thành một trường ôn hòa hiền hòa mặt người. Thu đằng tựa như là nó sợi râu, từ hai bên rủ xuống. Thu yêu. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Nặc cũng không bối rối. Dù sao đây chỉ là Tiêu Nặc một đạo Hồng Mông linh thân mà thôi. Tiêu Nặc bản thể còn ở bên ngoài bên cạnh. Dù là gặp nguy hiểm, cũng không cần yếu. Thu yêu nhìn xem Tiêu Nặc, nơi này chưa từng có ngoại nhân tới qua, ngươi là người thứ nhất. Tiêu Nặc hỏi, đây là địa phương nào? Thu yêu trả lời, Chánh Hỏa địa phương. Tiêu Nặc khẽ giật mình, Chánh Hỏa? Thu yêu gật gật đầu, không sai, Chánh Hỏa địa phương. Cũng liền tại Thu yêu lời nói rơi xuống thời khắc, rừng rậm chỗ sâu lại đi tới một đám yêu thú. Những này yêu thú chủng loại không đồng nhất, hình thái khác biệt, đủ loại sinh linh đều có. Một con mọc ra nhân loại thân thể, con mai đầu sinh linh yêu thú hiếu kỳ hỏi thăm Tiêu Nặc, ngươi có thể mở ra Thu yêu ra truyền tống trận, thật sự là không tầm thường. Đón lấy, một cái khác toàn thân bốc lên lôi đỉnh chi quang mãnh hổ yêu thú lại là có chút bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Nặc. Kẻ ngoại lai, đi nhanh lên, đừng đem những cái kia ma nhân mang vào, không phải chúng ta ngay cả cuối cùng một khối tịnh thổ cũng bị mất. Không sai, đi nhanh lên, không phải đừng trách ta không khách khí. Một cái khác hình thể khổng lồ, toàn thân lóe ra làm sắc quang mang cự ưng nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc. Mà Tiêu Nặc hồi đáp, ta tới đây chính là muốn làm rõ ràng một cái chuyện, cũng vô ác ý. Kia bước lên lôi đỉnh chi quang mãnh hổ nhè răng trợn mắt, bớt nói nhảm, nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Cái khác một chút yêu thú cũng là có chỗ bất thiện. Con kia thụ yêu lúc này nói ra, các ngươi lui xuống trước đi đi. Nghe vậy, đông đảo yêu thú sinh linh lúc này yên tĩnh xuống. Nhìn ra được, nơi này sinh linh đều rất kính trọng vị này thụ yêu. Chợt, thụ yêu trên thân toát ra trắng xóa hoàn toàn quang mang. Ngay sau đó, nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể cấp tốc thu nhỏ. Bạch, một tiếng, chỉ gặp 200-300 mét cao thụ yêu lập tức hóa thành hình người, biến thành một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả lông mày cùng sợi râu rất dài, từ hai bên rủ xuống. Trong tay hắn cầm một cây gậy trống. Hắn chậm ung dung đi tới Tiêu Nặc trước mặt, người trẻ tuổi, vừa vặn ta cũng nghĩ cùng người tâm sự. Tiêu Nặc cũng không nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, các ngươi là từ đâu tới? Thụ yêu trả lời, chúng ta chính là linh ám cấm hải bản thổ sinh linh. Tiêu Nặc khẽ giật mình, bản thổ sinh linh. Thụ yêu gật gật đầu, không sai, trước kia linh ám cấm hải cũng không phải như bây giờ, lúc kia linh ám cấm hải còn không có bị ma khí ô nhiễm, còn sinh tồn lấy đại lượng sinh linh, thẳng đến có một ngày linh ám cấm hải ma khí tứ ngược, mảng lớn sinh linh hoặc là chết đi hoặc là bị ô nhiễm. Nói, thụ yêu ngẩng đầu, thần sắc nghiêm trọng nói ra, hiện nay địa phương này chính là linh ám cấm hải sau cùng một khối tịnh thổ, chúng ta trốn ở chỗ này tránh họa, không dám ra ngoài. Tiêu Nặc dò hỏi, linh ám cấm hải ma khí là nguyên nhân gì tạo thành? Thụ yêu trả lời, là bởi vì một kiện ma khí. Tiêu Nặc con ngươi hơi co lại, ma khí, không sai. Thu yêu gật gật đầu, cho khẳng định, món kia ma khí, ta cụ thể cũng không rõ ràng lai lịch của nó, nhưng có thể xác định, là một vị viễn cổ ma thần thất lạc ở nơi này tuyệt thế pháp bảo, bởi vì nó phát ra ma khí, quá mức bá đạo. Dừng một chút, Thu yêu tiếp tục nói, món kia ma khí không chỉ có uy năng kinh khủng, hơn nữa còn có nhiếp nhân tâm phách năng lực, đến đây linh ám cấm hải thám hiểm tầm bảo người, phàm là gặp qua món kia ma khí, đều sẽ bị món kia ma khí thả ra lực lượng khống chế tâm trí, từ đó chỉ biết là giết chóc. Tiêu Nặc nội tâm tuôn ra một vòng kinh ý. Tiêu Nặc hỏi, món kia ma khí có bao nhiêu đạo cổ thần văn? Cổ thần văn? Ha ha, Thu yêu cười lắc đầu, đó cũng không phải là một kiện cổ thần cấp ma khí. Ồ, kia là một kiện nghịch thiên cấp ma khí pháp bảo. Thu yêu hồi đáp, nghịch thiên cấp pháp bảo. Nghe được mấy chữ này, Tiêu Nặc trong lòng kinh ý càng sâu. Cùng lúc đó, tại linh ám cấm hải bên này, Tiêu Nặc bản tôn ở vào Hồng Mông động thiên bên trong. Thông qua Hồng Mông linh thân cùng Thu yêu đối thoại, Tiêu Nặc cũng tiếp thu được tin tức mới nhất cùng manh mối. Nghịch thiên cấp ma khí. Tiêu Nặc không khỏi mở miệng nói ra. Ồ, Khuynh Thành tiểu tiên hơi kinh ngạc, cái này linh ám cấm hải lại còn có một kiện nghịch thiên cấp bảo vật. Tiêu Nặc không khỏi hỏi, như thế nào nghịch thiên cấp pháp bảo? Nó cùng cổ thần cấp pháp bảo có khác biệt gì? Khuynh Thành tiểu tiên nói, hoàn toàn không phải một cái phương diện đồ vật. Đường Âm Ký Hoàng lúc này giảng giải, cổ thần cấp pháp bảo, 100 đạo cổ thần văn chính là cao nhất hạn mức cao nhất, mà nghịch thiên cấp pháp bảo, một khi ra mắt, liền sẽ đưa tới thiên kiếp thần phạt, nếu như có thể chịu đựng lấy thiên kiếp thần phạt xung kích, liền có thể xưng là nghịch thiên cấp pháp bảo, nếu như không cách nào chống cự, liền sẽ bị phá hủy ngay cả cặn cũng không còn. Nghe được Đường Âm Ký Hoàng giải thích, Tiêu Nặc trong đầu đối nghịch thiên cấp pháp bảo có một đường viền mơ hồ. Truyền tống trận một bên khác, Thụ yêu trong miệng tránh họa chi địa. Tiêu Nặc Hồng Mông linh thân tiếp tục cùng Thụ yêu tiến hành trò chuyện. Thụ yêu nói ra, linh ám cấm hải những năm gần đây, tới rất nhiều vạn pháp giới cường giả, trong đó không thiếu trưởng thiên cảnh cấp bậc tồn tại, nhưng cả đám đều bị món kia ma khí ăn mòn thần trí. Đó lấy, Thụ yêu nhìn về phía Tiêu Nặc, nếu như có thể, ta hy vọng tiểu hữu có thể mang đi món kia ma khí. Tiêu Nặc một mặt kinh ngạc nhìn xem Thụ yêu. Hắn nói ra, lão tiên sinh, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Thụ yêu kiên định lắc đầu, ta không có nói đùa, tiểu hữu đã có thể mở ra truyền tống trận, tìm tới nơi này, nói rõ tiểu hữu ngươi tuyệt không phải người thường, còn có chính là. Thu yêu chuyện dừng lại, nói tiếp, tiểu hữu ngươi hẳn là cũng không sợ ma khí ăn mòn. Ừm. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, hắn nói ra, lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Thu yêu có chút đưa tay, bởi vì ta có thể cảm giác được, tiểu hữu trên người của ngươi cũng có một cỗ sức mạnh của ma thần viễn cổ. Nghe vậy, Tiêu Nặc kinh ngạc càng sâu. Tiêu Nặc trên thân cỗ này viễn cổ ma thần lực lượng chính là đến từ Nam Lê Yên. Ban đầu ở ma giới thời điểm, Nam Lê Yên đã từng giữ Tư Ly ma tổ lại tới ma tộc bản nguyên chi lực tặng cho một nửa cho Tiêu Nặc. Kia cố ma tộc bản nguyên chi lực chính là Tư Ly ma tổ lưu cho Nam Lê Yên kích hoạt viễn cổ ma thần huyết mạch sử dụng. Nhưng Nam Lê Yên không chút do dự đem một nửa lực lượng đưa cho Tiêu Nặc, cho nên Tiêu Nặc trên thân cũng mang theo một cố viễn cổ ma thần khí tức. Bất quá, cố lực lượng này mười phần mịt mờ, cơ hồ hoàn toàn bị mình viễn cổ hồng mông bá thể cho luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, rất khó phát hiện. Không nghĩ tới, cái này Thụ yêu vậy mà có thể phát hiện. Thụ yêu tiếp tục nói ra, món kia ma khí đối linh ám cấm hải ăn mòn quá lợi hại, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ linh ám cấm hải chỉ sợ đều đem biến thành một mảnh ma thổ. Nếu như tiểu hữu có thể đem nó mang đi, cũng coi là giúp chúng ta một đại ân. Chương 2376, Đại Điệu Tiên Tủy. Chương 2376, Đại Điệu Tiên Tủy. Nếu như tiểu hữu có thể đem nó mang đi, cũng coi là giúp chúng ta một đại ân. Thu yêu thành khẩn nhìn xem Tiêu Nặc. Rất hiển nhiên, Thu yêu mới vừa nói muốn cùng Tiêu Nặc tâm sự, kỳ thật cũng không chỉ là vì giải đáp Tiêu Nặc vấn đề. Thu yêu cũng có mình tố cầu, đó chính là hy vọng Tiêu Nặc đem món kiêm lịch thiên cấp ma khí mang đi. Thu yêu cảm giác đạt được Tiêu Nặc thể nội có một cỗ sức mạnh của ma thần biến cổ, cho nên nó suy đoán Tiêu Nặc có lẽ có thể chống lại món kia ma khí. Thu yêu rất rõ ràng, ma khí một ngày không xử lý, linh ám cấm hải liền sẽ nhiều mặt lâm một ngày nguy cơ. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, một ngày kia, toàn bộ linh ám cấm hải đều sẽ bị ma khí nuốt chửng lấy. Đợi đến cuối cùng này một mảnh tịnh thổ đều biến mất, vậy chúng nó bọn này sinh linh, đem triệt để không nhà để về. Tiêu Nặc bình tĩnh nhìn Thụ Yêu, nói thật, ta đối món kiêm lịch thiên cấp pháp bảo hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú, nhưng là, quá mạo hiểm. Tiêu Nặc rất rõ ràng, ngay cả trưởng thiên cảnh tu vi cường giả đều không ngăn cản được ma khí ăn mòn. Mình mặc dù người mang viễn cổ hồng mông bá thể, nhưng cuối cùng chỉ có thượng giai pháp tướng cảnh viên mãn thực lực, cử động lần này quá mức mạo hiểm. Thu Yêu chần chờ một chút, lập tức nói ra, nếu như tiểu hữu đồng ý giúp đỡ, ta sẽ cung cấp trợ giúp. Tiêu Nặc tò mò hỏi, cái gì trợ giúp? Thu Yêu trả lời, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa đến món kia ma khí vị trí. Không đợi Tiêu Nặc hồi phục, Thu Yêu tiếp tục mở miệng nói, còn có chính là, ta nơi này có một tòa linh chỉ, kia linh chỉ bên trong có đại điệu tiên tụy có thể cung cấp tiểu hữu lấy dùng. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, đại điệu tiên tụy? Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là nghe danh tự này, tựa như là đồ tốt. Truyền tống trận một bên khác, Hồng Mông động tiên bên trong, Tiêu Nặc từ Hồng Mông linh thân tiếp thu được liên quan tới đại điệu tiên tụy tin tức. Đại điệu tiên tụy lại là cái gì? Tiêu Nặc hỏi thăm Hồng Mông kim tháp bên trong chư vị nữ đế, yêu hậu. A, có đại điệu tiên tụy sao? Đây chính là đồ tốt nha. Khuynh Thành Cửu Tiên có chút phấn chấn nói. Thanh Mâu Đan Thần thanh âm tiếp lấy truyền đến, đại điệu tiên tụy diệu dụng rất nhiều, có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể dùng để trực tiếp hấp thu, nó không chỉ có thể để ngươi tu vi nhanh chóng tăng trưởng, còn có thể để Hoàng Tuyển Minh diện hỏa cùng Bá Huyền Băng Viêm lực lượng nhanh chóng cường hóa tăng lên. Nghe vậy, Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia sáng. Như thế xem ra, đại điệu tiên tụy đích thật là đồ tốt. Chánh Hỏa chi địa. Tiêu Nặc Hồng Mông pháp tướng đứng tại Thụ Yêu trước mặt. Thụ Yêu tiếp tục nói ra, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực chờ đợi có người có thể đem món kiêm lịch tiên cấp ma khí mang đi, nhưng cho đến tận này, bị ma khí ô nhiễm người càng ngày càng nhiều, nó vẫn như cũ không cách nào chính ở chỗ này. Hơi ngưng lại, Thụ Yêu tiếp tục nói ra, mà lại, món kia ma khí đem linh ám cấm hải ô nhiễm thành cái dạng này còn chưa tính, chính yếu nhất một điểm, nó còn tại liên tục không ngừng hút lấy linh ám cấm hải linh khí, tiếp tục như vậy nữa, linh ám cấm hải thật phải xong đời. Thụ Yêu ánh mắt trịnh trọng, thần sắc trần khẩn nhìn xem Tiêu Nặc, cho nên, lão hủ thỉnh cầu tiểu hữu giúp chúng ta chuyện này. Tiêu Nặc không trả lời ngay Thụ Yêu, hắn chỉ là nói ra, ngươi cho ta suy tính một chút. Thu Yêu gật gật đầu, tốt. Truyền tống trận một bên khác, Hồng Ngông động thiên bên trong, Tiêu Nặc bản tôn không sai biệt lắm tiếp nhận xong tất cả tin tức, không biết kia là một kiện dạng gì ma khí. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Ám Dạ yêu hậu nói ra, đi xem một chút liền biết. Khuynh Thành Tiểu Tiên cũng nói ra, nghịch thiên cấp pháp bảo, cái này nếu có thể nắm bắt tới tay, đây chính là một trường tương đối lớn át chủ bài, không có lý do không bắt một chút. Cửu Vĩ Kiếm Tiên nói ra, nếu như có thể hấp thu những cái kia đại điệu tiên tụy, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ tăng trưởng không ít, đến lúc đó lại thêm chúng ta mấy cái trợ giúp, cầm tới món kia ma khí cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đường Âm Khí Hoàng cũng là mở miệng nói, ngươi viễn cổ hồng mông bá thể cũng không sợ ma khí xâm nhập, có thể thử một lần. Nghe được chúng nữ lời nói, Tiêu Nặc lúc này làm xong quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy liền thử một chút xem sao. Chợt Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, rời đi hồng mông đầu tiên. Bạch, đón lấy Tiêu Nặc vững vàng rơi vào tòa kia nguy nga trên cự phong. Không chần chờ, Tiêu Nặc lấy ra cựu thải tiên thạch, lần thứ hai mở ra nơi này truyền tống trận. Ầm ầm, lập tức thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Nương theo lấy một đạo hoa mỹ cổ sáng trực trùng bất tiêu, Tiêu Nặc lập tức biến mất tại trong trận. Cùng lúc đó, Thụ Yêu chờ đông đảo sinh linh tránh hỏa chi địa, lại có người tiến đến. Một vị mọc ra thân người, đầu hiệu sinh linh hoảng sợ nói: "Ngã, là ai a?" Nói chuyện chính là toàn thân bốc lên lôi đỉnh chi quang mãnh hổ yêu thú. Thụ Yêu cũng là trở lại nhìn hướng phía sau. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Thụ Yêu chờ đông đảo sinh linh trong tầm mắt. Tại sao lại là hắn? Giống nhau như lúc hai người. Đông đảo sinh linh đều có chút kinh ngạc. Thụ Yêu cũng là sửng sốt một chút. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tiểu Hữu ngược lại là thận trọng, vậy mà sớm để phân thân tiến đến dò xét tra lý bên cạnh tình huống. Cũng liền tại Thụ Yêu thoại âm rơi xuống thời khắc, đứng tại bên cạnh hắn Tiêu Nặc lúc này hóa thành từng đạo kim sắc hồng mông mảnh vỡ. Những này hồng mông mảnh vỡ tiếp theo biến thành từng đạo quang ảnh về tới Tiêu Nặc bản tôn thể nội. Tiêu Nặc đi đến Thụ Yêu trước mặt, hai tay có chút ôm quyền, nói: "Vãn bối Tiêu Nặc, mạo muội tới đây, quấy rầy." Thụ Yêu khoát tay áo, "Tiểu Hữu làm được rất tốt, ngươi càng là cẩn thận, ta liền càng cảm thấy ngươi năng lực xuất chúng, ta đối với ngươi cũng càng có lòng tin." Tiêu Nặc hỏi: "Lão tiên sinh ngươi nói, ngươi sẽ đem ta đưa đến món kia ma khí phụ cận?" Thu Yêu cho khẳng định: "Đúng, ta biết vị trí của nó, cái chỗ kia phụ cận có truyền tống trận có thể đến." Tiêu Nặc âm thầm gật đầu. Kể từ đó, ngược lại là có thể tránh một chút kẻ giết chóc chặn đường, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tiêu Nặc nói tiếp: "Kia đại địa tiên thủy, ta hiện tại liền muốn sử dụng, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi, chỉ có trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên, đằng sau mới có cơ hội cướp đoạt món kiêm lịch thiên cấp pháp bảo. Nếu như là lấy Tiêu Nặc trước mắt tu vi tiến bể, kia Tiêu Nặc khẳng định là không nguyện ý." Thụ Yêu gật gật đầu: "Tiêu Nặc tiểu hữu, đi theo ta đi." Chợt, Thụ Yêu mang theo Tiêu Nặc hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Không thể không nói, mảnh này tránh hỏa chi địa phong cảnh rất không tệ, trong rừng rậm, xuân sắc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Trong rừng sơn tuyền chạy xuôi tại bên chân, lóe ra lăng tàn bạc quang. Sau một lát, Thụ Yêu đem Tiêu Nặc dẫn tới một tòa bát ngát trong sơn cốc. Phong ngự trận pháp bao phủ ở trên không, giống như là một cái cự đại nắp nổi. Tại sơn cốc kia chính giữa, thình lình có một tòa linh chỉ. Linh chỉ trung quanh có chút một chút bất quy tắc ma trận, linh chỉ nội bộ lưu động màu trắng linh dịch, rõ ràng là đại địa tiên thủy. Chương 2377, Địa giai pháp tướng cảnh chương 2377, địa giai pháp tướng cảnh bắt ngát trong sân cốc. Một tòa linh chỉ xuất hiện ở Tiêu Nặc trong tầm mắt, linh chỉ bên trong chạy xuôi màu trắng linh dịch, đương nhiên đó là kia đại địa tiên thủy. Thù Yêu nhìn về phía Tiêu Nặc, nói: "Tiêu Nặc tiểu hữu, trong này chính là kia đại địa tiên thủy." Tiêu Nặc khẽ gật đầu, trong mắt tuôn ra vẻ mong đợi. Thù Yêu nói ra: "Tiêu Nặc tiểu hữu, đại địa tiên thủy có thể cung cấp ngươi sử dụng, nhưng lão hủ cũng hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cần phải đem món kia ma khí mang rời khỏi linh ám cấm hải." Rất hiển nhiên, Thù Yêu nhưng thật ra là có lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Tiêu Nặc hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như nói Tiêu Nặc hấp thu xong đại địa tiên tủy về sau, quay người liền rời đi linh ám cấm hải, kia Thù Yêu cũng không có cách. Tiêu Nặc nói ra: "Lão tiên sinh yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi món kia ma khí vị trí đi một lần, ta không xác định có bản lãnh hay không đem nó mang đi, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực." Thù Yêu gật gật đầu: "Ta tin tưởng ngươi." Tiêu Nặc cũng lập tức hỏi: "Cái này đại địa tiên tủy, ta có thể sử dụng nhiều ít?" Thù Yêu trả lời: "Thời gian 10 ngày, ngươi có thể hấp thu nhiều ít, đều tính ngươi bản sự." Tiêu Nặc tuấn lông mày gảy nhẹ, hút sạch cũng không có việc gì. Thù Yêu gật đầu: "Không sai, hút sạch cũng không có việc gì." Tiêu Nặc cười nói: "Kia một lời đã định." Thù Yêu: "Một lời đã định." Lúc này, hắn giơ tay vung lên, trong chốc lát, bao phủ tại trên sơn cốc chống không phòng ngự trận pháp lập tức tán đi. "Tiêu Nặc tiểu hữu, mời." "Ừm." Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hướng phía dưới hồ suối bay đi. Ngay sau đó, Tiêu Nặc liền đã rơi vào hồ suối bên trong. Không có chút nào chần chờ, Tiêu Nặc ngồi tại trong ao, sau đó bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Bá Thể Quyết hấp thu đại địa tiên tụy lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ nồng nặc linh lực tràn vào Tiêu Nặc thể nội. Thù Yêu đứng tại sơn cốc phía trên, nhìn qua hồ suối bên trong Tiêu Nặc, ánh mắt có chút thâm thúy. Lúc này, mấy cái sinh linh yêu thú đi tới Thù Yêu bên người. "Tây gia, ta có chút xem không hiểu hành vi của ngươi, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, nhân loại đều là gian trá hư ảo hạng người, là không thể tin, ngươi vậy mà lại đem số lượng không nhiều đại địa tiên tụy đưa cho hắn." Nói chuyện chính là toàn thân bốc lên lôi đỉnh chi quang mãnh hổ. Thù Yêu thở dài: "Ta cũng không muốn cùng nhân loại hợp tác, nhưng hắn trên thân đích đích xác xác có một cỗ sức mạnh của ma thần viễn cổ khí tức, chỉ cần hắn có thể ngăn trở ma khí xâm nhập, liền có thể đem nó mang đi." Một cái khác sinh linh hỏi: "Vậy nếu như hắn hối hận làm sao bây giờ? Hấp thu đại địa tiên thủy, không giúp chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là bạch bạch tổn thất những này đại địa tiên thủy?" Thù Yêu nói ra: "Linh ám cấm hải linh khí đã nhanh bị món kia ma khí cho hút khô, nếu như vấn đề còn không chiếm được giải quyết, ma khí sớm muộn cũng sẽ ăn mòn đến nơi này, cho đến lúc đó, lại nhiều đại địa tiên thủy đều sẽ bị ô nhiễm, giữ lại cũng vô dụng." Nghe vậy, một đám yêu thú sinh linh đều rơi vào trầm mặc bên trong. Linh ám cấm hải bên này tình trạng so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Thù Yêu làm như vậy, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cũng chính bởi vì hắn cảm giác được Tiêu Nặc trên thân có một cỗ sức mạnh của ma thần viễn cổ, mới có thể đưa ra để Tiêu Nặc hỗ trợ thỉnh cầu. Nếu như hôm nay tới chính là một người bình thường, Thù Yêu cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Còn nữa, Tiêu Nặc mặc dù vẹn vẹn chỉ là thượng giai pháp tướng cảnh viên mãn, nhưng Thù Yêu rõ ràng cảm giác Tiêu Nặc cũng không e ngại nơi này bất luận một vị nào sinh linh yêu thú. Một khi chém giết, nơi này yêu thú các sinh linh, sợ là rất khó từ Tiêu Nặc trên thân chiếm được tiện nghi. Chủ yếu nhất một điểm chính là, thông hướng truyền tống trận đã bị phá giải, cho dù lần này đem hắn đuổi, đoán chừng về sau chúng ta nơi này chỉ sợ cũng không phải cái thanh tịnh địa phương, ta cùng hắn hợp tác, đơn giản chính là hai loại kết cục. Thù Yêu mở miệng nói ra. Cái khác yêu thú sinh linh nhao nhao nhìn về phía đối phương. Loại thứ nhất kết cục, hắn thuận lợi đem món kia ma khí mang đi, giải quyết hết chúng ta linh ám cấm hải nguy cơ. Kia loại thứ hai đâu? Một vị khác yêu thú sinh linh hỏi. Thù Yêu lao mắt nhắm lại, trong con mắt nổi lên một tia bén nhọn. Loại thứ hai chính là, hắn thất bại, hoặc là chết ở nơi đó, hoặc là cùng những người khác bị ma khí ô nhiễm, trở thành một cái người chết sống lại. Thù Yêu không hề tiếp tục nói. Một đám yêu thú các sinh linh cũng là trong nháy mắt ngầm hiểu, toàn bộ đều hiểu được Thù Yêu ý nghĩ. Quả nhiên là sống được càng già, liền càng tinh. Tiêu Nặc nếu có thể đem ma khí mang đi, linh ám cấm hải nguy cơ liền có thể giải trừ. Nếu như mang không đi, vậy chính hắn cũng có khả năng sẽ thân hãm hiểm cảnh, như vậy nơi này về sau lại có thể trở về thanh tịnh, sẽ không bị Tiêu Nặc quấy rầy. Thù Yêu cử động lần này hoặc nhiều hoặc ít có chút mượn đao giết người hương vị. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, hắn sở dĩ cho Tiêu Nặc cung cấp đại địa tiên tụy làm trợ giúp, cũng là hy vọng Tiêu Nặc có thể đi tìm món kia ma khí. Đương nhiên, thật muốn nói đến, Thù Yêu vẫn là hy vọng Tiêu Nặc có thể giúp một tay giải quyết linh ám cấm hải nguy cơ, dù sao nơi này coi như trở về thanh tịnh, cũng chỉ là ngắn ngủi thanh tịnh. Dưới sơn cốc linh chỉ bên trong, Tiêu Nặc trắng trợn hấp thu đại địa tiên tụy lực lượng. Đại địa tiên tụy ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh lực, mà lại, cái này linh lực rất ôn hòa, không có chút nào nóng nảy. Hấp thu vô cùng thông thuận. Trong mấy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, Tiêu Nặc trên thân phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Trên sơn cốc không, phong vân biến sắc. Một cỗ cường đại luồng khí xoáy bao phủ tại Tiêu Nặc bốn phía. Chỉ gặp hồ suối bên trong đại địa tiên tụy tựa như gió bao hút vào vọt vào Tiêu Nặc thể nội. Rất hiển nhiên, Tiêu Nặc đang tăng nhanh hấp thụ đại địa tiên tụy tốc độ. Tại rừng rậm chỗ sâu, một đám yêu thú sinh linh đều trợn mắt nhìn. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, gia hỏa này chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng hút càng mạnh mẽ. "Quá, hắn sẽ không đem chúng ta điểm ấy còn sót lại đại địa tiên tụy đều hút sạch đi." "Đừng nói, thật là có khả năng. Một cái thượng giai pháp tướng cảnh người, làm sao có thể luyện hóa nhiều như vậy đại địa tiên tụy? Hắn thật không sợ đem nhục thân cho no bạo rồi chứ?" Đông đảo yêu thú sinh linh càng thêm cảm giác tình huống không thích hợp. Chỉ gặp trong sơn cốc đại địa tiên tụy liên tục không ngừng gọt vào Tiêu Nặc thể nội, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế từ Tiêu Nặc thể nội bạo phát đi ra. Đồng thời, Tiêu Nặc bên trái giấy lên một mảnh màu đen hoàng tuyển minh diệt hỏa, bên phải dâng lên một cỗ màu trắng bá huyền băng viêm. Hai loại hỏa diễm tại đại địa tiên tụy tầm bộ dưới, điên cuồng sinh trưởng. Bọn chúng tựa như hai đầu kinh thế hai tộc hỏa long, xen lẫn tại Tiêu Nặc ngoài thân, như gió lốc nhảy múa. Gặp tình hình này, Thu Yêu cũng là trước tiên đi tới sơn cốc trên không. Khi thấy trong sơn cốc cảnh tượng lúc, Thu Yêu không khỏi âm thầm lắc đầu. Đại địa tiên thủy cơ hồ bị hấp thu sạch sẽ. Làm sao lại như vậy? Thu Yêu thình lình cảm thấy mình chủ quan. Vốn cho rằng, lấy Tiêu Nặc thượng giai pháp tướng cảnh viên mãn tu vi, hấp thụ không có bao nhiêu đại địa tiên thủy, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương liền cùng cái hang không đáy, còn không có dùng 10 ngày, liền đem nơi này đại địa tiên thủy hấp thu một điểm không dư thừa. Ầm. Ngay sau đó, một cỗ rối loạn liệt diễm luồng khí xoáy trong hư không nổ tung. Hoàng Tuyền Minh diện hỏa cùng Bá Huyền Băng Viêm nương theo lấy Tiêu Nặc trên người kim sắc thần văn lấp lóe, Tiêu Nặc đột nhiên mở hai mắt ra, giờ khắc này, Tiêu Nặc tu vi thỉnh lĩnh từ trước đó thượng giai pháp tướng cảnh viên mãn đột phá đến địa giai pháp tướng cảnh viên mãn. Chương 2378, Lịch Tiên cấp pháp bảo chương 2378, Lịch Tiên cấp pháp bảo thượng giai pháp tướng cảnh viên mãn trực tiếp đột phá đến địa giai pháp tướng cảnh viên mãn. Được sự giúp đỡ của đại địa tiên thủy, Tiêu Nặc duy nhất một lần vượt qua một cái đại cảnh giới. Cho dù là Tiêu Nặc cũng không nghĩ tới, cái này đại địa tiên thủy hiệu quả lại sẽ tốt như thế. Mà lại Hoàng Tuyền Minh diện hỏa cùng Bá Huyền Băng Viêm lực lượng cũng nên đón một đợt trên phạm vi lớn tăng trưởng cường hóa. Nhưng Tiêu Nặc là hấp thu sướng rồi, nhưng làm Thụ Yêu đau lòng hỏng. Nhìn xem trống rỗng hồ suối, Thụ Yêu trái tim đều đang chảy máu. Cả một cái ao đại địa tiết thủy, toàn bộ đều bị Tiêu Nặc thôn vệ sạch sẽ. Bạch. Đón lấy, Tiêu Nặc khí thế thu liễm, tránh rơi xuống Thụ Yêu trước mặt. Đồng thời, Hoàng Tuyền Minh diện hỏa cùng Bá Huyền Băng Viêm cũng là nhanh chóng dung nhập Tiêu Nặc thể nội. Cảm nhận được Tiêu Nặc trên thân phát ra khí tức, Thụ Yêu đã là bất đắc dĩ, lại là kinh hãi. Tiêu Nặc tiểu hữu quả nhiên không phải phàm nhân. Thụ Yêu nói. Tiêu Nặc mở miệng nói, thật có lỗi, hấp thu có hơi nhiều. Thu Yêu khoát tay áo, không sao, ta nói qua, có thể hút nhiều ít, xem ngươi bản sự, coi như hút sạch đều vô sự. Thu Yêu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng một trận thì đau. Bất quá, đã nói trước, nói đều đã nói ra miệng, Thu Yêu cũng chỉ có thể là cố giả bộ chấn định, bày ra một bộ hảo phóng tư thái. Tiêu Nặc mỉm cười, không nói thêm gì. Thu Yêu hỏi tiếp, Tiêu Nặc tiểu hữu nhưng chuẩn bị xong. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta lập tức mang ngươi tiến về kia ma khí sở tại địa. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Thu Yêu trong lòng vui mừng. Xem ra Tiêu Nặc còn tính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có lấy hoàn hảo chỗ xoay người rời đi. Thu Yêu cũng không nói nhảm, hắn nói thẳng, đi theo ta. Chợt, Thu Yêu thân hình khẽ động, hướng phía trong hư không bay đi. Tiêu Nặc lúc này đuổi theo. Ước chừng nửa canh giờ, Thu Yêu đem Tiêu Nặc dẫn tới một tòa khác trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc này một bên, đứng vững vàng một phương bệ đá. Trên bệ đá, rõ ràng là một tòa cổ xưa truyền tống trận. Thu Yêu mở miệng nói ra, tòa này truyền tống trận có thể đến Vọng Tinh Đảo mà, món kia ma khí vị trí, khoảng cách Vọng Tinh Đảo chỉ có ngàn dặm tả hữu đường xá. Dứt lời, Thu Yêu trực tiếp mở ra truyền tống trận. Ông đương theo lấy trên bệ đá trận văn cấp tốc sáng lên, một đạo quang trụ bay thẳng thương cung. Thu Yêu dẫn đầu đi lên truyền tống trận. Tiêu Nặc cũng lập tức đuổi theo. Bạch, bạch. Hai người trực tiếp biến mất tại trong trận. Một giây sau, Tiêu Nặc, Thu Yêu lập tức xuất hiện ở một tòa bát ngát hòn đảo phía trên. Tòa hòn đảo này chính là Vọng Tinh đảo. Thu Yêu chỉ vào phía trước một cái phương hướng nói ra, món kia ma khí liền thất lạc ở kia mấy hòn đảo ở giữa. Tiêu Nặc thuận Thu Yêu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước những điều kia hòn đảo trên không hội tụ sôi trào mãnh liệt ma khí. Kia ma khí chiếm cứ trên bầu trời cửu tiêu, tựa như từng đầu giữ tợn ma long, quan sát phiến tiên địa này. Thu Yêu nói ra, Tiêu Nặc tiểu hữu, ta không thể dựa vào quá gần, ta một khi áp sát quá gần, liền sẽ bị ma khí ăn mòn, cho nên ta chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi. Ta lại ở chỗ này trông coi truyền tống trận, một khi có đột phát tình huống, chúng ta cũng có thể trước tiên mượn nhờ truyền tống trận trở về. Dừng một chút, Thu Yêu lại nói ra, hoặc là nói, Tiêu Nặc tiểu hữu đánh trước tính dùng một đạo phân thân tiến đến điều tra một chút tình huống. Tiêu Nặc mỉm cười, lão tiên sinh thật đúng là hiểu ta a. Liếc mắt liền nhìn ra trong lòng ta ý nghĩ. Thu Yêu nói ra, tiểu huynh đệ là cái người cẩn thận, ta suy đoán ngươi sẽ như thế. Tiêu Nặc gật gật đầu. Chợt, tâm niệm vừa động, triệu hoán ra một đạo hồng mông linh thân. Đi thôi. Tiêu Nặc hướng hồng mông linh thân ra lệnh. Bạch. Đón lấy, hồng mông linh thân lúc này hướng phía trước bị ma khí bao phủ mà đi. Thu Yêu không nói thêm gì. Nói thật, đừng nói là Tiêu Nặc, nếu như đổi lại là chính Thu Yêu, cũng sẽ không tùy tiện hành động. Trước dùng một đạo phân thân tiến đến dò xét tình huống, càng thêm ổn thỏa. Siêu. Tiêu Nặc hồng mông linh thân một đường hướng phía mục đích tiến về. Hồng Mông Linh Thân hành động có chút cẩn thận, hắn một bên che giấu khí tức, một bên tiến lên. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền đã tới mục đích. Kia là Đông Đảo Hòn Đảo trung tâm địa khu, một tòa cự đại trong hạp cốc ở giữa. Ma khí bốc lên, tựa như là màu đỏ nước biển. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp tại kia hẻm núi ở giữa, lơ lửng một kiện cực kỳ quỷ dị ma khí. Kia là một kiện phi luân hình thái ma khí. Nó chủ thể vì hình tròn, bốn thanh huyết sắc lưỡi đao từ giữa đó hướng phía biên giới kéo dài tới. Bốn thanh lưỡi đao, cực độ sắc bén. Đường kính ước chừng là chừng 2 mét. Lưỡi đao hình dạng rất đặc biệt, giống như là bất quy tắc còn có chút vặn vẹo huyết nguyệt. Vẹn vẹn chỉ là đứng xa xa nhìn, Tiêu Nặc liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ hùng tà lệ khí. Vọng Tinh Đảo bên này, Tiêu Nặc cùng Thụ Yêu ẩn nấp ở phía dưới trong rừng rậm. Hai người đều thu liễm khí tức. Thụ Yêu hỏi, đã tìm được chưa? Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, ừm, nhìn thấy nó. Thụ Yêu hỏi lại, phân thân của ngươi không có bị ma khí ăn mòn sao? Tiêu Nặc trả lời, tạm thời còn không có. Thụ Yêu kinh đến, Tiêu Nặc tiểu hữu quả nhiên có thể chống lại ma khí ăn mòn, nếu là đổi lại những người khác, vẻn vẹn nhìn thấy món kia ma khí một chút, đều sẽ mê thất tâm trí. Nói câu nói này thời điểm, Thu Yêu thần sắc tràn đầy kiên kỵ. Lúc này, Khuynh Thành tiểu tiên hỏi thăm Tiêu Nặc, là một kiện dạng gì ma khí? Tiêu Nặc trả lời, là một kiện huyết hồng sắc ma vòng, bên ngoài vòng vết đao 10 phần sắc bén, mà lại ẩn chứa ma khí 10 phần khổng lồ. Này khí tức đã vượt xa cổ thần khí. Mặc dù chỉ là thông qua hồng mông linh thân thị giác, nhưng Tiêu Nặc có thể xác định, món kia ma khí cực kỳ cường đại. Đường Âm khí hoàng nói, kia không sai được, là nghịch thiên cấp pháp bảo không sai. Cửu Vĩ kiếm tiên cũng nói ra, ngươi dùng phân thân tới gần nó, nhìn có thể hay không tiếp xúc đến. Nếu có thể tiếp xúc, trực tiếp đem nó mang đi. Nếu như hồng mông linh thân có thể đem ma khí mang đi, vậy bản tôn liền không cần mạo hiểm. Đây là đám người hy vọng nhất nhìn thấy. Tiêu Nặc gật gật đầu, ta thử một chút. Chợt, Tiêu Nặc không chế từ xa hồng mông linh thân, tiếp tục hướng phía món kia ma khí tới gần. Siêu. Hồng mông linh thân thận trọng tiếp cận món kia ma khí. Càng đến gần, Tiêu Nặc càng có thể cảm nhận được kia cỗ hung tà khí tức. Càng đến gần, Tiêu Nặc càng có thể cảm giác được ma vòng ẩn chứa sát lục chi lực. Ma vòng lơ lửng ở giữa không trung, nó tựa như một cái quỷ dị luân bàn. Luân bàn biên giới bốn thanh lưới đao chậm rãi chuyển động, lưu động huyết sắc quang ảnh. Mỹ lệ, lóa mắt, quỷ dị, lạnh lẽo. Cho người cảm giác, chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ bị đạo này ma vòng vô tình cắt nát, chém giết thành hai nửa. Nhưng, ngay tại Tiêu Nặc hồng mông linh thân khoảng cách cái kia đạo ma khí càng ngày càng gần thời điểm, một đạo toàn thân tản ra âm u ma khí thân ảnh xông ra. Hắn hai mắt đen như mực, không có tròng trắng mắt. Trên người có quỷ dị ma văn. Vừa thấy được Tiêu Nặc linh thân, hắn liền lập tức công tới. Giết. Chương 2379, có người cố ý đem nó đặt ở linh ám cấm hải. Chương 2379, có người cố ý đem nó đặt ở linh ám cấm hải. Giết. Quát lạnh một tiếng, cái kia đạo quỷ dị ma ảnh trực tiếp thẳng hướng Tiêu Nặc hồng mông linh thân. Đối phương đấm ra một quyền, đánh tới hướng Tiêu Nặc đầu. Tiêu Nặc đống nhiên quay người, đồng dạng là một quyền đánh ra. Ầm. Hai người song quyền giao hội, lập tức sinh ra kinh thiên dư ba. Chỉ gặp cái kia đạo ma ảnh trực tiếp bị đánh bay xa 10 mấy mét. Mặc dù đây là Tiêu Nặc một đạo hồng mông linh thân, nhưng cũng có được địa giai pháp tướng cảnh chiến lực. Bất quá rất nhanh, cái kia đạo ma ảnh liền điều chỉnh, sau đó tiếp tục thẳng hướng Tiêu Nặc. Tiêu Nặc lại lần nữa triển khai ứng đối. Hồng Hoang Long Tượng Quyền. Giống. Một tôn đang sợ Hồng Hoang Long Tượng chợt hiện hư không. Hồng Hoang Long Tượng Quyền lao nhanh mà xuống, phóng tới ma ảnh. Ầm. Ma ảnh lại lần nữa bị đánh bay mấy trăm mét xa. Nhưng ngay sau đó, lại là một đạo ma ảnh vọt ra. Đạo này ma ảnh đồng dạng là bị ma khí ô nhiễm người. Hắn hai mắt đen nhánh, không có tròng trắng mắt, trong tay cầm một thanh đại đao. Hắn huy động đại đao, chém về phía Tiêu Nặc hồng mông linh thân. Hồng mông linh thân không nói hai lời, trực tiếp thi triển pháp tướng chi lực. Hồng mông pháp tướng. Mở. Trong chốc lát, một tôn thần thánh vô cùng kim sắc pháp tướng xuất hiện ở giữa thiên địa. Mặc dù đạo này hồng mông pháp tướng là bị linh thân triệu hoán đi ra, nhưng phát ra khí tức cũng không so bản tôn pháp tướng yếu bao nhiêu. Hồng mông pháp tướng vung đầu nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng cái này đạo thứ hai ma ảnh. Bành. Thiên địa rung động, khí lãng bốc lên. Đạo thứ hai ma ảnh đi theo bị cả người lẫn đao, cùng một chỗ bị đánh bay mấy ngàn mét xa. Nhưng ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm ma ảnh nhanh chóng bật ra. Bọn hắn tựa như là cái này ma khí thủ hộ giả, từ bốn phương tám hướng hướng phía hồng mông linh thân vây quanh. Rất nhanh, Tiêu Nặc đạo này hồng mông linh thân liền trở thành thú bị nuốt. Một đạo tiếp một đạo lực lượng kinh khủng ánh sát mà xuống. Những này bị ma khí ô nhiễm kẻ giết chóc bên trong, thực lực có chút cường hành, không chỉ có thiên giai pháp tướng cảnh tồn tại, càng là có được hạ giai trưởng thiên cảnh cường giả. Ầm, ầm, ầm. Tại bọn hắn liên thủ công kích đến, hồng mông pháp tướng kịch liệt chấn động, trên thân xuất hiện mảng lớn vết rách cùng thương tích. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nặc đạo này hồng mông pháp tướng toàn thân bắn ra thần thánh quang diễm. Bá thể lĩnh vực. Mở. Hét lớn một tiếng, hồng mông linh thân cùng hồng mông pháp tướng khí thế trắng trợn tăng gọn, trong nháy mắt thăng lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Mặc dù là phân thân, nhưng cũng là có thể mở ra bá thể lĩnh vực. Chỉ bất quá, so sánh với bản tôn, bá thể lĩnh vực kéo dài thời gian rất ngắn. Lực lượng phương diện tương đối yếu nhược một chút. Nhưng mặc dù là như thế, giờ phút này đạo linh thân phát ra khí tức vẫn như cũ hùng mạnh vô cùng. Ầm. Đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem một vị thiên giai pháp tướng cảnh địch nhân oanh sát. Một trường rơi xuống, lập tức lại đem hai vị địch nhân trục chết. Ngay sau đó, hồng mông pháp tướng trên thân bạo dũng ra hoàng tuyển minh diện hỏa cùng bá huyền băng viêm. Hai cỗ hỏa diễm tựa như dao long liền xông ra ngoài. Vâng. 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 Bị hoàng tuyển minh diện hỏa đánh trúng mục tiêu, tiên hồn gặp tiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bị bá huyền băng viêm đánh trúng người, thân thể nhanh chóng ngưng tụ thành băng, biến thành một tòa lại một tòa băng điêu. Băng vào pháp tướng chi lực cùng bá thể lĩnh vực, Tiêu Nặc hồng mông linh thân bọn thẳng ra kẻ giết chóc nhóm vòng đây. Ngay sau đó, đạo này hồng mông linh thân nhanh chóng hướng về hướng hẻm núi bên trong. Dù sao hồng mông linh thân bá thể lĩnh vực thời gian phi thường ngắn, cho nên Tiêu Nặc không có ham chiến, hắn không chế từ xa hồng mông linh thân tiến đến cướp đoạt món kia ma khí. Thế nhưng là ngay tại hồng mông linh thân vừa đến hẻm núi thời điểm, không tưởng tượng được một màn phát sinh. Ầm ầm, chỉ gặp một tòa cự đại kết giới pháp trận chặn đường đi. Tiêu Nặc hồng mông linh thân trùng điệp đụng vào kết giới phía trên, một cỗ to lớn lực phản chấn phát tiết ra. Tiêu Nặc hồng mông linh thân xử trí không kịp đề phòng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đây là Tiêu Nặc hồng mông linh thân kinh ngạc nhìn trước mắt kết giới pháp trận. Lớn như vậy ngân sắc kết giới tựa như một tòa cự đại bức tường, chặn đường đi. Đây là cố ý trận pháp. Thông qua hồng mông linh thân thị giác, Tiêu Nặc liếc mắt liền nhìn ra tòa này kết giới trận pháp vấn đề. Dù sao mình cùng Nguyệt Giao pháp thần học tập nhiều lần như vậy trận pháp, đối với trận pháp lĩnh vực phía trên cũng có nhất định tạo nghệ. Nếu như tòa này kết giới là ma khí thả ra, tất nhiên là ẩn chứa tương đương ma khí nồng nặc. Thế nhưng là tòa này kết giới trận pháp lại tản ra một cỗ cường đại thần lực. Ý vị này, tòa này kết giới có nhiều khả năng là người khác bố trí, mà không phải ma khí bản thân thả ra kết giới. Không đợi Tiêu Nặc suy nghĩ nhiều, đại lượng kẻ giết chóc từ phía sau giết tới đây. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, có chỉ là loại băng hàn lãnh khốc vô tình. Lần này, Tiêu Nặc Hồng Mông Linh Thân cũng không phản kích, cũng không có ngăn cản. Phía trước có kết giới ngăn cản, đằng sau có đông đảo bị ma khí ô nhiễm kẻ giết chóc vây công, chiến đấu kế tiếp không có chút ý nghĩa nào. Giang giác. Một tiếng, đạo này Hồng Mông Linh Thân lập tức hóa thành to to nhỏ nhỏ kim sắt mảnh vỡ. Đồng thời, sau người Hồng Mông pháp tướng cũng giống như ảo ảnh trong mơ biến mất không thấy gì nữa. Theo Hồng Mông Linh Thân tiêu tán, tại Vọng Tinh đảo bên này, Tiêu Nặc bản tôn tiếp thu được tất cả tin tức. Bên cạnh tụ yêu tò mò hỏi, thế nào? Tiêu Nặc tiểu hữu. Tiêu Nặc thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, hắn nói ra, kỳ quái. Thu yêu có chút khẩn trương, đến cùng thế nào? Tiêu Nặc nói ra, ta cái kia đạo linh thân đã bị hủy diệt. Thu yêu sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiêu Nặc nói tiếp, món kia ma khí phụ cận có rất nhiều bị ma khí ô nhiễm tu sĩ, những người này vừa nhìn thấy ta linh thân, liền như phát điên phát động công kích. Ta vốn chỉ muốn cầm tới ma khí liền lập tức rời đi, nhưng là cái gì? Nhưng là ta cái kia đạo linh thân bị một tòa kết giới chặn đường đi. Kết giới? Thu yêu nhướng mày, không nghĩ tới ma khí này càng như thế quỷ dị, còn có thể phóng thích kết giới ngăn cản. Không. Tiêu Nặc lại là nói ra, tòa kia kết giới giống như không phải ma khí thả ra kết giới. Thu yêu hỏi thăm, nói thế nào? Tiêu Nặc giải thích, tòa kia kết giới ẩn chứa linh khí nồng nặc, cảm giác giống như là cố ý. Thu yêu khẽ giật mình, cố ý? Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, cố ý kết giới. Thu yêu nghe được có chút hồ đồ, hắn nói ra, Tiêu Nặc tiểu hữu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Nặc chần chờ một chút, lập tức nói ra cái nhìn của mình. Ta cảm giác món kia ma khí là có người cố ý để ở chỗ này, mà không phải trong lúc vô tình thất lạc ở nơi đây. Cái gì? Lời vừa nói ra, Thu yêu chừng lớn hai mắt. Có người cố ý đem món kia ma khí đặt ở linh ám cấm hải. Vì cái gì? Chương 2380, đồ ảnh ma luân. Chương 2380, đồ ảnh ma luân. Có người cố ý đem món kia ma khí đặt ở linh ám cấm hải. Nghe được Tiêu Nặc lời nói, Thu yêu một mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi xác định? Tiêu Nặc lắc đầu, cũng không xác định, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Thu yêu cho mày, thần sắc có chút cổ quái. Lúc này, Tiêu Nặc nói ra, lão tiên sinh, ngươi hẳn là còn lưu lại một chút đường lui a. Thu yêu khẽ giật mình. Tiêu Nặc nói tiếp, linh ám cấm hải bị ma khí ô nhiễm, một khi linh khí triệt để khô kiệt thời điểm, các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không ngồi chờ chết a. Thu yêu không nói gì, hắn chỉ là ánh mắt trịnh trọng nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Tiêu Nặc lại nói, sự tình khả năng không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như ngươi thật muốn ta hỗ trợ, ta hy vọng lão tiên sinh ngươi có thể tận khả năng cho thêm ta cung cấp một chút trợ giúp. Thu yêu trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, ngươi còn muốn cái gì? Tiêu Nặc trả lời, kề bên này cái khác rút lui đường tắt, một khi gặp được nguy cơ tình huống, có thể để cho ta có càng nhiều lựa chọn. Thu yêu chần chờ một chút, lập tức lấy ra một bộ quyển trục đưa cho Tiêu Nặc. Đây là linh ám cấm hải địa đồ, tất cả truyền tống trận vị trí phía trên đều có tiêu ký. Nghe vậy, Tiêu Nặc tiếp nhận quyển trục. Quyển trục mở ra, một mảnh mộng ảo bạch quang từ giữa bên cạnh phóng xuất ra, trên bản đồ nội dung có chút kỹ càng. Có truyền tống trận địa phương đều tiêu ký đi lên. Nhìn xem trong tay miếng bản đồ này, Tiêu Nặc an tâm không ít. Cho dù là nói gặp khó giải quyết tình trạng, mình cũng có thể bằng vào phía trên truyền tống trận rời đi linh ám cấm hải. Sau đó, Tiêu Nặc lại nói, có thể, lão tiên sinh, ngươi đi về trước đi. Thu yêu cũng không có cự tuyệt Tiêu Nặc đề nghị này, bởi vì hắn không giống Tiêu Nặc. Thu yêu là rất khó chống cự được món kia ma khí thả ra ma khí xâm nhập. Nói thực ra, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Thu yêu đợi đều tương đương khó chịu. Nếu như không phải sợ Tiêu Nặc suy nghĩ nhiều, Thu yêu đã sớm trở về. Nay lại Tiêu Nặc để hắn về trước đi, ngược lại là hợp Thu yêu tâm ý bất quá, Thu yêu cũng rất lo lắng một điểm. Hắn nhìn xem Tiêu Nặc, muốn nói lại thôi. Tiêu Nặc nhìn ra trong lòng của đối phương suy nghĩ, hắn nói ra, lão tiên sinh là sợ ta chạy. Thu yêu xấu hổ cười một tiếng. Tiêu Nặc cười nói, ngươi lo lắng cũng vô dụng, chân dài tại trên người của ta, ta thật muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Thu yêu khẽ thở dài, điều này cũng đúng. Chật, Thu yêu lại nói, ta tin tưởng Tiêu Nặc tiểu hữu là người, ta cũng tin tưởng ngươi có bản lĩnh giúp chúng ta giải quyết hết nơi này phiền phức. Nói, Thu yêu lại lấy ra một vật đưa cho Tiêu Nặc. Tiểu hữu, vật này đưa ngươi. Ừm. Tiêu Nặc nhìn về phía Thu yêu vật trong tay, kia là một viên thanh ngọc sắc hạt châu. Phía trên ẩn chứa có chút nồng đậm linh lực ba động. Tiêu Nặc không hiểu hỏi, đây là vật gì? Pháp Nguyên Châu. Thu yêu trả lời. Tiêu Nặc hiếu kỳ càng sâu. Thu yêu tiếp tục nói ra, tiểu hữu mặc dù đã đạt đến địa giai pháp tướng cảnh viên mãn, nhưng là còn không cách nào làm được pháp tướng cùng bản tôn dung hợp trình độ. Tiêu Nặc gật gật đầu. Nhân tướng hợp nhất, chỉ có đạt đến hạ giai trưởng thiên cảnh mới có thể làm đến. Đương nhiên, cũng có người có thể tại thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn thời điểm, ngắn ngủi để pháp tướng cùng bản tôn tiến hành hợp thể. Tỷ như kia Phó Tử Uyên liền có thể làm được để cho mình pháp tướng cùng bản tôn tiến hành hợp nhất, mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng tự thân lực lượng sẽ tiến một bước tăng cường. Mà Tiêu Nặc chỉ có địa giai pháp tướng cảnh viên mãn, còn không cách nào đạt tới để pháp tướng dung nhập bản tôn ở trong. Thu yêu nói ra, cái này Mai Pháp Nguyên Châu có thể để tiểu hữu pháp tướng cùng bản tôn tiến hành dung hợp. Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc trong lòng vui mừng. Như thế, vậy liền đa tạ lao tiên sinh. Tiêu Nặc không có cự tuyệt Thụ Yêu tặng cho, đưa tay đem Pháp Nguyên Châu nhận lấy. Thụ Yêu lại nói, đương nhiên, cái này Pháp Nguyên Châu là có thời gian hạn chế, tin tưởng ngươi cũng biết, chỉ có trưởng thiên cảnh tu vi mới có thể một mực đạt tới nhân tướng hợp nhất phương diện. Tiêu Nặc gật đầu, điểm ấy không cần nhắc nhở. Hắn hỏi, kia Pháp Nguyên Châu có thể tiếp tục bao lâu? Thụ Yêu nói, 2 canh giờ tả hữu, mà lại hết thể chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau, cái này mai Pháp Nguyên Châu liền sẽ báo hỏng. Tiêu Nặc nói ra, ta đã biết. Chợt, Tiêu Nặc đem Pháp Nguyên Châu cất kỹ. Thụ Yêu cũng không nói gì nữa, hắn khởi động vọng tinh đạo chuyển tống trận, quay trở về tới trong miệng hắn tị họa chi địa. Kể từ đó, lại biến thành Tiêu Nặc một mình hành động. Đương nhiên, Tiêu Nặc nội tâm vẫn là rất bình ổn. Dù sao đã lấy được linh ám cấm hải địa đồ, trên bản đồ tiêu ký chuyển tống trận đều là đường lui của mình. Nhưng, ngay tại Thụ Yêu vừa đi không lâu, Khuynh Thành tiểu tiên thanh âm liền từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền ra. Có người đến. Ừm. Tiêu Nặc phản ứng đầu tiên chính là những cái kia bị ma khí ô nhiễm kẻ giết chóc phát hiện chính mình. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc quang mang trốn vào hư không. Một giây sau, một đạo trưởng lực từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Nặc vỗ xuống. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, hắn vội vàng thi triển Hồng Mông Độn Tiên Bộ tránh đi đạo này công kích. Ầm ầm. Đạo này trưởng lực rơi vào phía dưới một hòn đảo bên trên, trong chốc lát, khí kình bạo trùng, phát tiết thập phương, mảng lớn rừng rậm hóa thành một biển. Bạch, bạch, bạch. Ngay sau đó, mấy thân ảnh chặn Tiêu Nặc đường đi. Bọn hắn đem Tiêu Nặc vây quanh tại ở giữa. Đây là khi thấy mấy người này thời điểm, Tiêu Nặc rõ ràng khẽ giật mình. Chỉ gặp những người này trên thân, vậy mà không có bị ma khí ăn mòn. Ánh mắt của bọn hắn là bình thường, màu da cũng là bình thường. Một người trong đó lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nặc, nói, ngươi là ai? Đối phương mở miệng nói chuyện. Chỉ bằng câu nói này, liền có thể khẳng định, những người này đều là người bình thường. Tiêu Nặc bình tĩnh trả lời, chư vị, câu nói này nên ta hỏi các ngươi a. Các ngươi vô duyên vô cớ công kích ta, còn chặn đường đi của ta, ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi muốn làm gì? Hừ. Một người khác chỉ vào Tiêu Nặc nói, vừa rồi ngươi để một đạo phân thân tiến đến thu hoạch đồ ảnh ma luân chúng ta đều thấy được. Đồ ảnh ma luân. Nghe được 4 chữ này, Tiêu Nặc trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây cũng là món viêm lịch thiên cấp ma khí danh xưng sao? Hồng Mông Kim Tháp bên trong, Cửu Vĩ Kiếm Tiên mở miệng nói ra, xem ra ngươi phỏng đoán là đúng, món kia ma khí là có người cố ý để ở chỗ này. Tiêu Nặc âm thầm gật đầu. Những người trước mắt này có thể chống cự ma khí xâm nhập, bọn hắn cũng không sợ bị ma khí ảnh hưởng. Phong tỏa ma khí cái giới, chắc hẳn cũng là những người này gây nên. Tiêu Nặc nói ra, ta đi lấy món kia ma khí, có vấn đề gì không? Đồ vật đặt ở chỗ đó, không phải liền là vật vô chủ. Ngược lại là các ngươi chư vị, đem món kia ma khí dùng kết giới phong tỏa ở chỗ này, lại là mục đích gì? Đối mặt Tiêu Nặc chất vấn, mấy người trên mặt không khỏi nổi lên một trận hàn sương. Một người trong đó cười lạnh nói, ngươi cũng chớ làm bộ, nói đi. Hắn ở đâu? Chương 2381, linh tộc chương 2381, linh tộc ngươi cũng chớ làm bộ, nói đi. Hắn ở đâu? Đám người đem Tiêu Nặc vây quanh ở giữa, đồng phát lên chất vấn. Tiêu Nặc cũng là đầy bụng nghi vấn. Hắn không hiểu hỏi, xin hỏi các ngươi đang nói cái gì? Ta giả trang cái gì rồi? Hắn lại là cái gì? Một người trong đó nói, thử, đừng giả bộ mô hình làm dạng, nếu như không phải hắn phái ngươi tới, ngươi làm sao có thể chống cự được ma khí xâm nhập? Tiêu Nặc hỏi ngược lại, các ngươi không phải cũng có thể chống cự ma khí xâm lấn sao? Phi, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Một binh báo tự đắc nữ tử miệt thị lấy Tiêu Nặc, ta khuyên ngươi thành thật khai báo, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Một người khác nói ra, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn cầm xuống, sau đó lục soát hắn hồn, thu hoạch trí nhớ của hắn. Có đạo lý. Lời nói rơi xuống sát na, một nam tử mặc áo đen phóng tới Tiêu Nặc. Nam tử này đạt đến thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn tu vi. Hắn một quyền đánh phía Tiêu Nặc, toàn bộ cánh tay thần lực bao trùm. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Đối phương một quyền đập vào trong không khí, đánh nổ một cỗ hùng hồn khí lãng. Tiêu Nặc cũng là rất cảm thấy im lặng. Những người này đến cùng muốn làm gì? Hắn hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tên kia nam tử áo đen tiếp tục công tới, bớt nói nhảm, xem chiêu. Chợt, nam tử năm ngón tay thành chảo, hướng phía Tiêu Nặc giết hầu chụp tới. Tiêu Nặc tiếp tục né tránh. Hắn bằng vào Hồng Mông Độn Tiên Bộ không ngừng biến hóa thân vị, tránh né lấy công kích của đối phương. Mà nam tử áo đen thế công không có chút nào thu liêm ý tứ, ngược lại càng ngày càng mãnh. Những người khác cũng là khởi xướng tiến công, đối Tiêu Nặc triển khai vây đánh. Tiêu Nặc một bên trốn tránh phòng ngự, vừa nói, chư vị, các ngươi nếu là lại không thèm nói đạo lý, đừng trách ta không khách khí. Nam tử miệt cười nói, thử, ta biết ngươi có chút bản sự, chúng ta những người này không thắng được ngươi, bất quá chúng ta trưởng thiên cảnh các sư minh đang theo bên này chạy đến chờ bọn hắn vừa đến, ngươi liền xong đời. Dứt lời, nam tử một quyền tụ lực, oanh ra một đạo kinh khủng quyền mang, chấn thiên quyền. Tiêu Nặc hai tay giao nhau trước người, hình thành đón đỡ. Ầm. Một cỗ hạo đãng dư ba phát tiết bắt phương, chỉ gặp Tiêu Nặc lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Ở trên người hắn, không chỉ có dũng động hoa mỹ bá thể tiên quang, còn có một cái 99 đạo cổ thần văn màu đen bảo giáp. Cái này rõ ràng là Diêu Thi Dư trước đó đưa cho Tiêu Nặc phòng thân bảo giáp. Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh nói ra, liền loại trình độ này công kích, nhưng lưu không được ta. Nhìn thấy Tiêu Nặc không có bất kỳ cái gì tổn thương, những người khác trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên địa thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn nam tử áo đen, ánh mắt để lộ ra một vòng hàn quang. Thử, chớ đắc ý, ngươi chạy không thoát. Lời nói rơi xuống thời khắc, nam tử áo đen song trưởng hợp lại, nghiêm nghị quát, thiên thương pháp tướng, mở. Ầm ầm. Trong chốc lát, Một tôn to lớn ngân sắc pháp tướng xuất hiện ở nam tử áo đen sau lưng. Tôn này pháp tướng khí thế lay trời, bá khí phi phàm. Tại tôn này pháp tướng trong tay còn cầm một cây to lớn trường thương. Trường thương như ngân long xông ra, hướng phía Tiêu Nặc đánh tới. Thấy đối phương nhiều lần đốt bức bách, Tiêu Nặc không tại ổn nhẫn. Hồng Mông pháp tướng mở. Lập tức, Tiêu Nặc toàn thân cao thấp bắn ra kim quang áo ánh, giống như thiên thần thần thánh pháp tướng lập tức xuất hiện. Hồng Mông pháp tướng đấm ra một quyền, đón lấy đối phương trường thương. Oanh! Cự lực giao thuốc sát na, chỉ gặp kia cán trường thương màu bạc trong nháy mắt bị đánh nát. Cùng bạo dư ba phát tiết ra ngoài, nương theo lấy nam tử áo đen sau lưng pháp tướng hóa thành đầy trời mảnh vỡ, nam tử áo đen mình cũng miệng phun máu tươi, về sau bay rất ra ngoài. Mọi người đều là giật mình, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Nặc cái này khu địa giai pháp tướng, vậy mà có được kinh người như thế lực lượng. Lúc này, những người khác không do dự nữa, đồng thời phóng xuất ra càng cường đại hơn tiến công. Nhìn xem vây giết tới một đoàn người, Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một vòng rực ánh sáng, đó lấy, Tiêu Nặc lấy ra thụ yêu vừa mới đưa cho mình pháp nguyên châu. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiêu Nặc trực tiếp thôi động pháp nguyên châu. Ông. Một giây sau, pháp nguyên châu bắn ra bóng ánh khắp nơi vô cùng xanh ngọc quang hoa. Đó lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, giữa thiên địa cuốn lên từng đạo xanh ngọc luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy đem Tiêu Nặc cùng phía sau hắn Hồng Mông pháp tướng bao phủ cùng một chỗ. Theo sát lấy, Hồng Mông pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ, cũng cùng Tiêu Nặc nhục thân tiến hành trùng điệp. Tại pháp nguyên châu trợ giúp dưới, Tiêu Nặc pháp tướng cùng nhục thân tại lúc này tiến hành dung hợp. Đông dương, thiên địa biến sắc, phong lôi nhấp nô. Một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo từ Tiêu Nặc trên thân bộc phát ra đi. Ầm ầm. Xông tới một đoàn người, đều là bị Tiêu Nặc trên thân cỗ khí thế này đẩy lùi ra. Một đạo tiếp một đạo hoa lệ thần văn tại Tiêu Nặc trên thân lấp lóe, trên thân hình như có hào quang tỏa sáng, giờ khắc này, Hồng Mông pháp tướng lực lượng toàn bộ đều áp xúc tại Tiêu Nặc thể nội, tựa như kim sắc như chớp giật, tràn ngập toàn thân cao thấp. Tiêu Nặc trên người mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc làn da, đều rung động Hồng Mông pháp tướng uy năng. Nhân tướng hợp nhất. Một người hoảng sợ nói. Một người khác nói ra, thử, địa giai pháp tướng cảnh ở đâu ra nhân tướng hợp nhất? Hắn bất quá là mượn pháp bảo lực lượng, mới miễn cưỡng đem pháp tướng lực lượng cùng nhục thân tiến hành sáp nhập. Đám người rất rõ ràng, chỉ có trưởng thiên cảnh mới có thể xưng là nhân tướng hợp nhất. Cho dù là thiên giai pháp tướng cảnh viên mãn cấp bậc tu sĩ, cũng chỉ có thể ngắn ngủi đem pháp tướng cùng nhục thân dung hợp. Tiêu Nặc đừng nói trưởng thiên cảnh, ngay cả thiên giai pháp tướng cảnh đều không có. Ngoại trừ mượn nhờ pháp bảo, không còn cách nào khác. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng Tiêu Nặc trên thân phát ra khí thế quả thực cường đại. Pháp tướng lực lượng cùng lực lượng của thân thể đan vào một chỗ, toàn thân cao thấp, phản phất đắm chìm trong một mảnh kim sắc lôi quang bên trong. Xem ra không đánh cũng không được, trước tiêu diệt bọn hắn lại nói. Tiêu Nặc trong lòng âm thầm nói. Bạch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc vọt đến một người trong đó trước mặt, đấm ra một quyền, đánh tới hướng lồng ngực của đối phương. Oeng. Trầm muộn tiếng nổ vang chấn động ra đến, cự lực phun trào, kim quang giao thoa, lồng ngực của đối phương lập tức lom xuống dưới, nương theo lấy xương ngực vỡ vụn, thứ nhất ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạch. Đó lấy, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, đi tới một người khác trước mặt. Một cái hoành chân bay đạn, quét trúng đối phương phần bụng. Đối phương lập tức cung thành tôn hình, cả người cũng bay ra ngoài. Tiêu Nặc liên tiếp không ngừng triển khai công kích, mỗi một chiêu đều ẩn chứa pháp tướng thần uy, mỗi một kích đều bộc phát song trọng tổn thương. Pháp tướng cùng bản tôn lực lượng điệp ra, phát tiết ra công kích, càng bá đạo hơn. Cho dù đối thủ đều là vài ngày giai pháp tướng cảnh viên mãn tu vi, lại đều gánh không được Tiêu Nặc tiến công. Ầm, ầm, ầm. Chỉ gặp đông đảo pháp bảo đụng bay, pháp tướng đánh nát, từng cái miệng phun máu tươi, bị Tiêu Nặc vô tình lật tung. Làm cản. Lúc này, một vị người mặc trường bào màu lam nam tử hét lớn một tiếng. Vị này trường bào màu lam nam tử đạt đến nửa bước hạ giai trưởng thiên cảnh tu vi. Phía sau hắn cũng là xuất hiện một tôn khí thế rộng rãi to lớn pháp tướng. Ngay sau đó, tôn này pháp tướng cấp tốc cùng hắn nhục thân tiến hành dung hợp. Mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa nhân tướng hợp nhất, nhưng đối phương giờ phút này phát ra khí tức đến gần vô hạn hạ giai trưởng thiên cảnh. Dám can đảm làm tổn thương ta linh tộc chi nhân, hôm nay ta tất nhiên không thể tha cho ngươi. Thiên linh pháp tấn. Ông. Trong chốc lát, một tòa cự đại ngân sắc pháp trận trong hư không mở ra, trường bào màu lam nam tử thôi động toàn thân công lực, công hướng Tiêu Nặc. Chỉ gặp lớn như vậy ngân sắc pháp trận trong, bay ra một tòa thạch tấn. Thạch tấn như núi cao to lớn, trôi đến, không gian đập vỡ, thương khung rung dậy. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một lần kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, linh tộc, những người này là viễn cổ thần tộc. Chương 2382, đại chiến trưởng thiên cảnh cường giả. Chương 2382, đại chiến trưởng thiên cảnh cường giả linh tộc, những người này là viễn cổ thần tộc người. Tiêu Nặc tâm thần không khỏi siết chặt. Thế nhưng là linh tộc người, vì sao muốn tại cái này linh ám cấm hải trông coi một kiện ma khí? Lấy linh tộc chi nhân năng lực, không chỉ có thể chống cự ma khí ăn mòn, hơn nữa còn có thể đem món kia ma khí mang đi mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại cố ý đem ma khí đặt ở cái này linh ám cấm hải, quả thực có chút ý vị sâu xa. Không đợi Tiêu Nặc suy nghĩ nhiều, trường bào màu lam nam tử thi triển thiên linh pháp ấn đã trùng sát đến Tiêu Nặc trước mắt. Tiêu Nặc lúc này một trường bố ra, diệt thần. Trong chốc lát, một đạo khí thế bàng bạc bàn tay màu vàng nóng đối diện mà lên, đánh phía cái kia đạo thạch ấn. Bằng vào thụ yêu đưa tặng pháp nguyên châu, thời khắc này Tiêu Nặc là pháp tướng cùng lục thân dung hợp trạng thái, pháp tướng cùng lực lượng của thân thể là chồng chất lên nhau. Đạo này diệt thần trưởng uy năng cũng là càng bá đạo hơn, càng mãnh liệt hơn. Tựa như một đạo thần linh bàn tay hướng phía trước thúc đẩy. Ầm ầm, diệt thần trưởng cùng thiên linh pháp ấn trùng điệp đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng giao hội cùng một chỗ, lập tức bạo xoáy thập phương thiên địa. Cứ việc kia trường bào màu lam nam tử dốc hết mình tất cả thực lực, thế nhưng là lực lượng của hắn vẫn như cũng là khó mà dung chuyển Tiêu Nặc. Chính yếu nhất một điểm, Tiêu Nặc nhục thân vốn là cường đại, tăng thêm còn có Diêu Thi Dư đưa tặng phòng ngự bảo giáp, đa trọng lực lượng chồng chất lên nhau, cho dù đối thủ cao hơn Tiêu Nặc một cái đại cảnh giới nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ gặp Tiêu Nặc lông tóc không hao tổn lăng thiên mà đứng, mà trường bào màu lam nam tử thì là không ngừng lui về sau đi. Hắn khí huyết dâng lên, khoe miệng vẩy ra một chuỗi máu tươi. Cái này sao có thể? Nam tử một mặt khó có thể tin, ngươi pháp tướng càng như thế cường đại. Rõ ràng song phương đều là pháp tướng cùng nhục thân dung hợp trạng thái, nhưng Tiêu Nặc sức mạnh bùng lên, lại là xa xa siêu việt hắn cảnh giới hạn mức cao nhất. Mà lại, Tiêu Nặc đến bây giờ còn không có sử dụng át chủ bài. Bạch. Nam tử lời nói vừa dứt, Tiêu Nặc hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Một giây sau, Tiêu Nặc liền xuất hiện ở phía sau của đối phương. Ngươi quá yếu. Cái gì? Nam tử đống nhiên quay đầu. Đi theo, Tiêu Nặc trùng điệp một trường bố tại lồng ngực của đối phương trung ương. Ầm. Nam tử tựa như một cái đống cắt bay xuống, trung điệp đập vào một hòn đảo bên trên, tóe lên đại lượng cho bụi đá vụn. Nhưng ngay tại Tiêu Nặc vừa giải quyết xong bên người những người này thời điểm, đột nhiên cựu tiêu trên không uy áp bao phủ. Ầm ầm ầm, chỉ gặp một thân ảnh chân đạp hư không mà tới. Đối phương mỗi hướng phía trước bước ra một bước, hư không liền theo chấn động một chút. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, trường thiên cảnh. Lần này người tới là cái hàng thật giá thật trường thiên cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là hạ giai trường thiên cảnh sơ kỳ, nhưng phát ra khí thế lại là nghiền ép những người khác. Linh Hiên sư minh, nhanh cầm xuống người này tất nhiên là tên kia phải tới. Một vị thụ thương linh tộc chi nhân vội vàng nói. Vị gọi là Linh Hiên nam tử ở trên cao nhìn xuống, lạnh như băng nhìn xem Tiêu Nặc. Hừ, có chút bản sự, khó trách có thể lại tới đây. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu Nặc trầm giọng nói. Không biết. Linh Hiên khẽ cười nói, đừng giả bộ tỏi, chúng ta linh tộc chi nhân không chỉ có am hiểu các loại trận pháp, cấm chế, mà lại cảm giác lực phi thường cường đại, trên người của ngươi ẩn chứa một sợi ma khí, ngươi không cần giả biện. Tiêu Nặc nhướng mày, đám người này là nghe không hiểu tiếng người sao? Linh Hiên lại nói, ngươi là dự định chính mình nói ra tung tích của hắn, vẫn là để chúng ta đối ngươi tiến hành siêu hồn? Tiêu Nặc trong mắt nổi lên một vòng lãnh quang. Thật muốn nói đến, Tiêu Nặc kỳ thật đã đoán được mình bị người để mắt tới. Đương mình cái kia đạo hồng mông linh thân bị kết giới chặn đường đi thời điểm, Tiêu Nặc liền suy đoán, món kia lịch thiên cấp ma khí có thể là có người cố ý đặt ở linh ám cấm hải. Mà, tại món kia ma khí xung quanh khu vực, có lẽ có người âm thầm nhìn chằm chằm. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ những người trước mắt này bên ngoài, cũng không biết còn có bao nhiêu linh tộc người. Linh Hiên gặp Tiêu Nặc không trả lời, chợt nói ra, đã ngươi lựa chọn trầm mặc, vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn đầu thứ hai. Bạch. Lời nói rơi xuống thời khắc, Linh Hiên đối Tiêu Nặc phát động công kích. Hắn giơ tay vung lên, vung ra một thanh đại đao. Đại đao lấy xoay tròn tư thái bổ về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc đấm ra một quyền, vọt tới lưỡi đao. Ầm. Cùng bạo dư ba phát tiết ra, đại đao trực tiếp bị Tiêu Nặc một quyền đánh bay ra ngoài. Một giây sau, Linh Hiên bay người lên trước, đưa tay đem đại đao nắm thật chặt. Đón lấy, hắn vọt tới Tiêu Nặc trước mặt, vung đao bổ ra. Tiêu Nặc lúc này triệu hồi ra Thái Thượng Phong Hoa. Thái Thượng Phong Hoa cùng đại đao phát sinh va chạm, đao quang kiếm khí hiện ra giao nhau chạm khuyết tán ra tới. Linh Hiên hai mắt nhíu lại, hắn tiếp tục phát động công kích. Tiêu Nặc nửa điểm không hoảng hốt, không loạn chút nào. Ung dung không đội triển khai ứng đối. Tiêu Nặc cũng không có vội vã giao ra át chủ bài, dù sao hắn còn không rõ ràng lắm trước mắt tình huống cụ thể, cũng còn không có biết rõ ràng linh tộc ở chỗ này chân chính mục đích. Cho nên, Tiêu Nặc nghĩ đến sẽ cùng những người này quần nhau một chút, xem bọn hắn đến cùng có ý đồ gì. Cùng lúc đó, linh ám cấm hải chỗ sâu nhất, đông đảo hòn đảo giao hội địa phương. Món kia tên là đồ ảnh ma luân nghịch tiên cấp ma khí lơ lửng tại một tòa hạ cốc trên không. Mà, tại hẻm núi bốn phía hòn đảo, tụ tập đông đảo bị ma khí ô nhiễm tu sĩ. Những tu sĩ này hai mắt đen như mực, bất luận là nhục thân vẫn là tiên hồn, đều đã bị ma khí cho ăn mòn. Bọn hắn quay chung quanh tại đồ ảnh ma luân xung quanh khu vực, tựa như là nó thủ hộ giả. Vọng tinh đảo bên này, Tiêu Nặc cùng Linh Hiên đại chiến, càng thêm mãnh liệt. Tiêu Nặc bằng vào pháp nguyên châu tầm mắt ngắn ngủi nhân tướng hợp nhất mà, Linh Hiên làm hạ giai trưởng thiên cảnh sơ kỳ cường giả, lại là đúng nghĩa nhân tướng hợp nhất. Dựa theo dưới tình huống bình thường, chiến đấu này đã sớm kết thúc. Thế nhưng là Linh Hiên lại chiến càng kinh ngạc, đối phương chỉ là một cái địa giai pháp tướng cảnh viên mãn tu sĩ, có thể đón lấy ta nhiều như vậy chiêu. Quả thực có chút không thể tưởng tượng. Thử, không chơi với ngươi, nên kết thúc. Linh Hiên thả người bật lên, vọt đến chỗ càng cao hơn hư không. Keng, trong tay đại đao phát ra một cái hùng hồn đao ngầm. Thánh linh chém. Hạ giai trưởng thiên cảnh khí thế, sôi trào mãnh liệt. Đồng thời, Linh Hiên sau lưng hiện ra một tòa hoa lệ chiến trận. Một giây sau, một đạo to lớn hư ảo đao ảnh từ trong chiến trận bay ra, hướng phía Tiêu Nặc chém tới. Tiêu Nặc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không dậy nổi một tia gợn sóng. Chỉ gặp hắn bên trái giấy lên màu đen hoàng tuyền minh diễn hỏa, bên phải dâng lên màu trắng bá huyền băng viêm. Hai loại hỏa diễm hướng phía Tiêu Nặc chỗ mi tâm tụ tập. Sau đó, Tiêu Nặc chỗ mi tâm cũng là mở ra một tòa hoa mỹ pháp trận. Tại cái này pháp trận trung ương, thình lình có một đạo quỷ quyệt dựng thẳng đồng. Minh thần chi nhãn. Trong chốc lát, một đen một trắng hai đạo hỏa diễm tựa như dao long quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đạo kinh khủng hỏa trụ. Oanh! Hai cỗ lực lượng bộc phát ra kịch liệt va chạm, lập tức, thiên băng địa liệt, càn khôn chấn động, hai thân ảnh riêng phần mình kéo về phía sau mở thân vị. Đúng lúc này, lại có mấy thân ảnh xuất hiện ở bên này chiến trường. Cái này mấy thân ảnh, vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hạ giai trưởng thiên cảnh cường giả. Trong đó càng là còn có một vị hạ giai trưởng thiên cảnh đỉnh phong, cùng một vị hạ giai trưởng thiên cảnh viên mãn tồn tại. Hắc hắc, Linh Hiên, ta cứ nói đi. ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một người trong đó nói, Linh Hiên, người này thật không đơn giản đâu. Vừa rồi hắn cái kia đạo phân thân đều có được phi thường cường đại thực lực, chớ nói chi là hắn bản tôn, lấy tu vi của ngươi, căn bản không thắng được hắn. Chương 2383, oanh sát. Chương 2383, oanh sát. Linh Hiên, người này thật không đơn giản đâu. Vừa rồi cái kia đạo phân thân đều có được phi thường cường đại thực lực, chớ nói chi là hắn bản tôn, lấy tu vi của ngươi, căn bản không thắng được hắn. Ngay tại Tiêu Nặc cùng Linh Hiên kịch chiến say xưa thời điểm, lại là mấy vị linh tộc cường giả xuất hiện ở nơi này. Mấy người này, toàn bộ đều là hạ giai trưởng thiên cảnh tu vi. Nghe được sau lưng mấy người chào phúng, Linh Hiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn mở miệng nói ra, "Mấy vị sư minh, chiến đấu này còn không có kết thúc đâu." Nói xong, Linh Hiên lại lần nữa phóng tới Tiêu Nặc. "Xem nào." Bạch. Linh Hiên hai tay làm văn hộ, bổ về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, tránh đi Linh Hiên công kích. Ngay sau đó, Tiêu Nặc tuấn di đến Linh Hiên sau lưng, một trưởng bộ hướng đối phương phía sau lưng. Mà Linh Hiên tốc độ phản ứng cũng là không chậm. Hắn đột nhiên quay người, giơ trưởng đó lấy. Ầm. Hai người chạm nhau một trưởng, cùng bạo dư ba bạo xoáy ra, Tiêu Nặc cùng Linh Hiên riêng phần mình kéo về phía sau mở thân vị. Linh Hiên ánh mắt lạnh lùng nói ra, ta cũng không tin, ngay cả một cái địa giai pháp tướng cảnh người đều không thắng được. Nhưng, ngay tại Linh Hiên lời nói vừa dứt thời khắc, một ô mãnh liệt linh lực ba động đúng là từ lòng bàn tay của hắn truyền ra ngoài. Đây là? Linh Hiên túi đầu xem xét, chỉ gặp hắn lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đạo kỳ lạ ấn ký. Kiếm khí ấn ký. Linh Hiên trong lòng giật mình. Vừa rồi hắn cùng Tiêu Nặc chạm nhau một trường. Chính là lúc kia, Tiêu Nặc lặng yên không tiếng động đem một đạo kiếm đạo ấn ký lưu tại Linh Hiên lòng bàn tay. Bạo! Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiêu Nặc trực tiếp dẫn nổ đạo kiếm khí kia ấn ký. Ầm. Trong chốc lát, một đạo cường đại kiếm khí từ bên trong bên ngoài từ Linh Hiên bàn tay bắn ra đi. Kiếm khí xé rách trong bàn tay hắn huyết nục, cắt đứt hắn gân cốt. Thời gian trong nháy mắt, Linh Hiên nửa cái bàn tay liền bị kiếm khí cho rào vỡ nát. A! Linh Hiên hai mắt trợn lên, vừa sợ vừa giận, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ứng đỏ máu tươi ở trước mặt của hắn bạo xái, trong nháy mắt trở nên dị thường chật vật. Mấy vị khác linh tộc cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm tộc chiêu thức. Một người trong đó nói. Một người khác đi theo nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc, ngươi như thế nào kiếm tộc chiêu thức? Tiêu Nặc cũng không nguyện ý phản ứng mấy người, chuẩn bị phi thân rời đi. Dù sao còn không rõ ràng lắm bên này cụ thể là tình huống như thế nào, cho nên Tiêu Nặc dự định trước không cùng mấy người dây dưa. Nhưng là linh tộc một đoàn người cũng sẽ không bỏ mặc Tiêu Nặc rời đi. Hừ, muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Một vị hạ giai trưởng thiên cảnh trung kỳ linh tộc cường giả trực tiếp nhào về phía Tiêu Nặc. Hắn đấm ra một quyền, đánh tới hướng Tiêu Nặc đầu. Gặp tình hình này, Tiêu Nặc cũng không còn giấu giốt, tâm hắn niệm khẽ động, trong mắt lóe ra lăng lệ kim quang. Bá thể lĩnh vực mở. Bá thể lĩnh vực vừa mở, Tiêu Nặc khí thế lại một lần nữa xông phá hạn mức cao nhất. Hắn chính diện một quyền, đón lấy người tới. Ầm ầm. Hai người song quyền va chạm, lập tức bộc phát ra kinh thiên dư ba. Ngay sau đó, vị yêu linh tộc cường giả lực lượng cấp tốc tán loạn, một cỗ mãnh liệt lực đạo vọt vào cánh tay của hắn, chỉ gặp hắn mạch máu bạo tạc, thịt nát cùng bay, thứ nhất toàn bộ cánh tay đều bị đánh bạo thành huyết vụ. Cái gì? Một màn này, chấn kinh mọi người đang ngồi người. Linh Hiên bại bởi Tiêu Nặc còn chưa tính, dù sao đối phương chỉ có hạ giai trưởng thiên cảnh sơ kỳ. Nhưng vừa rồi thực lực của người này, thế nhưng là đạt đến hạ giai trưởng thiên cảnh trung kỳ. Lại còn là bị Tiêu Nặc một quyền cho đánh nổ cánh tay. Quá mức khó có thể tin. Khí thế của hắn lại dâng lên. Một vị khắc linh tộc cường giả nói. Hắn đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Chỉ một cái tăng phúc nhiều như vậy lực lượng uy năng. Nói, một vị hạ giai trưởng thiên cảnh hậu kỳ linh tộc cường giả lập tức lại hướng phía Tiêu Nặc phát khởi công kích. Tiểu tặc, xem chiêu. Thiên linh kiếm trận, song trưởng hợp lại, cấp tốc hoàn thành kết ấn. Một tòa cự đại pháp trận xuất hiện ở cựu tiêu trên không. Nương theo lấy trận pháp khởi động, vô số đạo mưa kiếm bắn nhanh xuống tới. Đối mặt như thế kiếm trận, Tiêu Nặc mặt không đổi sắc, trên mặt không thấy nửa điểm e ngại. Tòa địch kiếm khí. Ken. Một giây sau, không gian giống như lâm vào đứng im trạng thái. Những cái kia rơi xuống mưa kiếm, chưa chạm đến Tiêu Nặc thân thể, toàn bộ đều đình trệ ở đồng thời. Tiêu Nặc dương kiếm vung lên, một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài, chém về phía vị kia hạ giai trưởng thiên cảnh hậu kỳ linh tộc cường giả. T. Một chuỗi máu tươi trong hư không phiêu tán rơi rụng, đối phương nửa cái bả vai lập tức bay ra ngoài. Từ hạ giai trưởng thiên cảnh sơ kỳ, lại đến hạ giai trưởng thiên cảnh hậu kỳ, toàn bộ đều không tiếp nổi Tiêu Nặc một chiêu nửa thức. Tiêu Nặc lặng lẽ nhìn chăm chú lên mấy người. Chư vị, ta còn vẫn có lưu thủ, nhưng các ngươi vẫn là phải ủng hộ do người, ta coi như không còn lưu tình. Cho tới bây giờ, Tiêu Nặc cũng không hạ tử thủ. Bị đánh bại linh tộc chi nhân, đều chỉ là tổn thương, mà không có chết. Dù sao Tiêu Nặc cũng không muốn tại vạn pháp giới cho mình gây thù hằn quá nhiều. Hừ, chờ ngươi đánh bại hai người chúng ta, lại đến dòng giật đi. Bạch, bạch. Lúc này, hai thân ảnh cản lại Tiêu Nặc đường đi. Hai người kia, một người đạt đến hạ giai trưởng thiên cảnh đỉnh phong tu vi, một người càng là đạt đến hạ giai trưởng thiên cảnh viên mãn cảnh giới. Cái trước tên là Linh Hàn, cái sau tên là Linh Hưu. Hai người một tả một hữu lấn người đến Tiêu Nặc trước mặt, một người bộc phát ra một đạo kinh khủng trường lực, hướng phía Tiêu Nặc trùng điệp đánh tới. Tiêu Nặc lập tức kéo về phía sau mở thân vị. Ầm. Hai người trường lực phát tiết cùng một chỗ, lập tức dẫn tới thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động. Linh thần huyễn diệt chỉ. Lúc này, hạ giai trưởng thiên cảnh viên mãn Linh Hưu dẫn đầu tục chiêu, thực lực của hắn mạnh hơn, cho nên phản ứng càng nhanh. Chỉ gặp Linh Hưu ba ngón đủ lông mày, bàng bạc linh lực hướng phía đầu ngón tay tụ lại. Đó lấy, Linh Hưu ba ngón tề xuất, hướng về phía Tiêu Nặc công tới. Di động bên trong, một đạo to lớn hư ảo ngón tay trùng sắt đến Tiêu Nặc trước mắt. Tiêu Nặc lại mở Minh Thần Chi Nhãn, Hoàng Tuyển Minh Diện Hỏa cùng Bá Huyền Băng Viêm đều hướng phía Tiêu Nặc chỗ mi tâm tụ lại.
Ông.
Thoáng chốc, một đạo hắc bạch song sắc hỏa diễm cổ sáng bạo trùng ra ngoài, đánh út về phía công kích của địch nhân.
Ầm ầm.
Minh Thần Chi Nhãn tựa như song long giao hội, phát tiết kinh khủng thần lực. Ma, Linh Khưu ba ngón chi lực, đồng dạng hung mãnh bá đạo. Hai người đối banh một kích, riêng phần mình kéo về phía sau mở thân vị. Đang ngồi cái khác linh tộc cường giả đều là bị cỗ này mênh mông dư ba chấn động đến đứng không vững, bay về phía sau. Mặc dù vừa rồi Tiêu Nặc cũng thi triển Minh Thần Chi Nhãn, nhưng vừa rồi Tiêu Nặc cũng không mở ra bá thể lĩnh vực, mà bây giờ mỗi một đạo công kích đều là sau khi cường hóa trạng thái. Cho dù là cao hơn Tiêu Nặc hai cái đại cảnh giới linh hưu, vậy mà cũng không làm gì được Tiêu Nặc. Lúc này, vị tiêu tên là Linh Hàn linh tộc chi nhân cũng lập tức ra chiêu. Linh Hàn là hạ giai trưởng tiên cảnh đỉnh phong, so với linh hưu muốn thấp một cái tiểu cảnh giới. Chỉ gặp Linh Hàn song trưởng hợp lại, quanh thân linh lực bạo dũng. Trong chốc lát, một cái cự đại linh lực pháp cầu ngưng tụ thành hình. Viên này linh lực pháp cầu giống như xoay tròn bên trong sao trời, không ngừng bành trướng, đánh tới hướng Tiêu Nặc. Tiêu Nặc căn bản không đáng sợ. Mình liên hạ giai trưởng thiên cảnh viên mãn linh khưu còn không sợ, há lại sẽ sợ một cái đỉnh phong đối thủ. Chỉ gặp Tiêu Nặc nâng lên tay trái, lập tức thiên lôi của vượn, hư không run rẩy. Một đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Càn khôn. Ầm ầm. Hồng Nông bá thể quyết tầng thứ 6 thứ 2 trưởng mang theo khuynh thiên chi lực rơi xuống, viên kia linh lực cực lớn pháp cầu liền giống bị thiên thần bàn tay đập nát sao trời, trong nháy mắt sụp đổ thành nhức vạn mảnh mỡ. Lực lượng cuồng bạo, phát tiết mấy chục vạn dặm, linh hàn sát chiêu bị phá đồng thời, bị dư ba đánh bay ra ngoài. Hoa. Linh hàn miệng phun máu tươi, một mặt hãi nhiên. Rất nhanh, tất cả vây công Tiêu Nặc linh tộc chi nhân, chỉ còn sót một cái linh khưu còn không có thụ thương. Những người khác, toàn bộ đều tan tác. Nhưng, không đợi linh khưu tiếp tục cùng Tiêu Nặc giao phong chém giết, không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp Cửu Tiêu trên không, kinh lôi gào thét, một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố chợt hiện đỉnh đầu của mọi người phía trên. Hồng Mông Kim Tháp bên trong, Khuynh Thành Cửu Tiên vội vàng nói, cẩn thận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đống dưng, một đạo màu đen lôi quang phá vỡ vân tiêu, thí dụ như diệt thế thần phạt phóng tới bên này chiến cuộc. Tiêu Nặc đội vàng né tránh. Linh Khưu cũng là la lớn, tránh ra. Linh Hàn, Linh Hiên bọn người đều là sắc mặt đại biến. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, cái kia đạo màu đen lôi quang vọt thẳng tiến vào giữa đám người. Ầm ầm. Bịch. Cuồng bạo vô cùng màu đen lôi quang trắng trợn bắn ra, tựa như lôi vân phong bạo nổ tung, ngoại trừ Tiêu Nặc, Linh Khưu hai người né tránh bên ngoài, cái khác tất cả linh tộc chi nhân đều bị vây sát thành mảnh vụn.